Chương 41, săn bắn địa hùng, trở lại Hoàng Hôn Thành, bị hương trà bao phủ một chương 41, săn bắn địa hùng, trở lại Hoàng Hôn Thành, bị hương trà bao phủ một nam phong rừng rậm. Một khoảng cao mấy chục mét cổ thụ che trời chạc cây ở giữa, mang theo một cái to lớn tổ ong. Tổ ong mặt ngoài hiện đầy bao nhiêu hình dạng hoàn mỹ hình lục giác tổ phòng, dưới ánh mặt trời, những cái kia hơi mở sáp ong chết xạ ra hổ phách rực rỡ, có chút mê người. Ong ong ong. Mấy trăm con toàn thân màu đỏ sẫm ong mật vỗ cánh tại tổ ong bên ngoài bay lượn, tựa hồ là tại xung làm thủ vệ, bọn họ vi châm chiều dài gai ngược, giống như hơi co lại bụi gai nhánh đồng dạng. Hiên giả đại nhân, không sai được, đây là máu cước ong tổ ong, bọn họ mật ong có thể là tất cả loài gấu ma thú thích nhất, nếu là có thể lấy được nó tổ ong chế tạo dẫn gấu hương, tuyệt đối có thể dẫn tới địa hùng. Cách đó không xa xanh tươi trong bụi cỏ, Ha Mỹ Nị huy một đoàn người ngồi xổm trốn ở bên trong, dù chỉ vào tổ ong hương phân nói. Bất quá loại này ong mật độc tính rất mạnh, bị ngủ đông phía sau vết thương sẽ nghiêm trọng tối giữa, nếu là bị tụ quần công kích, liền da dày thịt béo gấu đều chịu không được. Dù nói bổ sung, nhìn ra, ta vẫn là lần thứ nhất gặp có ong mật vi châm dài đến dọa người như vậy. Ha Mỹ Nị bất đắc dĩ nói, hắn bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào lấy được một bộ phận tổ ong của chúa, ta có thể một mũi tên trước tiên đem tổ ong bắn xuống đến, sau đó ngài lại dùng hỏa ma thuật xử lý những này máu cước ong. Vợ kích động nói, tay của hắn đã đáp lên phía sau tiễn cái sọt mũi tên bên trên. Tính toán, chúng ta chỉ là vì lấy một điểm tổ ong, không cần thiết làm hại bọn họ phá nhà ong vong. Ha Mỹ Nị huy đè xuống vợ tay. Ra đi, ta bổ câu bọn họ. Ha Mỹ Nị huy lấy xuống mũ dạ, bộ vô mảnh mũ, sau đó đem mũ dạ đen mũ cửa ra vào hướng lên trên ném vào cách đó không xa trên đất trống. Sau một khắc, vành mũ rung động, đến không hết trắng như tuyết bổ câu như suối phun từ mũ cửa ra vào mãnh liệt mà ra, trắng tinh cánh chim dưới ánh mặt trời hiện ra ngân quang, bầy bổ câu nháy mắt liền che đậy mảnh nhỏ bầu trời. Ong ong ong. Đột nhiên gặp phải nhiều như thế ngoại địch, bầy ong lập tức bị chọc giận, thủ vệ ong phát ra tư tư tiếng cảnh báo, tổ bên ngoài mấy trăm con máu cước ong dẫn đầu giống như một đạo huyết sắc như gió lốc nhào về phía bầy bổ câu trắng. Mà tổ ong bên trong cũng có liên tục không ngừng máu cước ong xuất hiện gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, trong rừng trên không lại bị vô số máu cước ong cùng bầy bổ câu trắng truy đuổi cảnh tượng chìm ngập. Bất quá bầy bồ câu trắng không hề ham chiến, chỉ là không đứng ở trên không vòng quanh dẫn đi máu cước ong. Cùng lúc đó, lại có một cái chim bồ câu trắng từ mũ dạ mũ nơi cửa lặng lẽ thò đầu ra. Bạch, thừa dịp ong mật bọn họ đội vàng xua đuổi địch nhân thời điểm, nó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cấp tốc nhào về phía tổ ong, đồng thời tại mổ khối tiếp theo vàng rực sáp ong phía sau ngậm nó vọt vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Phẫn nộ bầy ong muốn truy kích, nhưng đã tìm không được mục tiêu. Mà còn sót lại bầy bồ câu trắng cũng nhộn nhịp hóa thành khói trắng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại mấy cái chim bồ câu trắng đem trên mặt đất mũ dạ đen ngậm đi bay vào rừng rậm bên trong. Giải quyết. Chỗ tại trong bụi của Ha Mị Nị hài lòng nhẹ gật đầu. Không lấy không các ngươi sắp ong, cho các ngươi chữa chút hoa đi. Hắn búng tay một cái. Tổ ong phía dưới phủ kín lá rụng trên đất trống, bùn đất cuộn cuộn, một nhánh nhánh tươi đẹp hoa hồng dài đi ra, lại tại thời gian cực ngắn bên trong hội tụ thành một mảnh cánh đồng hoa, tản ra ngọt ngào hương hoa. Mà trên không phẫn nộ máu cước ong bọn họ, tại nhìn thấy mảnh này cánh đồng hoa phía sau lơ lửng tại trên không rất lâu, cuối cùng một đầu đâm vào trong nhụy hoa. Vất vả ngươi. Ha Mỹ Nị tiếp nhận chim bồ câu trắng mỏ bên trên sắp ong, sờ lên bồ câu đầu về sau, đối phương liền vui sướng chui vào mũ trong miệng. Giao cho ngươi, du. Hắn đem sắp ong đưa cho người bảo chế thuốc. Yên tâm đi, hiền giả đại nhân, có phẩm chất như thế tốt tài liệu, ta tuyệt đối có thể phục khắc xuất phẩm chất đỉnh cấp dẫn gấu hương. Du hưng phấn bén tay háo lên, một bộ muốn làm một bố lớn trạng thái. Hắn dùng gầy khô ngón tay tiếp nhận khối kia vàng rực sắp ong, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê động tiếp theo điểm mật tạt bã, bỏ vào trong miệng nhắm mắt lại đến nếm. Một lát sau hắn mở to mắt, từ phía sau lưng cái kia to lớn trong bọc hành lý lấy ra rất nhiều công cụ cùng tài liệu. Dù đem sáp ong ném vào nghiên cứu bát bên trong, lại gia nhập bạc hà lá, nhựa thông các loại tài liệu, dùng chày đá nghiền ép mài đang bận việc ước chừng nửa canh giờ, kinh lịch đủ loại Ha Mỹ Nị bọn họ nhìn không hiểu thao tác về sau, cuối cùng được đến một khối màu da cam hình vuông thể rắn. Hiền giả đại nhân, đưa nó đốt ta, ta cam đoan bất luận cái gì loại gấu đều không thể chống cự mị lực của nó. Dù tràn đầy tự tin đem mới vừa chế xong dẫn gấu hương có đến Ha Mỹ Nị trước mặt. Lốt buốt, đốt lên dẫn gấu hương về sau, Ha Mỹ Nị cùng bợ liền mang dù nhảy tới bên cạnh một khỏa đại thụ che trời nhánh cán bên trên. Một cỗ cực kỳ ngọt ngào mùi thơm từ dẫn gấu hương bên trên nở rộ, theo trong rừng gió nhẹ trôi hướng nơi xa. Thật là thơm a. Trên cây Ha Mỹ Nị kìm lòng không được hít hà, cái này thơm như vậy, đừng nói là gấu, liền hắn đều nghĩ tiếp cắn nhất khẩu. Đông đông đông. Cũng không lâu lắm, mặt đất liền truyền đến một ngạt chấn động âm thanh. Một đầu vai cao tới 2 mét giả gấu ngựa đẩy ra bụi cây xung ra, nhìn qua trên đất trống khối kia màu da cam, bước lên vàng rực hơi khói cô thân thể, nước miếng của nó ngăn không được từ răng nanh ở giữa nhỏ xuống. Móc mười mấy năm tổ ong kinh lịch nói cho nó biết, khối kia đồ vật tuyệt đối là nó chưa hề thưởng thức qua cực phẩm. Đông đông đông. Chỉ là không đợi nó cao hứng quá lâu, lại có mấy đầu hình thể khổng lồ gấu ngựa xông phá bụi cây xông ra, bọn họ đều đối dẫn gấu hương nhìn chằm chằm, vì vậy lẫn nhau căm thù gào thét, mắt thấy một trận gấu ngựa đại chiến liền muốn bộc phát. Giống. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gào rung trời. Lúc trước Diêu Võ Dương oai gấu ngựa bọn họ khi nghe đến đạo này tiếng giống lúc, mặt gấu bên trên vậy mà nhân tính hóa hiện lên một tia hoảng hốt. Đông đông đông. Mặt đất kịch liệt rung động, cây cối rỉ rào lay động. Một đầu quái vật khổng lồ đánh vỡ cây cối cây bụi, từ trong rừng rậm bỗng nhiên lao ra. Đó là một đầu vai cao tới 3 mét ra mặt, đứng thẳng người lên chừng 2 tầng cao cự hùng. Ba toàn thân nó khoát che như là nham thạch thô ráp nặng nề ra lông, hai mắt đỏ tươi như máu, tản ra khiến người hít thở không thông hung lệ khí tức. địa hùng đến, hiển giả đại nhân. Trốn tại trên cây rủ kích động đong đưa ha mì nỉ cánh tay, chính mình thì kém chút đạp hụt rơi xuống. Ta thấy được, người này thoạt nhìn thật đúng là hung, ta nhớ kỹ trên sách nâng lên địa hùng có thần tinh chiến lực, đến suy nghĩ một chút làm sao đối phó hắn. Ha mì nỉ hùng nâng cầm lên suy tư nói, tại còn chưa giác tỉnh bản mệnh ma pháp dưới tình huống, hắn hiện có năng lực cầm loại này ra dày thịt béo xe tăng nhân vật thật đúng là không quá tốt xử lý. Nếu không, ưu hiếp nó không biết bay triệu hắn vô số chim bồ câu trắng đi mổ ánh mắt nó cửa sau chậm rãi hao tổn máu. Con chúa, địa hùng có thể giao cho ta tự mình tới săn bắn sao? Liên tại Ha Mỹ Nị Huy nghiêm túc suy nghĩ lên cái này chơi diều lưu kế hoạch khả thi thời điểm, một bên mở đột nhiên mở miệng nói thân là thợ săn, ta không thể một mực dựa vào quận chúa ngài ban ân đến tấn thăng, ta tất nhiên muốn cướp đoạt đầu kia địa hùng lực lượng, vậy liền có lẽ dựa vào ta chính mình một người, đường đường chính chính đưa nó săn bắn. Mà còn ta có dự cảm, nếu như ta nghị thuận lợi tấn thăng săn bắn đại sư, như vậy trận chiến đấu này liền tuyệt đối không thể trốn tránh. Vợ thân sắc trang nghiêm nói, hắn tấm kia góc cạnh rõ ràng lạnh lùng trên mặt, một đôi màu nâu đôi mắt bên trong lóe ra nhìn thẳng vào tử vong quyết ý như vậy, còn sống trở về, đây là mệnh lệnh. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, dưới cây trên đất trống, đông đông đông. Tại nhìn thấy địa hùng cái kia khổng lồ thân thể vọt tới về sau, gấu ngựa bọn họ nhộn nhịp kẹp lấy đuôi chạy chối chết chỉ có trước hết nhất đến đầu kia già gấu ngựa, vẫn không có lùi bước, thậm chí còn hướng địa hùng phát ra uy hiếp tiếng gầm. Nó không có nhiều còn sống, trước khi chết nếu là có thể nếm đến như vậy cực phẩm, dù chỉ là liếm một chút xíu, gấu sinh cũng đáng. Sau đó, giống, cảm giác bị khiêu khích địa hùng nổi giận phát ra giống to một tiếng, to lớn tay gấu cuốn theo tiếng xé gió đột nhiên vung ra ầm. Kèm theo một tiếng vang trầm, tay gấu răn răn chắc chắc đập vào gấu ngựa trên đầu. Đầu kia giả gấu ngựa liền kêu rên cũng không kịp phát ra, xương đầu tựa như chín mồi như dưa hấu nổ tung, máu tươi cùng óc phun tung tóe trên mặt đất gấu giữ tợn trên mặt, thật là khủng bố. Buồn nôn. Địa hùng ghét bỏ dùng tay gấu xoa xoa mặt, đem trên mặt đất gấu ngựa thi thể đẩy tới một bên, sau đó liền hai mắt sáng lên hướng trung ương đất trống bên trên dẫn gấu hương đi đến. Bao nhiêu mỹ vị đồ ăn a? Chỉ là nâng lên đến nhẹ nhàng liếm lấy nhất khẩu, địa hùng liền cảm giác chính mình quá khứ nếm qua tất cả đồ ăn đều không cùng với một phần bạn mỹ vị. Nó cái kia giữ tận mặt gấu bên trên lại nhân tính hóa lộ ra một vẻ hạnh phúc chi sắc. Đông. Đúng lúc này, kèm theo một đạo rơi xuống đất âm thanh, địa hùng cấp tốc thả xuống dẫn gấu hương, cảnh giác xoay người nhìn lại. Tại nhìn thấy là một nhân loại về sau, nó nội tâm lòng cảnh giác lập tức đánh tan hơn phân nửa. Loại này nhỏ yếu sinh vật, trừ thịt ngon ăn một điểm bên ngoài, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Giống. Muốn chủng loại vân dẫn gấu hương địa hùng cũng không muốn giống ngày xưa như thế đem nhân loại bổ nhào một tát hết, nó phát ra một đạo tiếng gầm gừ muốn dọa lùi bờ. Giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết. Vỡ nhìn thẳng trước mặt gào thét khủng bố cự hùng, tông màu nâu đôi mắt bên trong không có chút nào ý sợ hãi, chỉ có sát ý lạnh như băng. Hắn từ phía sau lưng tiễn cái sọt bên trong lấy ra một cái làm bằng sắt mũi tên, đi cung kéo tiễn, cánh tay bắp thịt căng cứng, sắc bén mũi tên nhắm thẳng vào cự hùng đầu. Tựa hồ là phát giác uy hiếp, địa hùng không muốn đem dẫn gấu hương đặt ở phía sau trên đất trống, sau đó nhìn về phía bờ trong ánh mắt lóe lên một tia hung ý bạch. Chương 41, săn bắn địa hùng, trở lại Hoàng Hôn Thành, bị Hương Trà báo phủ. Hai chương 41, săn bắn địa hùng, trở lại Hoàng Hôn Thành, bị Hương Trà báo phủ. Hai một cái mũi tên phá không mà đến, tinh chuẩn bắn về phía địa hùng mắt trái. Nhưng mà còn không có bắn trúng mục tiêu, liền bị địa hùng một trường vô đoạn, kém chút tổn thất mắt trái địa hùng nổi giận hướng bờ phóng đi. Cảm giác cường hóa, mắt ưng. Hai loại năng lực ra thân, khiến bờ nháy mắt cảm thấy tất cả xung quanh đều trở nên trầm xuống. Ba ba bá. Hắn linh hoạt ở xung quanh trên cây cối nhảy vọt xê dịch, một bên tránh né địa hùng công kích đồng thời, một bên bắn ra mũi tên công kích đối phương. Mà địa hùng thì là tựa như một chiếc xe tải nặng đuổi sát bờ, dựa vào thật dày da lông trực tiếp đụng vào cây cối, những cái kia sinh trưởng mấy chục năm cổ thụ che trời đều bị đụng kịch liệt đung đưa. Liên trốn tại trên cây Ha Mỹ Nị cũng không thể không mang theo rủ nhảy tới nơi xa một cái khác cái cây bên trên. Người này da lông thật đúng là không phải bình thường cứng rắn a. Vỡ nhìn qua dưới cây nổi giận địa hùng, lông mày xít sao nhíu lại. Hắn có mấy cái mũi tên đều bắn trúng địa hùng, nhưng đối phương cái kia thật dày thô ráp da lông so áo giáp còn cứng rắn hơn, mũi tên căn bản bắn không vào trong thịt. Đã như vậy, chỉ có thể đánh cược một lần. Vỡ lại lần nữa đi cung kéo tiễn, sau đó chủ động từ trên cây nhảy xuống tới. Vạn vật cái chết. Hắn lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, vợ con mắt biến thành mỹ lệ màu xanh, thế gian tất cả đều biến thành đen trắng. Mà đầu kia địa hùng thân thể cao lớn bên trên, cũng bị vô số tử tuyến quanh quẩn, cuối cùng tập hợp làm một cái nhỏ chút tại trên người nó nhanh chóng di động. Giống. Mắt thấy thú săn vậy mà chủ động xuống cây, địa hùng liền lập tức hưng phấn đánh tới. Nhưng tại bờ ngắm chuẩn nó thời điểm, địa hùng lại cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp cảm giác. Kỳ quái, những cái kia yếu ớt mũi tên có lẽ căn bản không gây thương tổn được nó mới đúng. Ma thú đại não hay còn không cách nào làm ra phán đoán, có thể thân thể của nó liền đã thẳng hướng nhân loại kia phóng đi. Bạch, mũi tên phá không mà đến, ngắm chuẩn địa phương là địa hùng vai trái. Ông sẽ không bị đột phá phòng ngự may mắn tâm lý, địa hùng không nhìn mũi tên, mở ra miệng to như chậu máu hướng nhân loại kia đầu tới. Phanh, khác với lúc đầu chính là mũi tên trực tiếp đột phá cái kia thật dày da lông, cứ thế mà xuyên qua địa hùng bả vai trái, mà lập tức sẽ cắn vỡ đầu cự hùng, cũng tại một nháy mắt cứng đờ, con mắt dần dần vô thần, cuối cùng cái kia khổng lồ thân thể bành một tiếng ngã trên mặt đất, mất đi âm thanh. Hô, hô, mà bờ cũng giống là kiệt lực ngã xuống đất gấu trên thi thể, thở hổn hển. Vạn vật cái chết nhìn thấy tử điểm sinh vật càng mạnh, đối thân thể của hắn gánh vác cũng liền càng lớn. Thân là siêu phàm giai vị, nhìn thẳng có thể so với thần tinh cường giả ma thú địa hùng tử điểm, đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại vượt qua cực hạn gánh nặng lớn. Đây cũng là vì cái gì hắn vừa bắt đầu không có sử dụng vạn vật cái chết ban cho nguyên nhân, bởi vì một khi phát động, hoặc là địa hùng chết, hoặc chính là hắn chết. Vất vả, ngươi có thành công còn sống trở về. Ha Mỹ Nị Huy lao nhanh tới, gặp bờ bình yên vô sự về sau, cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, đây là ngài mệnh lệnh, mà ta, vô luận như thế nào đều nhất định sẽ hoàn thành ngài mệnh lệnh. Thiếu niên khỏe miệng hất lên nhẹ, khuôn mặt kiên nghị bên trên lộ ra vui sướng nụ cười. Nghỉ dưỡng sức một lát sau, vỡ liền từ trong bọc hành lý lấy ra một cây tiểu đao sắc bén, phí hết đại lực khí phía sau cuối cùng lấy xuống địa hùng ngực bộ vị làn da, cẩn thận đặt ở sớm đã chuẩn bị tốt trong hộp. Chuyến này lữ hành mục đích cũng cuối cùng đã tới. Hiền giả đại nhân, ta sợ rằng muốn hướng ngài cáo tử. Lúc này, Du cũng trên mặt áy náy đưa ra chào từ biệt. Ta cần lập tức vì ta cố chủ tìm kiếm ánh trắng cỏ. Đối với ân cứu mạng của ngài ta cảm giác sâu sắc khó quên. Về sau ngài nếu là có cần có thể đi Hoàng Hôn Thành gió sớm đường phố một số 3 tìm ta, ta tại nơi đó kinh doanh một nhà nho nhỏ dược tể trại. Du nói, ngươi đại khái cần bao lâu có thể tìm tới ánh trắng cỏ? Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút nói, hắn có chút không quá yên tâm đem đối phương một người lưu tại nguy hiểm dày đặc trong rừng rậm, cho dù không có đạo phỉ cũng còn có các loại dã thú hung manh cùng ma thú. Một ngày, một tuần, một tháng, cũng có thể vĩnh viễn tìm không được. Du cười khổ nói, ánh trăng cỏ chân quý vô cùng, hắn đến bây giờ thậm chí còn không thể xác định vùng này bên trong đến cùng có tồn tại hay không ánh trăng cỏ. Đã như vậy, có thể lại giúp ta làm sự kiện sao? Đương nhiên có thể. Cái này ma dược ngươi có thể phối chế sao? Ha Mỹ Nị vừa lấy ra tấm kia ghi lại ra gấu ma dược phối phương giấy bản, đưa cho Du. Hắn lúc trước tại Dùn giáo chủ trước mặt phát xuống lời thề là sẽ không tùy ý tiết lộ phối phương, mà cho phụ trách chế tạo ma dược người bảo chế thuốc nhìn có lẽ liền không tính tùy ý tiết lộ. Có thể, bất quá cần không ít công cụ cùng tài liệu, phải đợi ta trở lại Hoàng Hôn Thành phía sau mới có thể giúp ngài chế biến. Du tinh tế nhìn một lần phối phương về sau, hồi đáp. Vậy liền làm phiền ngươi, đây là thù lao. Ha Mỹ Nị vừa lấy ra trong bọc hành lý còn sót lại cái kia bình chữa trị ma dược, đưa tới Du trước mặt. Du, ngài đây là làm cái gì? Người bào chế thuốc thân thể giống run rẩy không ngừng, hắn con ngươi thích chặt, lắp bắp hỏi hỏi. Lúc trước ta cứu ân tình của ngươi, ngươi đã dựa vào vì ta chế tạo dẫn gấu hương trà sạch, hiện tại ta lại thuê ngươi, liền nên trả giá thù lao của ta. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Có thể là điểm này công tác căn bản không đáng một bình chân quý chữa trị ma dược. Du kích động muốn cãi lại, đã thấy Ha Mỹ Nị nhẹ nhàng làm ra một cái hư thành động tắt tay. Có lẽ xác thực không đáng, có thể một cái mâu thân sinh mệnh, tóm lại vẫn là muốn so một bình ma dược chân quý. Ha Mỹ Nị một bên nói, một bên đem trên tay chữa trị ma dược nhét vào người bào chế thuốc rộng lớn trong túi áo. Cảm ơn ngài, tôn kính hiền giả đại nhân, nguyện thần minh che chở ngài. Du không tại cự tuyệt, chỉ là một gối quỳ xuống, sâu sắc túi đầu nói. Tại hắn đi qua đơn bạc trong khi còn sống, hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy thiện lương thánh nhân, phản phất sử thi trong truyền thuyết thần đại anh hùng đồng dạng. Nếu là có thể, hắn hy vọng cỡ nào cả một đời đều có thể hầu hạ tại hai bên, tắm rửa cái kia ôn nhu quang huy a. Đi thôi, cùng chúng ta cùng một chỗ về Hoàng Hôn Thành. Phải. Ô. Một đoàn người đi ra Nam Phong rừng rậm về sau, Ha Mỹ Nị Huy liền lấy ra trong bọc hành lý một cái chạm canh gác sáo, thổi. Đạp đạp đạp. Không bao lâu, phương xa hoang dã chỗ liền toát ra một lớn một nhỏ hai cái điểm đen, hướng nơi này vào tới. Chờ khoảng cách rút ngắn về sau, mới có thể thấy rõ là một tấc màu đen cao lớn tuấn mã, cùng với một tấc hình thể nhỏ hơn không ít màu nâu ngựa. T. Hắc mã phát ra êm hai tê minh thành, đồng thời thân mật dùng đầu cọ Ha Mỹ Nị bàn tay. Vẫn là dị thế giới ngựa thông nhân tính a. Ha Mỹ Nị Huy một bên vuốt ve đầu ngựa, một bên cảm khái nói. Bởi vì trong rừng rậm không thích hợp ngựa hành động, tại bờ đề nghị xuống hắn liền trước đem hai con ngựa nuôi thả tại bên ngoài rừng rậm trên hoang dã. Lúc đầu hắn còn lo lắng bọn họ có thể hay không chạy trốn, hiện tại xem ra, hắn đánh giá thấp một ngày ba bữa thêm cư trú với cái thế giới này đàn ngựa sức hấp dẫn. Về sau Ha Mỹ Nị hắc mã cóng bọc hành lý, vợ thì cùng Du ngồi chung màu nâu ngựa, ba người cùng nhau bước lên đường trở về. Thời gian nhoáng một cái lại là ba ngày đi qua. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao, ánh mặt trời chói mắt chút xuống. Cuối cùng là trở về. Nhìn qua cách đó không xa gần trong gang tấc to lớn thành trì, Ha Mỹ Nị cảm khái vạn phần nói, dọc theo con đường này màn trời chiếu đất phơi người chết vậy thì thôi, mấu chốt là một mực cưỡi ngựa cân đến sợ, thực sự là không bằng xe ngựa dễ chịu. Quả nhiên, Lam Tinh bên trên những cái kia Tây Nguyễn tiểu thuyết bên trong những cái được gọi là mạo hiểm tốt đẹp, tất cả đều là giả dối, nói cho cùng cũng chỉ có trong mạo hiểm ngẫu nhiên gặp mỹ thiếu nữ mới được cho là tốt đẹp. Đại nhân, ta phải nhanh đi cho ta cố chủ đưa thuốc, ngài đợi buổi tối thời điểm đến cầm mà rồi đi. Vừa mới vào thành, Dũ liền tại vứt xuống câu nói này về sau, con bao lớn bao nhỏ bọc hành lý vội vàng hấp tấp rời đi. Ha Mỹ Nị cũng không có để ý. Chỉ là tại cưỡi ngựa đi xuyên qua khu phố thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, toàn bộ thành thị hình như đều quanh quẩn tại một cỗ nhàn nhạt hương trà bên dưới. Chương 42, toàn thành hút trà, đem nhầm hiện thực làm mộng cảnh bán hoa nữ. Chương 42, toàn thành hút trà, đem nhầm hiện thực làm mộng cảnh bán hoa nữ Hoàng Hôn Thành. Đường lát đá bên trên rải đầy lá vàng ánh mặt trời, bên đường tiểu phiến gào to âm thanh liên tục không ngừng, mang theo hắn chưa từng nghe qua vui sướng ngữ điệu. Trên đường phố đám người rộn rộn ràng ràng, gần như người người trên mặt đều mang theo một vẻ nụ cười sán lạ. Ha Mỹ Nị cưỡi ngựa ngừng chân, kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Cái này so hắn lần đầu tiên tới Hoàng Hôn Thành lúc nhìn thấy bộ mặt thành phố, còn muốn nhìn hạnh phúc hài hòa rất nhiều. Thậm chí, cho dù là hắn tại trên Lam Tinh, cũng chưa từng thấy qua tòa nào thành thị các thị dân đều thoạt nhìn sẽ như vậy hạnh phúc. Luôn cảm giác khá là quái dị a. Cô chúa, làm sao vậy? Sau lưng cưới màu nâu ngựa bờ, gặp Ha Mì Nị vừa dừng bước về sau, không khỏi hỏi. Bờ, ngươi cảm thấy Hoàng Hôn Thành các thị dân, có phải là nhìn có chút quá mức vui vẻ? Ha Mì Nị nói. Xác thực so chúng ta lần đầu tiên tới lúc nhìn qua còn hạnh phúc rất nhiều, có thể đây không phải là chuyện tốt sao? Nói rõ rồ xạ đại nhân quản lý càng tốt. Bờ mặt lộ nghi hoặc. Nói thì nói như thế không giả, có thể ta luôn cảm thấy có điểm quái dị. Ha Mì Nị nâng cầm lên rơi vào trầm tư. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, lui tới các thị dân, trên thân tựa hồ cũng mang theo một tia nhàn nhạt hương trà. Cỗ này hương trà rất quen thuộc, là hoàng hôn trà mùi thơm. Nói như vậy, các thị dân sở dĩ thoạt nhìn vui vẻ như vậy, là hoàng hôn trà công lao. Có thể loại kia trà không phải chỉ có thể nhìn thấy quá khứ hồi ức nha. Liền xem như có để người vui vẻ tác dụng, có thể trước mặt người người hạnh phúc cảnh tượng cũng quá khoa trương đi. Mà còn một cái đồng sổ giá cả, đối với bình dân đến nói vẫn như cũ không thấp, nếm thử một chút vậy thì thôi, không có khả năng hàng ngày uống à. Ha Mì Nị huy lông mày xít sao nhíu lại, hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Đi tìm người hỏi một chút đi. Ha Mì Nị huy xuống ngựa, hướng về ven đường cái nào đó quầy hàng đi đến. Vừa ra lô bánh nếp, một cái đồng tệ một tấm, tuyệt đối vật siêu sở trị. Michael chính nâng vàng rực bánh nếp lớn tiếng hét lớn, đã thấy một tên mang theo mũ dạ đen thanh niên tuấn mỹ chậm rãi hướng hắn đi tới. Đại nhân, rất lâu không thấy, ngài muốn nếm thử bánh nếp sao? Miễn phí. Nhận ra thanh niên là lần trước đi theo Anna một khối đến vị kia quý tộc về sau, Michael vội vàng từ quầy hàng bên trên bánh nếp đắp bên trong lấy ra màu sắc dụ người nhất một tấm bánh nếp, hai tay trình đi lên. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta lần này không phải đến mua bánh nếp, ta nghĩ nghe ngóng ngươi một chút thông tin. Ha Mì Nị nói. Cái kia đại nhân ngài xem như là tìm đúng người, ta tại Hoàng Hôn Thành bán mười mấy năm bánh nếp, nơi này bất luận cái gì truyền ngôn hoặc là tin tức ngầm ta đều rõ ràng. Michael thần sắc chấn động, vỗ ngực tự tin nói. Ta rời đi Hoàng Hôn Thành ước chừng thời gian một tuần, trở lại làm sao nhìn thấy trên mặt mỗi người đều tràn đầy đủ cười. Ha Mì Nị hỏi nghi ngờ trong lòng. Đại nhân ngài có chỗ không biết, trong khoảng thời gian này, Hoàng Hôn Thương hội ủ cực đại nhân sử dụng ra các loại biện pháp tuyên truyền hoàng hôn trà, bởi vậy rất nhiều thị dân đều đi mua bao lá trà nếm thử. Sau đó thưởng thức nhưng rất khó lường. Nghe nói uống xuống lá trà người đều sẽ nhìn thấy đáy lòng khát vọng nhất cảnh tượng, tại hương trà ảo mộng bên trong thực hiện giấc mộng của mình, bởi vậy rất nhanh liền vang dội toàn thành. Những người kia sở dĩ trên mặt mang nụ cười, cũng là bởi vì bọn họ thông qua uống trà mà thực hiện chính mình muốn vĩnh viễn không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Trở thành quý tộc, cưới đến ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh, phát tài chờ chút. Michael thần sắc thốn thức nói, tựa hồ là bởi vì chính hắn cũng có không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Chờ một chút, hoàng hôn trà không phải chỉ có thể để người nhìn thấy quá khứ hồi ức sao? Làm sao sẽ khiến người sinh ra ảo mộng? Ha Mì Nị như bị sét đánh thần sắc chấn động, cấp thiết hỏi tới. Hắn có một loại rất không ổn dự cảm, có thể khiến người ta sinh ra ảo mộng lá trà. Thả tới Lam Tinh bên trên, cái kia không đã kinh rất tiếp cận ma túy nhà. Khoảng cách chân chính ma túy, cũng chỉ kém một cái không biết nghiện. À, đại nhân, ta đây cũng không rõ ràng, bởi vì ta cũng không có uống qua hoàng hôn trà, mặc dù nghĩ qua rất nhiều lần đi đến một điểm, nhưng so với giả tạo ảo mộng ta vẫn là càng thích ngồi tại thê tử bên cạnh vì nàng làm bánh nếp. Michael xua tay, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng. Đại nhân ngài nếu quả thật muốn giải hoàng hôn trà càng nhiều tin tức lời nói, có lẽ có thể đi tìm Anna đứa bé kia hỏi một chút. Nhìn xem thanh niên trên mặt lo nghĩ thần sắc, Michael suy nghĩ một chút nói. Ngươi sẽ không nói cho ta Anna nàng cũng đi uống hoàng hôn trà à? Đâu chỉ à? Nàng gần nhất một ngày đều muốn uống mấy chén hoàng hôn trà, mà còn liền hoa cũng không bán, tiếp tục như vậy không bao lâu nàng liền sẽ phá sản. Ai, vì lá trà ảo mộng từ bỏ chính mình trong hiện thực mộng tưởng, đại nhân ngài thấy nàng phía sau nhất định muốn thật tốt răn dạy bên dưới nàng à? Michael cười khổ nói, hắn hai đầu lông mày lộ ra bất an, hiển nhiên đối với Anna lập tức tình cảnh có sâu sắc sầu lo. Ha Mì Nị trầm mặc một lát, thân hình lóe lên liền nhảy tới hắc mã trên lưng. Đạp đạp đạp. Không để ý tới cùng bợ giải thích, hắn liền cưỡi hắc mã hướng về Anna phòng ốc cực tốc tiến đến. Một gian nho nhỏ ốc xá phía trước. Thùng thùng. Anna ngươi ở đâu? Ta là Tinh Hỏa, ta đến thăm ngươi. Ha Mì Nị vừa gõ cửa phòng hô lớn. Hát thiểm. Đợi đã lâu vẫn như cũ không chiếm được đáp lại về sau, Ha Mì Nị thôi động ma lực, cuốn theo màu đen ngọn lửa mây năm đấm hung hăng đánh vào làm bằng gỗ phòng N anh. Bản này liền phá cũ cửa phòng tại cái này cố cự lực bên dưới, trực tiếp nổ tung là từng khối gỗ khối vụn. Ha Mì Nị xông vào phòng ốc, bốn phía nhìn xung quanh. Rất nhanh hắn liền lần theo một cỗ nồng đậm hương trà, tìm tới Anna phòng ngủ. Thiếu nữ giờ phút này chính quần áo không chỉnh tề nằm ngửa tại xốp xếp đệm giường ở giữa, nàng thần sắc mê ly, trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mất tự nhiên ửng hồng. Nàng cái kia đơn bạc cây gai váy ngủ nhiều nếp nhăn quấn tới phần bụng, lộ ra trắng như tuyết cải rốn, cổ áo dây buộc lòng thoát một lần, lộ ra mảng lớn mê người đầy đặn. Mà tại trên tủ đầu giường, còn để đó nửa chén trà nóng, chính bốc lên nhàn nhạt hơi nóng. Phi lễ chớ nhìn. Mặc dù nội tâm sốt ruột và phần, nhưng Ha Mỹ Nị vẫn là trước cởi xuống áo khoác ở thiếu nữ xuân quang ngoại tiết trên thân thể. Anna, tỉnh lại, là ta. Ha Mỹ Nị đưa tay vỗ nhẹ nhẹ thiếu nữ mềm dẻo gò má, tính toán thông qua loại này phương thức đến tỉnh lại nàng. Tinh Hỏa đại nhân Anna ánh mắt mông lung, phấn môi mấp máy, phát ra một đạo nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi tiếng thở gấp. Ngài lại muốn cho ta vì ngài thị tầm sao? Như vậy, mời yêu ta, ôm ta, hôn ta. Nàng đưa ra ngó sen trắng hai tay, tính toán ôm trước mặt thanh niên cái cổ, sau đó lại dâng lên một cái ngọt đến nị nhân hôn. Cho ta tỉnh một chút ta. Đông kết, nước. Ha Mỹ Nị đẩy ra thiếu nữ vây quanh, đầu ngón tay hắc sắc ma lực phun trào, cấp tốc phát họa ra hai đạo ma văn đồng thời điệp ra một đoàn băng lãnh tấu xương thủy cầu hắt tại thiếu nữ trên mặt, liền nàng đầu kia màu nâu tóc dài cũng bị đánh đến nước xuống tại hàn ý kích thích bên dưới, nữ hài bản năng run lập cập, lông mi thật dài như điệp rực rung động nhẹ nhẹ, lúc đầu mê ly ánh mắt dần dần thay đổi đến thanh minh. Người cuối cùng tỉnh lại sao? Anna. Ha Mỹ Nị hơi lo lắng mà hỏi. Nhìn xem trước mặt thần sắc lo lắng mắt đen thanh niên, Anna cuối cùng ý thức được, đây không phải là ảo mộng, mà là hiện thực. Cũng chính là nói, nàng vừa vận tại trong hiện thực như cái phát tình mèo hoang đối với tinh hỏa đại nhân không ngừng đòi hỏi. Thiếu nữ trắng non gò má cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến đỏ bừng, một vệt anh hồng nhạt đỏ ửng bá từ cái cổ chui lên tính hai. Trong chốc ngắn này, nàng có loại hận không thể chưa hề ở cái thế giới này sinh ra qua cảm giác tuyệt vọng. Chương 43, hoàng hôn trà khủng bố, toàn thành hô to lương tâm thương nhân. Chương 43, hoàng hôn trà khủng bố, toàn thành hô to lương tâm thương nhân trong phòng nhỏ. Thật xin lỗi, tinh hỏa đại nhân. Lấy lại tinh thần Anna, cấp tốc từ trên giường bỏ dậy, mang theo tiếng khóc nước nở không ngừng hướng Ha Mỹ Nị hô. Nàng nước mắt đầm địa, tựa như một đầu nai con. Tỉnh táo, ngươi không có cái gì có lỗi với ta, ngược lại là ta quấy ngươi mộng đẹp. Ha Mỹ Nị mang tới một đầu khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ thiếu nữ tóc còn ướt cùng gò má, trấn an nói. Cảm thụ được nam nhân nhu hòa động tác, Anna dần dần bình tĩnh lại, có thể trên mặt đỏ ửng vẫn như cũ thật lâu không tiêu tan. Tinh hỏa đại nhân nhất định cho rằng ta là cái phóng đãng ngả ngớn nữ nhân. Có thể là, ta chỉ là đem nhầm trong hiện thực hắn trở thành ảo mộng, ai nha vẫn là ta không đúng, ta thật chẳng lẽ là một cái phóng đãng nữ nhân sao? Về sau, tinh hỏa đại nhân sẽ triệt để chán ghét ta nha, rất đáng sợ. Anna lo sợ bất an nhìn qua Ha Mỹ Nị, nàng sợ đối phương cặp kia như ngọc thạch đen không tì vết đôi mắt bên trong toát ra một tia chán ghét. Ngươi uống bao nhiêu hoàng hôn trà? Ha Mỹ Nị ngửi ngửi trong phòng ngủ nồng đậm hương trà, cùng với thoáng nhìn trong thùng rác từng cái trống không trà bao về sau, cau mày hỏi. Thoạt đầu là một ngày một ly, lại sau đó một ngày hai ly, ba ly. Hôm nay hình như uống bốn chén. Anna đếm lấy đầu ngón tay tính toán nói. Tính toán, khoe miệng của nàng có chút co rúm, gương mặt xinh đẹp bên trên kéo ra một cái khóc còn khó nhìn nụ cười. Phía trước không có tính qua còn không rõ ràng lắm, hiện tại tính toán nàng mới khinh khủng phát hiện. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong, nàng vậy mà tại mua sắm hoàng hôn trà bên trên hoa trọn vẹn 20 cái đồng xu. Nàng bán hoa cả ngày thu vào cũng bất quá 5 viên đồng tệ tương đương nửa viên đồng xu, chính là nói, nàng đã hoa dòng dã hơn 1 tháng thu vào đang bán trà bên trên. Một ly trà một cái đồng xu, nhiều như thế lá trà chi tiêu đối với người mà nói không phải một con số nhỏ, nó đối ngươi liền thật như thế có sức hấp dẫn sao? Ha Mỹ Nị nhìn xem trên tủ đầu giường còn lại nửa chén trà nóng hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, Anna một mực là một cái tiết kiệm cần cù nữ hải, cho dù chỉ có một người, cũng sẽ xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa cố gắng hướng những người đi đường bán đóa hoa có thể dạng này một cái một mạc nữ hải, cũng sẽ tại tiếp xúc hoàng hôn trà về sau, cấp tốc nhiễm lên trà nghiện, đem tân tân khổ khổ kiếm được tiền tiêu xài đang uống trà bên trên. Loại này là trà kinh khủng sức cuốn hút, khiến Ha Mỹ Nị đều cảm thấy một tia hoàng hốt. Tinh hỏa đại nhân, có lẽ là bởi vì tại trong hiện thực ta mãi mãi đều không cách nào chạm đến mộng tưởng, cho nên ta mới sẽ nông cạn xa vào tại ảo mộng bên trong. Trầm mặc sau một hồi, Anna đắng chát cười cười, nàng liền nghĩ tới hôm đó thân mật ôm thanh niên cánh tay thiếu nữ tóc vàng. Đối phương cái kia dung mạo tuyệt mỹ, liền nàng một cái nữ hài tử thấy đều lòng sinh chịu mến, huống hồ tinh hỏa đại nhân dạng này phong nhã hào hoa nam nhân đâu. Uống xuống trà ngươi thấy ảo mộng đến cùng là cái gì? Ha Mỹ Nị nghi ngờ nói. Lúc trước thiếu nữ thanh âm quá nhẹ quá mức mê ly, thế cho nên hắn cũng không có thể nghe rõ đối phương nói cái gì. Anna lúc đầu dần dần khôi phục bình thường, màu da gương mặt bên trên đột nhiên lại dâng lên một mảnh nóng bỏng đỏ ửng. Nàng đột nhiên đem mặt vùi vào lòng bàn tay, màu nâu tóc dài từ bả vai trở xuống, trước người dệt thành một đạo run rẩy màn che. Ta nhìn thấy Nguyễn. Ảo mộng. Anna âm thanh khó chịu tại trong lòng bàn tay, từng chữ đều giống như gạt ra khó khăn. Hai của nàng nhọn đỏ đến gần như trong suốt, liền trên cổ đều nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt. Thần minh tại thượng, tinh hỏa đại nhân, van xin ngài, đừng để ta trả lời cái vấn đề này. Thiếu nữ nước nở nói, trong thanh âm rõ ràng mang theo tiếng khóc nước nở. Ha Mỹ Nị nhìn xem trước mặt quần áo không chỉnh tề, khóc đến nước mắt như mưa thiếu nữ, hắn luôn có một loại giống như là tại ép buộc thiếu nữ vị thành niên nào giác. Từ bỏ truy hỏi, Ha Mỹ Nị quay người đem ánh mắt tập trung tại cái kia nửa chén trà nóng bên trên. Rõ ràng hắn uống hết phía sau nhìn thấy là hồi ức, vì cái gì Anna bọn họ uống hết phía sau nhìn thấy ngược lại là đáy lòng khát vọng ảo mộng. Chẳng lẽ cái kia thương nhân đủ cơ đưa đi xích hồ lâu đài lá trà cùng hắn mua bán lá trà không phải một loại lá trà sao? Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái bưng lên cái kia nửa chén trà nóng. Thân du vật ngoại, tâm chạy trạng thái, phát động. Một máy mắt, ý thức của hắn thay đổi đến vô cùng thanh minh, không có chút nào tạp niệm. Nhìn qua trong chén hổ phách thuần hậu nước trà, hắn cẩn thận lẻ lưỡi, giống chuồn chuồn lướt nước tại trà thang bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, trước mặt hắn hiện lên ra một màn hồi ức. Là hắn khi còn bé sinh hoạt ở cô nhi viện bên trong, đến viên hắn sinh nhật thời điểm, hắn bởi vì nhớ chưa từng thấy qua phụ mẫu mà hoa hoa khóc lớn, lúc này viện trưởng vì hắn bưng tới một cái nho nhỏ bánh sinh nhật, đồng thời nói cho hắn cũng không phải là tất cả phụ mẫu mang cho hài tử đều là thích, có lẽ có đôi khi những hài tử kia còn không bằng người đây. Hắn lúc ấy mặc dù nghe không hiểu đoạn này lời nói hàng nghĩa, nhưng bởi vì bánh sinh nhật ăn thật ngon cho nên cũng liền quên đi lúc trước cô đơn, chỉ lo vùi đầu ăn bánh ngọt. Hồi ức im bặt mà dừng, Ha Mỹ Nị nhìn qua chén trà trầm mặc không nói. Lá trà là giống nhau, nhưng vì cái gì người khác nhau uống hết phía sau được đến hiệu quả lại không giống? Chỉ là nhìn thấy hồi ức lời nói, coi như không sai giải trí chủng loại sát thực rất tốt, nhưng còn không đến mức đến khiến người không nhìn kinh tế tiêu chuẩn, không để ý không quản điên cuồng mua sắm. Dù sao, đại bộ phận con người khi còn sống bên trong cũng không có bao nhiêu đáng giá hoài niệm hồi ức, đã thấy nhiều cũng liền mệt mỏi. Nhưng nếu là có thể nhìn thấy đáy lòng khao khát ảo mộng, cái kia ẩn chứa sức hấp dẫn, sợ là muốn vượt xa cái trước gấp mấy chục lần cũng không chỉ, hoàn toàn có thể xưng là một loại mềm nhà phiến. Mà mấu chốt nhất là, loại này lá trà có tồn tại hay không nghiện cùng tài phản ứng. Bởi vì tại trên Lam Tinh nha phiến sở dĩ khó từ bỏ, điểm trọng yếu nhất chính là nhiễm lên ma túy về sau, trong thân thể nguyên bản đỏ và mì nẹ sẽ đình chỉ bài tiết, thế cho nên cho dù bình thường vận động thậm chí hô hấp, đều sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Nếu là loại này lá trà cũng tồn tại loại này nghiện cùng tài phản ứng. Vậy cũng là mang ý nghĩa, Sổ Xì Ạ duy nhất coi yên vui, leo dùng sinh mệnh đổi lấy Hoàng Hôn Thành sẽ lập tức rơi vào không có rừng tận thâm nguyên. Nghĩ đến đáng sợ như vậy cảnh tượng, Ha Mỹ Nị với lông mày xít sao nhăn, trán của hắn thậm chí đều toát ra mồ hôi mịn. Nhất định phải lập tức đi nói cho Dỗ Xạ phu nhân chuyện này. Đáp ứng ta, không muốn lại uống Hoàng Hôn trà, đây coi như là thỉnh cầu. Bước xuống câu nói này về sau, Ha Mỹ Nị vội vã chạy ra phòng nhỏ, chỉ để lại trên giường nước mắt đầm đìa thiếu nữ. Cùng lúc đó, một đầu tin mừng đặc biệt ngay tại Hoàng Hôn Thành cực tốc truyền bá. Hoàng Hôn Thương Hội lãnh chúa ủ cực đại nhân tuyên bố, Hoàng Hôn trà giá cả hạ xuống đến một viên đồng tệ một ly. Dẫn đầu biết được thị dân mừng rỡ như điên cuồng gào thét nói. Cái này âm thanh la lên giống như đầu nhập tịnh thủy cục đá, tại toàn bộ thành bang bên trong đều nhấc lên to lớn gợn sóng. Thần minh tại thượng, ủ cực đại nhân là ta gặp qua thiện lương nhất hảo phóng thương nhân rồi. Một viên đồng tệ một ly, ta về sau có thể hàng ngày uống Hoàng Hôn trà, rốt cuộc không cần công tác. Ủ cực đại nhân bạn thuế, hắn là nam cảnh thương nhân bên trong duy nhất có lương tâm. Trên đường đám người bọn họ nhộn nhịp kích động vạn phần hô, trong lúc nhất thời thành thị bên trong khắp nơi đều là đối vị kia thương nhân ca ngợi thanh âm. Cuối cùng, những này ca ngợi thanh âm tập hợp làm một cái xưng hào, lương tâm thương nhân đủ cơ. Mà đi đến trên đường Ha Mỹ Nị, nhìn qua trước mặt vô số là ủ cực gieo họ các thị dân, nhìn qua bọn họ sán lạn vô cùng khuôn mặt tươi cười, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Chương 44, chân tướng chương 44, chân tướng Hoàng Hôn Thành, Thần Phong Đường. Xin cho nhường lối, nhường một chút. Cùng Ha Mỹ Nị bọn họ cáo từ về sau, Dũ liền vội vàng hấp tấp vừa chạy vừa kêu, hắn cái kia thon gầy bả vai không ngừng đẩy ra huyên náo đám người, hướng phía trước phóng đi. Cái đó là mặc quần áo hầu tử, tựa như là trong truyền thuyết số 13 dược tề trải mặt khỉ người bảo chế thuốc, nghe nói hắn phối dược còn rất lợi hại, nhưng bởi vì quá xấu không có quý tộc cùng người có tiền nguyện ý tìm hắn phối dược, chỉ có thể cho một chút không có tiền dân nghèo chế dược. Nhìn thấy một màn này, đám người xì xào bàn tán nói, chỉ lo cúi đầu đi đường dù không nhìn bọn hắn, cuối cùng tại một tòa cũ nát nhà gỗ phía trước dừng lại. Thùng thùng, hắn đưa ra thon gầy cánh tay, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa gỗ. Giang giác. Một lát sau, cửa gỗ mở ra một cái khe, một người mặc áo vải phục tiểu nam hải cảnh giác thò đầu ra. Du đại nhân, ngài hái thuốc trở về nha. Nhìn thấy đứng ngoài cửa người về sau, hắn cái kia non nớt gương mặt bên trên lập tức hiện ra một vẻ kinh hỉ, đội vàng dắt lấy rủ cánh tay đem đối phương kéo vào phòng ốc trong phòng ngủ. Tại nơi đó, một cái thần sắc vàng như đến nữ nhân chính hư nhược nằm tại trên giường gỗ, liền hô hấp đều cho người một loại vô cùng chật vật cảm giác. Mụ mụ, Du đại nhân trở về. Vừa mới bước vào phòng ngủ, nam hải liền kích động hô. Nghe vậy, nữ nhân chật vật từ trên giường đứng lên, nhìn qua trước mặt phong trần mệt mỏi mặt khỉ người báo chế thuốc, ánh mắt phức tạp. Đại nhân, ngài đây là tội gì a? Chúng ta căn bản không có đưa cho ngài dược tiền. Nữ nhân thở dài nói. Nàng chưa từng nghĩ qua trước mặt cái này bề ngoài xấu xí người báo chế thuốc, lại thật vì cho nàng một cái giặt quần áo công chữa bệnh, bước lên nguy hiểm tính mạng ngàn dặm xa xôi chạy tới Nam Phong trong rừng rậm. Dù không nói gì, chỉ là yên lặng từ trong bọc hành lý lấy ra cái kia bình chữa trị ma dược, đưa cho nữ nhân. Nữ nhân do dự một chút, vẫn là đưa ra cặp kia thô ráp như cây khô ra bàn tay nhận lấy dược tề. Tại dù cùng tiểu Nam Hải ánh mắt mong chờ bên dưới, nữ nhân uống vào dược tề. Sau một khắc, nguyên lai vàng như nến sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến sáng lên, cái kia nghe tới khiến người lo lắng tiếng hít thở cũng dần dần thay đổi đến đều ổn định. Nữ nhân thần sắc kinh dị cảm thụ được tự thân biến hóa, nàng vậy mà lung la lung lay xuống giường đứng lên. Mụ mụ. Nam Hải mừng rỡ vạn phần nhào vào nữ nhân trong ngực. Nữ nhân sờ lên Nam Hải đầu, sau đó liền lôi kéo hắn cùng nhau hai đầu gối quỳ gối tại dù trước mặt. Thần minh tại thượng, ân cứu mạng của ngài ta vô cùng cảm kích, ngày sau ngài nếu có điều cần, ta cùng ta hải tử đều sẽ dâng lên tất cả giúp ngài, cũng vì ngài ngày đêm cầu phúc. Nữ nhân thần sắc trang nghiêm nói. Sau đó, nàng mặt lộ do dự thật lâu vẫn hỏi đi ra, đại nhân, thần kỳ như vậy thuốc nhất định rất đắt ta, dùng tại ta như vậy một cái giặt quần áo công trên thân thật đáng ra không? Ta đã từng dạng này nghi hoặc qua, có thể trên đời này xác thực có sẽ vô tư trợ giúp hắn người thánh nhân. Du trầm mặt một lát nói. Ta không phải thánh nhân, có thể là. Mẫu thân của ta cũng là một tên giặt quần áo công. Du ngắm nhìn tay nữ nhân trong lòng giống như mạng nện đông lạnh ấn, thất vọng mất mát nói. Đó là chữa trị ma dược cũng đuốt lên không được nhăn nheo. Tựa như 10 năm trước hắn 7 tuổi lúc mâu thân lâu ngày không gặp một lần cuối cùng xoa xoa khuôn mặt của hắn, hắn bị những cái kia đông lạnh ngấn đập đau nhức, lúc này mới ý thức được nguyên lai hắn cũng là bởi vì bị ái tài đi tới cái này cái thế giới. Trên đường phố, Ha Mỹ Nị thân sắc nặng nề cưỡi ngựa đi tại trở về xích hồ lâu đài trên đường, cùng xung quanh gieo họ đám người tạo thành rõ ràng so sánh. "Tiểu ca, vui mừng như vậy thời gian vẻ mặt cầu xin cũng không tốt, ta mời ngươi một ly Hoàng Hôn trà thế nào?" Có người nhiệt tâm sau khi thấy được, đưa tay nâng mới vừa mua được trà bao mời nói. "Không cần, cảm ơn." Ha Mỹ Nị hơi dáng chống đỡ ra một vệt nụ cười cự tuyệt, vô ngựa bột cấp tốc rời khỏi nơi này. Thật để cho người kỳ quái, trên đời này còn có cái gì buồn rầu là một ly hoàng hôn trà không giải quyết được. Người Nhật Tâm nhìn qua thanh niên bóng lưng rời đi, sờ lấy cái hốt khó hiểu nói. Bất quá nhìn xem trên tay tràn đầy một túi lớn trà bao, hắn rất nhanh lại đem phần này nghi hoặc ném ra sau đầu, chuẩn bị cùng người nhà cùng nhau đắm chìm tại tốt đẹp ảo mộng bên trong. Lần này nên ảo tưởng cái gì tốt đâu? Là trở thành giống Xích Hỏa Chi Hỏa vĩ đại như vậy kỵ sĩ, vẫn là biến thành hiền giả đại nhân như thế thánh nhân, hoặc là đắm chìm tại vô số mỹ nữ ôn nhu hương bên trong. Hắc hắc, lần này nhất định không thể đọc lên danh tự, nếu không thê tử lại sẽ báo nổi. Xích Hồ lâu đài, mỹ nữ đại nhân, ngài cuối cùng bình an trở về, nguyện thần minh che chở ngài. Nhìn xem bước vào lâu đài mắt đen thanh niên, quản gia sẽ dẹt thần sắc mừng rỡ hoan nên nói, cũng nguyện thần minh che chở ngươi, dù xạ phu nhân đâu. Đơn giản hàn huyên sau đó, ha mỹ nữ liền vội khó dằn nổi mà hỏi, bá tước đại nhân cái này sẽ có lẽ tại lầu chính phòng khách. Sẽ dẹt hồi đáp, ta có khẩn cấp sự tình muốn nói với nàng, lập tức mang ta tới. Phòng khách, lốp bút, lò sưởi trong tường bên trong tuổi cháy hừng hực, sáng tỏ lò lửa đem tòa này lúc đầu âm u gian phòng chiếu rọi sáng như ban ngày. Trên bàn trà để đó một cái ấm trà, bốc hơi trong hơi nóng phiêu tán lá trà cùng mật ong hôn tạp vị ngọt. Dô xã bưng chén trà tựa vào núi lỏng ra trên ghế sofa, nhìn qua trên vách tường chân dung, kỵ sĩ lời thì thầm cuối cùng kinh ngạc thất thần. Người đã giả, liền sẽ nhịn không được hồi ức quá khứ. Dô xã vừa nghĩ, một bên nhẹ nhàng nhấp ngụm nước trà trong chén. Một nháy mắt, nàng lại thấy được cái kia đầy mặt nụ cười như ánh mặt trời thiếu niên, nâng một bó nở rộ màu tím chậm rãi hướng nàng đi tới. Bất quá trải qua dô xã minh bạch, tiếp xuống chính là xe ngựa tóe lên nước bùn. Có thể cái kia mang tới không phải bị thương, ngược lại là nàng mãi mãi đều sẽ không quên, một cái khiến người hít thở không thông ôm hôn. U cấp tên kia cũng không biết là thế nào bồi dưỡng ra như vậy tốt đẹp là trà. Từ trong hồi ức sau khi tỉnh lại, Rosa nhìn xem trong chén hổ phách trong suốt nước trà, không khỏi cảm thán nói. Sau đó nàng đem ly trà nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà, không tại thưởng thức trà, chỉ là yên tĩnh nhìn qua trên tường tác phẩm hội họa. Dù sao, lá trà tuy tốt, nhưng nếu là quá liều, qua mấy ngày cũng sẽ chán. Đông đông đông. Lúc này ngoài cửa phòng truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Người nào? Nhan Hạ buổi chiều thời gian bị quấy rầy, Rosa chân mày hơi nhíu lại là ta. Ngoài cửa truyền đến Ha Mị Nị vừa mang theo thanh âm lo lắng. Điện hạ, mời đến. Dỗ Xạ lông mày lập tức giãn ra, khe danh ngang dọc gương mặt bên trên cũng hiện ra một vệt nụ cười hiền lành. Ha Mị Nị đẩy cửa ra tiến vào phòng khách về sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là tựa vào trên ghế sofa lao phụ nhân, cùng với trên bàn trà cái kia bốc hơi nóng trên trà. Quen thuộc nị nhân hương trà làm hắn lập tức ý thức được, đó là hoàng hôn trà. Giờ khắc này Ha Mị Nị con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bờ môi có chút rung động, trên trán nháy mắt thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Bởi vì nếu là thân là nam cảnh chi chủ, Dỗ Xạ cũng nhiễm lên trà nghiện lời nói. Vậy hắn không thể tin được sẽ tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả. Điện hạ, ngài còn tốt chứ? Chú ý tới hắn thần sắc không đối về sau, Dỗ Xạ ân cần hỏi han. Là lữ đổ quá mức mệnh nhọc nha. Ngài nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi uống chén trà đi. Dỗ Xạ cầm Ha Mị Nị cánh tay đem hắn kéo đến trên ghế sofa, sau đó cầm ấm trà rót chén hoàng hôn trà muốn đưa cho hắn, lại bị sắc mặt tạm đạm thanh niên liên tục xua tay cự tuyệt. Dỗ Xạ phu nhân, ngài hiện tại một ngày ước chừng uống vài chén hoàng hôn trà. Ha Mị Nị thần sắc khẩn trương hỏi. Ta bình thường sẽ không mỗi ngày uống cùng một loại trà, hoàng hôn trà lời nói, ước chừng là 2-3 ngày uống một chén đi. Dỗ Xạ hồi đáp. Nghe vậy Ha Mị Nị nguyên bản căng cứng thân thể đột nhiên buông lỏng, hắn hãm tại núi lỏng ra ghế sofa bên trong, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngài đây rốt cuộc là thế nào? Dỗ Xạ nhìn xem thanh niên một hồi khẩn trương, một hồi buông lỏng bộ dáng, không hiểu hỏi. Hoàng hôn trà nó phía trên nhất định có vấn đề, chúng ta uống chỉ là nhìn thấy hồi ức, có thể tuyệt đại bộ phận người uống về sau nhìn thấy nhưng là đáy lòng khao khát ảo mộng, rất nhiều thị dân đã nhiễm lên trải nghiệm, mỗi ngày đều không để ý tình trạng kinh tế muốn uống mấy chén. Ha Mị Nị nói một hơi nói. Điện hạ, hoàng hôn trà sở dĩ sẽ đối người có hai loại khác biệt công hiệu, là vì gia hộ khác biệt. Quý tộc gia hộ người, uống đến hoàng hôn trà phía sau cũng chỉ có thể nhìn thấy hồi ức, cái này nên là vì quý tộc gia hộ cũng có một bộ phận chống cự ảo giác nguyên nhân. Tiên tính nghe xong Ha Mị Nị thao thao bất tuyệt về sau, Dỗ Xạ kiên nhẫn giải thích nói. Ha Mị Nị thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới nguyên lai Dỗ Xạ đã sớm biết hoàng hôn trà khác nhau tác dụng, hơn nữa còn tìm ra nguyên nhân, có thể đã như vậy nàng vì cái gì không xử lý. Điện hạ, giống hoàng hôn trà như thế có thể nhìn thấy ảo mộng công hiệu kỳ thật không hề duy nhất, ảo mộng ma dược cũng có thể làm đến, chỉ là giá cao chót vót chỉ có cực nhỏ bộ phận quý tộc có thể hưởng dụng đến lên. Những cái kia các bình dân chưa từng thấy bao nhiêu sự đời, ngẫu nhiên tiếp xúc đến hoàng hôn trà rơi vào trong đó là rất bình thường, có thể cái này không hề đại biểu bọn họ nhiễm lên ngài nói tới trang nghiện, chờ thêm đoạn thời gian bọn họ chán tự nhiên cũng sẽ không giống bây giờ như vậy của nhiệt. Mà còn đủ cật vì góp nhặt danh vọng tấn thăng tân nguyện giai vị, đã không tiếc đem trà lá giá cả hạ xuống một viên đồng tệ một bao, cho dù những cái kia các bình dân một ngày uống mấy chén cũng sẽ không tạo thành quá nặng kinh tế gánh vác. Dô Sạ chậm rãi nói, lấy nàng quá khứ chấp chính kinh nghiệm đến xem, nàng không hề cho rằng loại này hiệu quả cùng loại ảo mộng ma dược lá trà sẽ tạo thành cái gì nguy hại. Dù sao, những cái kia yêu thích ảo mộng ma dược các quý tộc cũng không có đi ra cái gì ngoài ý muốn. Xin hỏi ngài biết cái gì gọi là nha phiến cùng với nghiện sao? Ha Mị Nị trầm mặc một lát, mở miệng hỏi. Nha phiến, nghiện, đó là cái gì? Dô Sạ mặt lộ nghi hoặc. Ha Mị Nị hướng đông nhiên vua xuống cái chán, hắn ý thức được một cái vấn đề quan trọng, trên thế giới này hình như căn bản là không có nha phiến khái niệm. Chương 45, phong cấm hoàng hôn trà, núp ở trong bóng tối hấp huyết quỷ bọn họ. Chương 45, phong cấm hoàng hôn trà, núp ở trong bóng tối hấp huyết quỷ bọn họ. Xích Hồ lâu đài, phòng tiếp khách. chính như ma quỷ biết ngụy trang suốt ngày dùng dụ hoặc thế nhân, có chút nhìn như phổ thông dược thảo kỳ thực là ma quỷ mồi nhử, bọn họ lúc đầu ban cho người thiên đường ảo động, cuối cùng lại đem linh hồn kéo vào vĩnh hằng hỏa ngục. Ha Mỹ Nị tận lực dùng thời trung cổ thuyết pháp hướng rộ xạ phổ cập khoa học nhà phiến định nghĩa. Uống hoàng hôn trà vừa bắt đầu có lẽ chỉ là rơi vào ảo động, có thể là dần dần các thị dân đối lá trà nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn, cho đến không cách nào gánh chịu. Mà còn mấu chốt nhất là, một khi ngừng dùng, liền sẽ rơi vào vô cùng thống khổ địa ngục bên trong, vì một lần nữa rơi vào ảo mộng bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là mất đi phòng ở, danh dự thậm chí người nhà của mình. Ha Mỹ Nị thần sắc trang nghiêm nói, hoàng hôn thành là leo dùng sinh mệnh đổi lấy tâm huyết, hắn tuyệt không hy vọng tòa này tốt đẹp thành thị bên trong xuất hiện vô số người cửa nát nhà tan thê thảm cảnh tượng. Nghe vậy lúc đầu thần sắc bình tĩnh rồ xa, đang nghe được như vậy hậu quả nghiêm trọng lúc lông mày cũng không khỏi xít sao nhăn. Nếu như biến thành người khác chạy đến trước mặt nàng nói như vậy, tỷ lệ lớn sẽ bị nàng trở thành là tại phát ngôn bừa bãi đuổi đi ra. Nhưng nếu là có 14 nước gia hộ điện hạ, cho dù hắn nói chúng thần đã chết nàng đều nguyện ý tin tưởng. Điện hạ, ngài hy vọng ta nên làm như thế nào? Rồ xa mở miệng nói, nàng quyết định đem quyền lựa chọn giao cho điện hạ chính mình tới. Dù sao, bị toàn bộ thế giới che chở thanh niên, vô luận như thế nào cũng rất khó làm ra hỏng bét quyết sách. Đầu tiên, lập tức cấm chỉ hoàng hôn trà bán ra đồng thời khống chế lại cái kia thương nhân hành tung, nhìn xem không có lá trà về sau, những cái kia nhiễm lên trà nghiện các thị dân sẽ hay không rơi vào khó mà chịu được thống khổ bên trong. Nếu như trong vòng vài ngày liền diện tích lớn xuất hiện lời nói, Ha Mỹ Nị ánh mắt lạnh lẽo, liền lập tức tiêu hủy hoàng hôn thành bên trong tất cả hoàng hôn trà lá, đồng thời đem cái kia thương nhân bắt lại thật tốt tra hỏi một cái, hắn đến cùng là ở đâu ra lá trà. Ha Mỹ Nị cắn chặt hàm răng nói, đến lúc đó vô luận cái nào thương nhân là cố ý hay là vô tình, hắn nhất định sẽ không để tên kia sống mà đi ra phòng giam. Tuân theo ngài nguyện vọng, điện hạ. Dô xạ có chút không người, thi lễ một cái nói. Hoàng hôn đường phố, hoàng hôn thương hội ba tầng. Ánh mặt trời xuyên tấu qua to lớn cửa sổ sắt đất nghiêng nghiêng chiếu vào, đem trên mặt thảm phức tạp hoa văn phản chiếu đặc biệt sáng rõ. U cất mặc một kiện khảo cứu màu xanh đậm tơ lụa trường bào, lười biếng nằm tại bên cửa sổ trên ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà trong tay. Hắn có chút nheo mắt lại, nhìn xuống dưới lầu ngoài cửa sổ cái kia bốn lượn như rắn, nhìn không thấy cuối mua trà đội ngũ. Đám người đẩy bài trừ chen chúc, áo vải phục cùng mũ rơm dưới ánh mặt trời rót thành một mảnh màu nâu xám hải dương. Thỉnh thoảng huyên náo trong đám người sẽ còn truyền ra một tiếng reo hò, lương tâm thương nhân đủ cật đại nhân bạc thuế. Chậc chậc chậc. Mỗi khi nghe đến dạng này tiếng hô lúc, đủ cật đều sẽ nhẹ nhàng lắc đầu, từ trong mũi phát ra mấy tiếng có chút đắc ý chậc chậc âm thanh, sau đó nhấp nhất khẩu trong chén thuần hậu mùi hương đậm đặc nước trà. Ha 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 ha. Đợi đến nước trà trong chén uống cạn thời điểm, đủ cật cuối cùng cũng nhịn không được nữa, hắn dựa vào trên ghế, phần bụng kịch liệt chập trùng, ôm bụng cười ha ha. Tiếng cười kia làm càn mà chói tai, giống như là kim loại ma sát thủy tinh khiến người khó chịu. Sa sa sa. Lúc này gian phòng nơi hẻo lánh chỗ bóng tối như sền sệt mực nước chậm rãi nhúc nhích, ba đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động hiện lên đi ra. Cầm đầu là một vị dáng dấp thanh niên tuấn mỹ, hắn tóc vàng như ánh mặt trời sáng lạ, một đôi đỏ mắt như bảo thạch không tì vết, có thể duy trì có da của hắn lại trắng sáng đến giống như là chưa bao giờ thấy qua ánh mặt trời bệnh nhân. Tại phía bên phải của hắn, một tên dáng dấp xinh đẹp thiếu nữ chính thân mật ôm cánh tay của hắn. Cô bé kia mặc một bộ thiếp thân màu đỏ sẫm váy dài, tóc dài như màu tím như thác nước chói lọi, đỏ tươi môi mang theo một ít mị hoặc. Mà bên trái thì là một tên dáng người khôi ngô tráng hán đầu trọc. Hắn bắp thịt cuộn cuộn, thân cao chừng 1m9, khuôn mặt kiên nghị mà trầm mặc. Ba người đều có một chút điểm giống nhau, như làn da trắng sáng không có huyết sắc, con mắt là màu đỏ, không có cái bóng. Cùng với đỉnh đầu không tồn tại bất luận cái gì da hộ. U cất đại nhân, chuyện gì khiến ngài như vậy bật cười a? Thanh niên tóc vàng nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là cười những này hoàng hôn thành ngu xuẩn thị dân a. Cười đến thở không ra hơi ủ cất chỉ vào ngoài cửa sổ những cái kia xếp thành hàng dài, thậm chí bởi vì ai trước mua sắm mà ầm ĩ lên đám người hô. Rõ ràng ta muốn mang cho bọn họ là vô gian địa ngục. Nhưng bọn họ thế mà còn hoan hô ta là lương tâm thương nhân. Dạ phéo đồ, ngươi nói nếu là ngày xưa dùng vương nguyện vọng đổi lấy nam cảnh bình an kỵ sĩ xích hồng chi hỏa thấy cảnh này, có thể hay không tức giận đến từ trong phần mộ bỏ ra ngoài. U cất thậm chí cười ra nước mắt. Đại nhân, những cái kia ngu dân bọn họ cũng không biết ngài đầu độc trà hảo rượu, tại ngài một viên đồng tệ một cái trà bao trước nay chưa từng có giá thấp bên dưới, tự sẽ đối với ngài mang ơn. Đến mức kỵ sĩ xích hồng chi hỏa, nếu không có hắn trả giá, nam cảnh như thế nào trở thành sổ si ạ duy nhất có yên vui. Simon đại nhân cũng sẽ không phải ngài trước đến bắt lấy cái này khó được tấn thăng cơ hội. Tiên tính nghe xong thương nhân lời nói về sau, dạ kẹo đồ lễ phép trả lời. Ha ha, nói đến cũng đúng, ta còn thực sự đến cảm ơn vị kia xích hồng chi hỏa. U cất từ trên ghế đứng lên, hài lòng duỗi bên dưới thắt lưng. Đại nhân, xin hỏi ngài ước chừng còn cần bao lâu mới có thể tấn thăng thương hội lãnh chúa? Ta đã cảm thấy tấn thăng thời cơ, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể thuận lợi tấn thăng tân nguyện. U cất tự tin nói. Đến lúc đó một lần nữa trở về nô lệ chi đôi lúc, Simon đại nhân liền sẽ thu ta là dạy con. Hồi tưởng lại xuất phát lúc Simon bá tước hứa hẹn, U cất khoe miệng liền hơi dương lên. Mắt thấy thương nhân lại muốn phát ra cái kêu bén nhọn tiếng cười chói tai, tên kia thanh niên tóc vàng bên cạnh dáng dấp xinh đẹp thiếu nữ không khỏi vội vàng giật giật góc áo của hắn. Dạ phéo lồ khó xử nhẹ gật đầu, hắn đang muốn tìm lý do gì đến để thương nhân ngậm một lúc, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Đại nhân, có vệ binh ngay tại xua đuổi ngài khách hàng. Dạ phéo lồ cấp tốc nói. Cái gì? U cất lập tức quay người nhìn lại, liền nhìn thấy một đội vệ binh tại cầm đầu siêu phàm kỵ sĩ dẫn đầu xuống, ngay tại đem thương hội cửa ra vào xếp thành hàng dài đám người đuổi đi. Đối mặt kỵ sĩ uy nghiêm, những cái kia các thị dân cho dù có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, chỉ là thời gian qua một lát thương hội cửa ra vào liền trống đi một mảng lớn. Chết tiệt, những tên khốn kiếp kia đến cùng đang làm cái gì, ta có thể là có thật tốt một thuế. U Cơ Thất Kinh vội vàng mở cửa phòng xuống lầu chạy đi. Nhìn thấy hắn rời đi về sau, trong phòng ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kaka, vì cái gì U Cật người này tiếng cười khó nghe như vậy a? Ta mỗi lần nghe đến đều cảm giác toàn bộ đầu đều choáng váng. Thiếu nữ phát điên bịt lấy lỗ tai, một mặt thống khổ nói. Latis, xin lỗi điểm này ta cũng không rõ ràng. Thanh niên tóc vàng mặt lộ đắng chát, chỉ có thể sờ lên thiếu nữ đầu lấy đó trấn an. Latis, Simon đại nhân tất nhiên ra lệnh cho chúng ta bảo vệ U Cật đại nhân an toàn, như vậy ngươi có lẽ đối hắn càng tôn trọng một điểm. Lúc này, một mực trầm mặc không nói tráng hán đầu chọc thản nhiên nói. Nói thì nói như thế không giả lồn đại thúc, có thể vừa nghĩ tới chúng ta rõ ràng mỗi người đều có thể nhẹ nhõm xử lý hắn, lại muốn bị hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, ta liền thực tế có chút sinh khí. Thiếu nữ cắt một tiếng, đầy mặt không được rẽ. Đừng để phẫn nộ khống chế ngươi, Latis. Thanh niên tóc vàng nói khẽ. Chúng ta dù sao chỉ là Simon đại nhân chuyển hóa đi ra hạ vị hấp huyết quỷ, mặc dù có thần tình chiến lực, có thể mất đi gia hộ, nhưng không có Simon đại nhân ban ân liền không tiến thêm tấc nào nữa. Mà thì tất nhiên lập tức sẽ tấn thăng làm thương nghiệp lãnh chúa, lại cùng Simon đại nhân là đồng tộc, tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta xác thực có lẽ cùng hắn tạo mối quan hệ. Không muốn lại tùy hứng, muội muội ta, ít nhất ở trước mặt hắn, ngươi cần biểu hiện ra tôn trọng. Dạ Kẹo Lô chỉnh trọng việc nói. Tốt ta, ta đã biết lão ca. Thiếu nữ liếc mắt nói. Thôi đi, còn muốn trở thành Simon đại nhân dạy con. Nếu không phải vị kia hở cụ lẹt cự tuyệt Simon đại nhân lời nói, chỗ nào đến với ngươi? Thiếu nữ nhỏ giọng thầm thì nói. Còn nói. Mãi đến Dạ Kẹo Lô hung hăng chừng nàng một cái về sau. Thiếu nữ cái này mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giang giác. Chết tiệt, cái kia hỗn đản mặt hạ. Đúng lúc này, một lần nữa lên lầu đủ cật đẩy cửa vào, đóng chặt cửa sau cửa sổ nổi trận lôi đình mắng. Chương 46, Thủy Diệt Hoàng Hôn thành kế hoạch chương 46, Thủy Diệt Hoàng Hôn thành kế hoạch Hoàng Hôn thương hội, tầng 3. Nàng thế mà muốn cấm chỉ Hoàng Hôn trả bán, chết tiệt, ta có thể là đưa nàng một khối lưu hình cấp bên trong cũng có thể nói thượng phẩm lôi ma tinh, nàng chuyển tay một bán ít nhất có thể kiếm 5 viên bằng sổ. Nhất định là nghĩ thu càng nhiều hối lộ, tham lam, thực sự là tham lam. U Cật liên tục chửi bới nói. Hắn cầm lấy chén trà trên bàn muốn rơi vỡ đến phát tiết tức giận, có thể cân nhắc đến nó giá trị một cái bạc sổ phía sau lại yên lặng để xuống. Đại nhân, Nam Cảnh Chi chủ rộ Sa Mạt Thạ trong truyền thuyết không hề giống là sẽ đòi hỏi hối lộ người, có phải hay không là nàng phát hiện đầu độc trà bí mật? Dạ Kẹo Lô suy nghĩ một chút nói. Nghe vậy U Cật trên mặt phẫn nộ đột nhiên trì trệ, hắn nâng cầm lên rơi vào trầm tư. Không nên a, đây chính là ta thần ban cho ta ban ân, trừ phi là đồng dạng đau khổ tín đồ, nếu không chỉ là phạm nhân làm sao có thể phát hiện? Chẳng lẽ là vị đại nhân kia trở lại Nam Cảnh sao? Theo nội tâm suy tư, U Cật sắc mặt kịch liệt biến hóa, nghi hoặc, kinh ngạc, hoảng hốt, các loại cảm xúc đều chợt lóe lên. Trong phòng ba tên hấp huyết quỷ đều mặt lộ nghi hoặc, không hiểu thương nhân sắc mặt vì cái gì đột nhiên như thế phức tạp. Điểm này là không thể nào, ta ban ân bắt nguồn từ từng bị cách vượt xa các ngươi tưởng tượng tồn tại, chỉ là phàm nhân làm sao có thể phát hiện. Sau khi lấy lại tinh thần, U Cật hướng mọi người giải thích nói: "Đại nhân, đây có phải hay không đối với ngài phát động đầu độc thai ương hủy diệt hoàng hôn thành kế hoạch có ảnh hưởng?" "Không sao, đem một ly trà bán cho toàn thành, ta đã đúc thành sự nghiệp vĩ đại." Cho dù tạm dừng bán cũng sẽ không ảnh hưởng ta tấn thăng tân nguyệt. U Cật khoát tay một cái nói. Mà còn. U Cật khoe miệng hất lên nhẹ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ quyệt. Trước thời hạn để những cái kia ngu dân bọn họ thể nghiệm một cái mong mà không được địa ngục, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nhìn xem thương nhân trên mặt nụ cười âm lãnh, cho dù là thân là hấp huyết quỷ dạ phéo lộ ba người, cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Xích hồ lâu đài, phòng ngủ. Án Lý ạ, ngươi gần nhất một ngày uống vài chén hoàng hôn trà. Cùng rồi xạ phổ cập khoa học xong ma túy định nghĩa về sau, Hà Mỹ Nị Huy liền lo lắng không yên chạy tới Án Lý ạ gian phòng. Đội bằng hỏi. Khi hiểu được hoàng hôn trà vấn đề về sau, hắn quả thực hận không thể cho lúc ấy hướng thiếu nữ để cử chính hoàng hôn trà hung hăng hai bàn tay. Điện hạ, trừ vừa mới bắt đầu nhấp một miệng nước trà bên ngoài, ta liền không có lại uống qua hoàng hôn trà. Án Lý A nói. Nghe vậy, Hà Mỹ Nị cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, cả người rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Quá tốt rồi, nếu là Án Lý A bởi vì hắn nhiễm lên không biết trà nghiện lời nói, vậy hắn sợ là thật hận không thể đem cái kia thương nhân thiên đào vặt quả. Bất quá vui mừng sau khi, hắn cũng có chút nghi hoặc, dù sao thiếu nữ cũng không có quý tộc gia hộ, là như thế nào chống cự hoàng hôn trà mang tới tốt đẹp ảo mộng. Tựa hồ là nhìn ra ái mộ người trên mặt nghi hoặc, An Lì ạ nhón chân lên nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân thắt lưng. Nàng đem lỗ thai dán tại lồng ngực của đối phương bên trên, nghe lấy cái kia thùng thùng tiếng tim đập nói khẽ, so với những cái kia giả tạo ảo mộng, ta vẫn là hy vọng có thể giống như vậy ghé vào ngài trên lồng ngực, nghe ngài chân thật tiếng tim đập. Dù sao, vô luận như thế nào, ta cũng không có khả năng gả cho ngài, không phải sao? Thiếu nữ ở trong lòng yên lặng nói. Điện hạ, ta rất nhớ ngài. Nàng ngẩng đầu, cặp kia xanh thẳm đôi mắt bên trong tràn đầy ái mộ. Xa xa xa. Lúc này một trận gió thổi qua, vải thưa tung bay, ánh mặt trời chút xuống tại nàng dài rắc tóc vàng ở giữa chạy xuôi, đem mỗi một sợi tóc đều nhuộm thành như mật đường màu sắc. Nhìn xem cái này tốt đẹp một màn, Hà Mỹ Nị không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên nữ hải cái cằm, hôn lên cái kia cánh hoa tốt đẹp môi. Hắn muốn cho cái này đã lâu không gặp nữ hải một cái hít thở không thông hôn. Đang lúc hoàng hôn dần dần nặng, phương xa đường chân trời dần dần bị nhuộm thành chói lọi màu đỏ cam. Cùng hắn lì ạ bước ve an ủi một buổi chiều về sau, Hà Mỹ Nị không muốn rời đi xích hồ lâu đài, hắn muốn đi tìm dù lấy thuốc. Trên đường phố đám người vẫn như cũ rất nhiều, chỉ là cùng giữa trưa lúc vẻ mặt tươi cười cùng reo hò khác biệt, hiện tại gần như người người đều mặt mày ủ rũ, mỗi phút mỗi giây đều có người tại rên rỉ thở dài. Ai, Hoàng Hôn Trà làm sao mới vừa hạ giá liền bị phong cấm, ta một ly cũng còn không có mua, trong nhà tồn hàng tồn cũng dùng xong, cũng không biết lúc nào mới có thể giải cấm, lãnh chúa đại nhân vì sao lại làm như vậy a? Nhân tử lãnh chúa đại nhân làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, chỉ là đột nhiên không có uống trà phía sau thật tốt dày vò a. Mọi người vẻ mặt đau khổ lẫn nhau ngược lại nước đắng. Bọn họ cho dù đối với mặt thả bá tức phong cấm Hoàng Hôn Trà quyết sách không hề lý giải, nhưng xuất phát từ đối vị này nhân tử lãnh chúa tín nhiệm, cũng không có người bày tỏ chất vấn. Cái này trước sau to lớn tương phản một màn, nhìn đến Ha Mị Nị còn có chút lương tâm bất an, dù sao hắn mới thật sự là người quyết định. Xem ra hiện tại bọn hắn còn có thể bảo trì lý trí, cũng không biết mấy ngày sau sẽ hay không xa vào đến tai phản ứng bên trong. Trên đường đi, Ha Mị Nị hơi lo lắng muốn nói. Lần này, ngược lại là không có người nhiệt tâm tới mời hắn uống trà, đại khái người nhiệt tâm cái này sẽ cũng tại ưu sầu. Thần Phong Đường, số 13. Ha Mị Nị tại một gian bề ngoài xấu xí dược tề trải phía trước ngừng, nhìn xem trên chiêu bài mặt khỉ, hắn không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Đông đông đông. Gõ vài cái lên cửa về sau, cửa gỗ chậm rãi rách ra một đạo khe hở, một tấm cực giống hầu tử thon gầy gương mặt từ trong bóng tối lộ ra đến, hám sâu trong hốc mắt khảm hai viên phát sáng đến kinh người hoàng nhãn châu, tựa như điện ảnh bên trong giết người bút bê khủng bố. Ha Mị Nị kém chút bị dọa đến lui lại một bước, may mà hắn coi như trấn tĩnh, kịp thời ngừng lại bộ pháp. Nếu không, vậy coi như quá đau đớn đối phương tâm. Hiền giả đại nhân, ngài tới a. Không có chú ý tới hắn dị thường dụ trên mặt hiện lên một vệt mừng rỡ, liền vội vàng đem hắn đón vào dược tề trại. Mị Nị đại nhân, ngài trước ngồi, ta cái này liền đi vì ngài mang tới ra gấu ma dược. Du cong xuống thắt lưng cẩn thận xoa xoa không có cho bụi ghế tựa, có chút câu nệ nói. Cảm ơn. Ha Mị Nị không có cự tuyệt hảo ý của đối phương, hắn ngồi xuống nhìn xung quanh gian này dược tề trại. Tầng tầng lớp lớp trên giá gỗ, để đó nhiều loại dược thảo, đuôi chuột cỏ, dầu xê a di, bạc hà, cúc văn thọ, cùng với rất nhiều hắn không quen biết dược thảo. Mà tại một tấm trường mộc trên bàn, thì bày đầy hình thù kỳ quái vật chứa cùng công cụ. Tường sau giá đỡ còn để đó một chút bình uống, trên đó viết các loại nhãn hiệu, như đuôi cáo, con rơi máu, độc bọ cạp. Gian này dược tề trải mặc dù diện tích không lớn, nhưng ngược lại là cho Ha Mị Nị một loại cái gì cần có đều có cảm giác. Hắn có thể tưởng tượng đến dù hẳn là tại cái này ở giữa trong phòng nhỏ, một người cả ngày lẫn đêm điều phối dược thảo, không có bằng hữu, không có người thân. T, hắn sẽ không cũng nhiễm lên Hoàng Hôn Trà trà nghiện đi. Ha Mị Nị trong lòng hoảng hốt. Mị Nị đại nhân, đây là ta phối tốt ra gấu ma dược. Lúc này dù đi tới, cung kính đưa tới một cái hộp nhỏ. Ngươi có tại uống Hoàng Hôn Trà sao? Uống lời nói một ngày mấy chén. Ha Mị Nị nắm lấy rủ bả vai cấp thiết hỏi. Đại nhân, ta không uống trà, bất quá lúc trước hình như lãnh chúa đại nhân triệu tập rất nhiều có danh tiếng người bảo chế thuốc đi kiểm tra Hoàng Hôn Trà lá, ta lúc ấy còn tưởng rằng ta cũng sẽ bị chiêu mộ ạ. Nói lời này lúc, dù trong ánh mắt hiện lên một vẻ rõ ràng thất lạc. Đối với từ nhỏ bị ác ý bao phủ hắn đến nói, coi trọng nhất chính là hắn người đối với chính mình công nhận. Nghe vậy Ha Mị Nị với lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận hộp nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp nệm êm công chính yên tĩnh nằm một bình dược tề, màu nâu thuốc nước bên trong ngâm một đoạn mang theo nồng đậm sơ cọ da gấu. Khối kia làn da lúc thì giãn ra lúc thì quận mình thành viên, phản phất còn có hoạt tính đồng dạng. Da gấu, đuôi mèo, bụng rắn, mắt ương. Như thế nhìn nếu muốn làm một cái thợ săn, đầu tiên còn phải có một cái tốt dạ dày a. Ha Mị Nị ở trong lòng lẩm bẩm, may mà hắn tuyển chọn là cao quý pháp gia con đường, nếu không muốn nuốt sống những này ma thú tổ chức, suy nghĩ một chút thật đúng là không phải bình thường buồn nôn. Vất vả ngươi, có thể lại giúp ta một việc sao? Ha Mị Nị thu hồi hộp, mở miệng nói. Ý chí của ngài chính là ta sau đó nhân sinh mục tiêu, mời ngài cứ việc phân phó ta đi. Du trịnh trọng việc nói. Người trước mặt, cho dù là muốn hắn dâng ra sinh mệnh hắn đều sẽ không chút do dự, huống chi chỉ là hỗ trợ mà thôi. Ta cần ngươi dùng ban ân giúp ta phân tích Hoàng Hôn Trà tác dụng cùng với làm sao hóa giải nó, nhưng vấn đề là bình dân uống Hoàng Hôn Trà về sau sẽ thấy đáy lòng ảo mộng, rất dễ dàng nhiễm lên trà nghiện, mang đến nguy hiểm. Nếu như ngươi muốn cự tuyệt lời nói, cũng rất hợp lý. Ha Mị Nị từ trong túi áo lấy ra một bao trà bao, thần sắc hắn do dự, còn mang theo một tia áy náy. Bởi vì hắn biết dù không có khả năng cự tuyệt, sự thật cũng đúng như hắn đoán như thế, dù không chút do dự liền đáp ứng xuống. Cái này cũng khiến Ha Mị Nị trên mặt biểu lộ càng thêm áy náy, thậm chí không dám nhìn đối phương. Hiền giả đại nhân, xin ngài yên tâm à, ta là người bảo chế thuốc, đối bất luận cái gì thuốc đều có kháng tính, trong đó cũng bao gồm lá trà. Tựa hồ là nhìn ra hắn này nấy, dù nhẹ giọng chân ăn nói. Sau đó tại Ha Mị Nị khẩn trương nhìn kỹ, dù từ trà túi sách bên trong cẩn thận vê lên vài miếng lá trà bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm ướt. Chương 47, người bào chế thuốc ảo mộng chương 47, người bào chế thuốc ảo mộng Thần Phong Đường, số 13 dược tể phô. Nuốt vào Hoàng Hôn Trà lá nháy mắt, dù cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nhìn thấy chính mình lúc vừa ra đời, không phải một cái nhiều nếp nhăn hầu tử, mà là một cái phấn nộn điêu khắc tiểu nam hải. Hắn không có bị phụ thân đuổi đi ra, mà là có một cái ấm áp gia đình, cùng tuổi bọn nhỏ chơi đùa cũng sẽ không bị bọn họ hô hào quái vật ném tảng đá. Liền mẫu thân của hắn cũng không còn là một cái liền mùa đông đều muốn cả ngày công tác, tẩy đến hai tay phát nát, cuối cùng mệt nhọc quá độ mà chết giặt quần áo công. Nàng có thể ngồi tại ấm áp lò sưởi trong tường bên cạnh, một bên uống trà một bên dùng lò lửa sưởi ấm bàn tay, cùng hàng xóm chúng phụ nhân nói chuyện tiếng, cùng nhau đoán trách bên dưới trợ phu, cứ như vậy thành thời sinh hoạt. Tốt đẹp giường nào, hạnh phúc giường nào a? Nếu là có thể một mực dạng này liền tốt. biến thành đáng yêu tiểu nam hải dù chạy đến mẫu thân bên cạnh, hắn giang hai tay muốn một cái lâu ngày không gặp ôm. Nữ nhân kia giống đã từng đồng dạng túi người ôm lấy hắn, còn cần ấm áp tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của hắn. Chỉ là, vì sao lòng bàn tay của nàng vẫn là như vậy thô ráp? Dù nghi hoặc không hiểu nhìn về phía mẫu thân, đã thấy nữ nhân kia khẽ mỉm cười, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, ta vẫn là cảm thấy ngươi nguyên bản bộ dạng càng đáng yêu. Nhi tử của ta. Một cái mắt, dù lại biến trở về cái kia gầy khô tiểu hầu tử. Hắn lệ nóng doanh tròng nhìn qua mẫu thân, bờ môi mấp máy, lại không phát ra thanh âm nào. Bởi vì, đây chỉ là một tràng ảo mộng mà thôi. Nữ nhân kia giống đã từng vô số lần hắn bi thương thời điểm như thế, tại hắn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, liền mang nụ cười ôn nhu theo xung quanh cảnh tượng cùng nhau tiêu tán. Người còn tốt chứ? Du. Thanh niên tóc đen ân cần hỏi han, đồng thời cầm ra khăn lau hắn khỏe mắt nước mắt. Hiền giả đại nhân, ta. Rất tốt. Cứ việc nước mắt chảy không ngừng, có thể rủ gương mặt bên trên lại rào rạt ra một cái cho đến tận này rực rỡ nhất nụ cười. Mặc dù vẫn như cũ rất xấu. Loại này lá trà rất kỳ quái, tựa hồ có một loại nào đó không biết lực lượng ngăn trở ta ban ân. Sau khi lau khô nước mắt, dù cao mày phân tích nói. Ban ân cùng năng lực khác biệt, là thế giới ban cho mà không phải là chính mình giác tỉnh, bởi vậy được đến ban cho thời điểm không cần khai phá cũng đã là cao nhất tiêu chuẩn. Đối với trên đời này tuyệt đại đa số năng lực mà nói, ban ân đều có cao hơn ưu tiên cấp. Bởi vậy tại dù được đến ban ân về sau, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải hoàn toàn không cách nào phân tích dược thảo hiệu quả tình huống. Không cách nào phân tích sao? Ha Mỹ Nị có chút thất lạc. Không, chỉ là cần một chút thời gian. Dù tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn cũng không hy vọng hiền giả đại nhân cảm thấy hắn vô dụng. Đại khái nhiều nhất 3 ngày thời gian, ta liền có thể đột phá tầng kia không biết lực lượng ngăn trở, phân tích ra lá trà hiệu quả. Dù suy nghĩ một chút nói, làm phiền ngươi, sự tình khẩn cấp, phân tích ra được phía sau lập tức liền đi xích hồ lâu đài nói cho ta đi. Ha Mỹ Nị vỗ vỗ rủ bà bay, lại từ trong túi tiền lấy ra hai cái bạc sổ đặt ở trên bàn gỗ xem như hắn thủ lao. Về sau hắn liền mang ra gấu ma dược rời đi dược tề phô. Xích hồ lâu đài, một gian tử cứng rắn hòn đá kiến tạo mật thất bên trong. Băng lánh màu đen trên mặt nền, đang lặng lặng để đó ba cái hộp. Bên trong phân biệt chứa đề cao nhanh nhẹn cùng cân bằng đuôi mèo ma dược, đề cao lực bộ phát rắn hổ mang ma dược cùng với đề cao làn da lực phòng ngự da gấu ma dược. Không hề nghi ngờ, một hơi không gián đoạn uống vào cái này ba bình công hiệu không giống nhau ma dược, không thể nghi ngờ sẽ cho người mang đến bay vọt tính to lớn tăng lên. Chỉ là, tất cả vận mệnh quà tặng đều sớm đã từ một nơi bí mật gần đó đánh dấu tốt giá cả. Mặc dù thợ săn cùng mặt khác cần các loại rườm ra điều kiện mới có thể tấn thăng chức nghiệp khác biệt, chỉ cần ma dược bao no, liền có thể điên cuồng tấn thăng. Nhưng điều kiện tiên quyết là người con không có điên. Từ thợ săn tấn thăng săn bắn đại sư, đây không thể nghi ngờ là một tòa to lớn lại trời, thậm chí được xưng là tử vong thí luyện. Không biết có bao nhiêu thợ săn đều tại một hơi dùng ba bình ma dược trong quá trình thăng cấp triệt để mất lý trí điên mất, cuối cùng biến thành một đầu chỉ biết giết chóc hình người dã thú. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Vợ. Ha Mỹ Nị nhìn qua trước mặt thần sắc kiên nghị, đã rút đi non nớt, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ phong mang thiếu niên hỏi. Ân. Vợ nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tại tiến vào tử vong thí luyện phía trước, ngươi còn có cái gì muốn lưu lại sao? Nghe vậy thiếu niên mặt lộ do dự, xoắn xuýt rất lâu mới mở miệng nói, điện hạ, nếu như ta một tuần thời gian còn chưa đi ra mật thất lời nói, liền mời ngài tới giết ta đi. Thiếu niên trịnh trọng được nói, ngài phải đáp ứng ta tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình, bởi vì vô luận loại lý do nào, nếu là ta ra tay với ngài, cũng liền không còn là ta. Ha Mỹ Nị không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là lập lờ nước đôi hừ một tiếng. Đồng bạn của hắn, cho dù rơi xuống làm không có lý trí giá thú, hắn cũng sẽ chỉ đem tạm thời nốt lại đồng thời tìm kiếm biện pháp giải quyết, mà không phải trực tiếp giết chết. Dù sao, nhiễm lên đồng bạn máu, có thể là sẽ hối hận cả đời. Điện hạ, nếu như ta chết rồi, xin đem ta để giành được tiền đều chuyển giao cho do bất thôn trưởng a, hắn quá mệt mỏi. Điện hạ, nói cho án lì ạ tỷ tỷ, ta có lẽ không phải một cái hợp cách đệ đệ, nhưng nàng nhất định là tốt nhất tỷ tỷ. Khi còn bé cái kia nửa khối bánh mì trắng, là ta lén lút ăn hết, liên lụy nàng ăn đòn, thật xin lỗi. Nếu như ngài cũng hy vọng lời nói, mời ngài ngày sau để lại cho án lì ạ tỷ tỷ một cái thị thiếp danh phận a, nàng thật rất thích ngài, ta chưa hề tại trên mặt nàng gặp qua rực rỡ như vậy đủ cười. Lưu lại một đoạn lớn giống như là di ngôn lời nói về sau, vợ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Đợi hắn lại mở ra thời điểm, cặp kia tông màu nâu đôi mắt bên trong liền chỉ còn lại thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Điện hạ, ta nhất định sẽ thành công tấn thăng săn bắn đại sư, ta sẽ thực hiện ngày xưa tại trước mặt ngài phát ra lời thề, trở thành ngài dưới trướng hung mãnh nhất chó săn. Vợ quỳ một chân trên đất, thần sát trang nghiêm nói. Ha Mỹ Nị trầm mặc một lát, đi tới đem tay nhẹ nhàng đắp lên thiếu niên càng thêm dày rộng trên bả vai. Ta hy vọng ngươi thành công tấn thăng, không phải là bởi vì ta muốn một đầu càng hung mãnh chó săn, chỉ là bởi vì ta muốn ngươi sống. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Bởi vì không có sóng vai đồng bạn, một người sẽ rất cô đơn. Hắn nói khẽ, sau đó tại đem thiếu niên nâng lên về sau, trực tiếp thẳng rời đi mật thất. Nên nói hắn đều nói, có thể làm hắn cũng làm, tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn đối phương chính mình. Ha Mỹ Nị rời đi hồi lâu sau, vợ vẫn như cũ sững sờ đứng tại chỗ. Đồng bạn, cái này vô cùng đơn giản một cái từ lại tại trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Ta đã là toàn thế giới hạnh phúc nhất người hầu, có thể ngài còn muốn cho ta càng nhiều sao? Ngài là cỡ nào vinh quang, cỡ nào hào phóng, cỡ nào nhân từ a? Vợ chỉ cảm thấy nội tâm có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, nướng hắn toàn thân phát nhiệt, trái tim sắp nhảy ra lồng ngực. Hắn rất rõ ràng, ngọn lửa kia danh tự là trung thành. Thiếu niên không do dự nữa, một phát bắt được cái thứ nhất trong hộp đuôi mèo ma dược, khoảnh khắc uống cạn. Chương 48, Cấm trà ngày đầu tiên chương 48, cấm trà ngày đầu tiên, cấm trà ngày đầu tiên. Hoàng hôn thương hội. Ken muốn đi ra hít thở không khí, lại mua chén mộ sắt trà ủ cất bị thương hội cửa ra vào phòng thủ vệ binh cầm kiếm ngăn cản. Các ngươi đây là làm cái gì? U cất khẽ tao mày nói. Phục lãnh chúa đại nhân chi lệnh, thương nhân ủ cất cỡ lại tại phong cấm hoàng hôn trà trong đó, không được rời đi hoàng hôn thương hội. Vệ binh mặt không thay đổi hồi đáp. Chẳng lẽ ta một cái vương quốc dân tự do, ngay cả xuất môn quyền lợi cũng không có sao? Đây là vi phạm sổ si ạ vương quốc luật pháp. U cất thần sắc giận dữ, chất vấn. Sổ si ạ trong vương quốc có một loại bình dân là dân tự do, pháp luật đi lên nói lãnh chúa không có quyền thẩm phán cùng giết chết dân tự do, chỉ có thể trục xuất. Cái gì là dân tự do ta không rõ ràng, ta chỉ biết là tại hoàng hôn thành bất luận kẻ nào đều phải phục tùng lãnh chúa đại nhân ý chí. Vệ binh lạnh như băng nói. Pháp luật bên trên là như thế nói, nhưng nếu là tất cả mọi người tuân thủ pháp luật, sổ si ạ cũng sẽ không chỉ có nam cảnh cái này một mảnh coi yên vui. Biết tranh luận vô dụng, ủ cực chỉ có thể hậm hực trở về. Nếu là chỉ vì thu hối lộ, mặt hạ bá tước có lẽ không đáng làm đến bước này, chẳng lẽ nàng phát giác cái gì? U cực thần sắc bất an. Tại chưa tấn thăng tân nguyệt giai vị phía trước, cho dù hắn phát động đầu độc hai đường, phạm vi cũng rất khó lan đến gần toàn thành. Nhất định phải mau chóng tấn thăng làm tân nguyệt, vô luận trả bất cứ giá nào. Cơ lê thương nhân cắn răng muốn nói, hắn cả đời bên trong đều sẽ không đi gặp phải như vậy chân quý cơ hội, bởi vì lần này đã là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ mới có thể thực hiện hoàn mỹ cục diện. Nam cảnh trở ngại quá nhiều mắt người mới có thể có hắn đến. Hoàng hôn thành, phồn hoa quảng trường một tòa cũ nát phòng ốc. Trong phòng khách, rát rưởi, liền hoàng hôn trà một uống ngon đều không có. Hazit sờ uống nhạt như nước ốc rượu, phiền muộn đem trong tay đỏ gốm chai rượu ngã tại trên mặt nền. Uống quen hoàng hôn trà về sau, đã từng bị hắn xem như sinh mệnh rượu cũng như nước sôi nhạt nhẽo vô vị. 3. Chai rượu tại cùng mặt nền tiếp xúc ngay mắt, liền phát ra một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt, đỏ gốm mảnh vỡ cùng tiểu dịch rơi xuống nước đầy đất. Ngươi có thể nhỏ giọng một chút sao? Lý Sạ thân thể hiện tại rất không thoải mái. Cũng không lâu lắm, người ngâm thơ Rong Đạ Mỉ Ản từ trong phòng đi tới phòng khách, hắn thuần thục dọn dẹp trên mặt nền mảnh vỡ, thần sắc vẻ mặt nói: gần nhất thi nhân sinh hoạt thật không tốt, một phương diện hoàng hôn trà rẻ tiền giá cả nghiêm trọng đã kích rượu, khiến tại quán rượu công tác hắn tiền lương trên phạm vi lớn hạ xuống. Một phương diện khác, lúc đầu đặt vào kỳ vọng cao tổn chữ tính toán đợi tăng giá phía sau mua bán lá trà, ngắn ngủi một tuần thời gian liền bị Hazit sờ cái này mới sinh ra trà quỷ uống sạch sành sanh, thậm chí liền muội muội của hắn Lệ Lệ Sạ cũng thích hoàng hôn trà, một ngày cũng muốn đi theo uống một hai chén. Hiện tại hoàng hôn trà mới vừa bị phong cấm một ngày, nghe nói trên chợ đen liền đã bị xào đến 10 cái đồng xu một cái trà bao. Nếu là những cái kia lá trà còn giữ ngược lại là có thể nho nhỏ phát tài một bút. Ai? Hắn hình như từ trước đến nay đều không có may mắn qua. Chết tiệt mặt hạ, chính là sẽ mang đến phiền phức, phát khắc. Nghe đến thân nữ nhi của mình thân thể xảy ra vấn đề về sau, Hazit sờ lẩm bẩm câu thô tục, liền trở lại gian phòng của mình đóng cửa không ra. Không có lá trà về sau, hắn luôn cảm giác mình thân thể là lạ, giống có thật nhiều con kiến đang leo lòng ngưỡng ấy. Phòng ngủ. Tóc bạc nữ hài hư nhược nằm ở trên giường, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mất tự nhiên ửng hồng, giống như là sứ trắng bên trên ngất mở son phấn. Váy ngủ bị mồ hôi dính tại trên thân thể của nàng, theo mỗi một lần chật vật hô hấp phập phồng, lộ ra xương quai xanh chỗ mồ hôi mịn. Đạ Mỉ Ản đưa tay dò xét nữ hài cái chán, cái kia nóng bỏng nhiệt độ làm hắn không khỏi đau lòng đến con mắt có chút phím hồng. Kaka, Lì Xạ nhỏ bé yếu ớt rồi mới kêu gọi nói. Ta tại, yên tâm đi, ngươi sẽ tốt thôi. Đạ Mỉ Ản nắm thật chặt mỗi tay, nhẹ giọng chân an nói. Nói thì nói như thế, có thể hắn nội tâm lại thấp thỏm lo âu. Bởi vì đến xem bệnh dược sư nói Lì Xạ thuộc về nghiêm trọng sốt cao, 10 tên bệnh nhân bên trong 3-4 cái đều sẽ chết đi, chứ có thể dùng đuôi chuột có chế biến dược tề hạ nhiệt độ ngoài ra không có hắn pháp. Nói không chừng, đây chính là nữ hải cuối cùng thời gian. Nghĩ tới đây, vị này mẫn cảm đà sầu thi nhân con mắt càng thêm mà bước, chỉ có thể dựa vào không ngừng chớp mắt đến kềm chế nước mắt nổi đầy đủ. Elisa, có chuyện gì là xem như minh trưởng ta có thể vì ngươi làm sao? Kaka, thân thể ta thật khó chịu, ta rất muốn lại uống một ly hoàng hôn trà a. Elisa thần sắc thống cổ nói, nàng chỉ cảm thấy hiện tại toàn thân lại lạnh vừa nóng, đầu lại ngất lại nặng, nếu là có một ly hoàng hôn trà giảm bớt thống khổ liền tốt. Kaka, nhất định sẽ vì ngươi tìm đến hoàng hôn trà. Đã bị ản túi đầu nhẹ nhàng hôn xuống muội muội nóng bỏng cái chán, trịnh trọng việc cam kết. Đây có lẽ là muội muội hắn một lần cuối cùng hướng hắn đưa ra thỉnh cầu, không quản phải tốn rơi hắn bao nhiêu tiền lương nước, hắn nhất định muốn vì đó mua đến hoàng hôn trà. Hoàng hôn đường phố, một gian nho nhỏ trong nhà gỗ. Anna có giúp ở giường trúc một góc, mỏng manh như cánh trắng non sau lưng bại lộ trong không khí, cong thành một đạo yêu ớt đường vòng cung. Hai cánh tay của nàng xít sao ôm lấy đầu gối, ngón tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra trong sạch, móng tay khảm vào bắp chân da thịt, cầm ra từng đạo vết máu. Trán của nàng chống đỡ đầu gối, toàn bộ thân thể không bị khống chế phát run, phản phất đang bị vô hình luồng không khí lạnh xâm nhập. Rất muốn uống trà, rất muốn uống trà. Nàng theo bản năng nhìn về phía trên tủ đầu giường, nơi đó còn để đó ngày hôm qua còn lại nửa chén nước trà. Hiện tại uống vào lời nói, nhất định sẽ dễ chịu đến bay lên trời đi. Từ ngực, Anna theo bản năng nuốt nước miếng, lưỡi liếm liếm khát khô phấn môi. Ngón tay của nàng vô ý thức đưa về phía cái kia nửa chén nước trà. Đáp ứng ta, không muốn lại uống hoàng hôn trà, đây coi như là thỉnh cầu. Tại sắp chạm đến chén trà thời điểm, Tinh Hỏa đại nhân lúc gần đi lưu lại một lần nữa tại trong đầu của nàng hiện lên. Nàng còn nhớ rõ Tinh Hỏa đại nhân lúc nói những lời này, cặp kia hắc rượu thạch không tì vết đôi mắt bên trong toát ra lo lắng cùng thành khẩn. A, ta chỗ ái mộ, hâm mộ, ngưỡng mộ nam nhân đang lo lắng ta. Ta làm sao có thể để hắn thất vọng đâu? 3. Tại chạm đến địa nháy mắt, Anna dùng sức cầm trong tay chén trà ngã đến trên mặt đất, cái kia hổ phách thuần hậu nước trà rơi xuống nước đầy đất. Hô, không thể thẹn với tinh hỏa đại nhân, Anna, ngươi liền xem như chết cũng không thể làm như vậy. Cố nén đi liếm trên mặt nền nước trà xúc động, thiếu nữ cắn chặt răng, không ngừng tự đủ. Hoàng hôn thời gian, bầu trời bị nhuộm thành màu vỏ quýt, ôn hòa hoàng hôn rơi tại cổ phát đường lát đá bên trên, lộ ra toàn bộ thành bang giống như tranh sơn dầu tốt đẹp. Ba tên hấp huyết quỷ sách theo bao lớn bao nhỏ lá trà sóng vai đi tại trên đường phố, trong đó giả phéo lồ cùng lạ tịt hai huynh muội này xuất chúng nhan trị hấp dẫn không ít người qua đường chú ý, bất quá trở ngại bên cạnh bị kia thân hình cao lớn tráng hán đầu trọc, không người dám tại tiến lên bắt chuyện. U các người này thật đúng là biết hưởng thụ, đắt như vậy lá trà một mua chính là một bao lớn. Thiếu nữ sách theo nặng nghề một bao mộ sắc trà lá, nhếch miệng, có chút bất mãn đú và nói. Bởi vì ủ cất liền cùng hắn mang tới người hầu đều bị phong cấm tại bên trong hoàng hôn thương hội không được ra ngoài, bởi vậy Tôn Sùng không người biết được thân phận, đồng thời đủ để vượt nóc băng tường, còn có thể nuốt ở trong bóng tối bọn họ tự nhiên là có nhiệm vụ mới. Mà vô cớ xung làm lần công nhân bút vác lạ tịt tự nhiên là đối với cái này tương đối bất mãn. Chính mình uống lời nói có thể dùng không lên nhiều như thế, Simon đại nhân cũng rất thích uống mộ sắc trà, hắn hẳn là muốn mang trở về một chút cho Simon đại nhân làm lễ vật. Gặp nhà mình muội muội bộ dáng tức giận về sau, Dạ Phèo Lô suy nghĩ một chút nói, vừa nghe đến là cho Simon mang lễ vật về sau, lúc trước còn tức giận thiếu nữ lập tức bình tĩnh trở lại, thậm chí liền gương mặt xinh đẹp thượng thần tình cảm đều thay đổi đến trịnh trọng lên. Xem ra, nàng tựa hồ vô cùng tôn kính Simon bá tước. Trừ cho Simon đại nhân mang lễ vật bên ngoài, dù các đại nhân cũng hẳn là nghĩ tồn một chút ngày sau bán, dù sao nếu là chúng ta kế hoạch thuận lợi, hoàng hôn thành gặp tai họa như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến mộ sắc trà sản lượng. Một bên một mực trầm mặc tráng hán đầu chọc lồn đột nhiên mở miệng nói. Hắn mặc dù không có nói toàn bộ, nhưng hấp huyết ủy huynh muội nháy mắt liền lĩnh hội hắn trong lời nói hàm nghĩa. Đơn giản bất quá chỉ là thừa dịp này giá cao bán trà kiếm một món hời mà thôi. Dù sao toàn bộ Tây Đại Lục đều biết rõ cờ lệ người là trời sinh thương nhân. Vừa ra lô bánh nếp, một cái đồng tệ một tấm, hoàng hôn thành tốt nhất quả vặt. Lúc này, cách đó không xa quầy hàng dâng hương khí bốn phía, mặt ngoài vàng rực còn mang theo một vòng xốp giòn một bên bánh nếp hấp dẫn lạ tịt chú ý ca ca. Nàng giật giật dạ phéo lồ góc áo, cố gắng trợn to chính mình cặp kia màu ửng đỏ con mắt đẹp. Tốt tốt tốt, ta mua cho ngươi. Dạ phéo lồ bất đắc dĩ nói. Lần sau đừng có lại trợn như thế mắt to, nhìn xem rất búng đốc. Hắn chọc chọc muội muội cái chán, tức giận nói. Hừ, rõ ràng ta tại nô lệ chi đôi lúc. Dựa vào cái này để mấy cái quý tộc thiếu gia đều say mê ta, hằng ngày cho ta viết thư tình. Latis bất mãn khẽ hừ một tiếng. Những người kia à, đều chỉ là tham luyến thân thể của ngươi mà thôi, như thế nào lại giống ta như vậy yêu ngươi. Dạ Phèo Lồ than nhẹ một tiếng, liền hướng về phía trước quầy hàng đi đến. Chương 49, hấp huyết quỷ ở giữa giao dịch chương 49, hấp huyết quỷ ở giữa giao dịch hoàng hôn đường phố. Mời cho ta hai cái bánh nếp. Dạ Phèo Lồ hướng quầy hàng thượng trung năm nam nhân chuyển tới hai cái đồng tệ. Khách nhân ngài là nơi khác đến sao? Michael tiếp nhận đồng tệ đang muốn đóng gói bánh nếp, nhưng thoáng nhìn Dạ Phèo Lồ sau lưng mong mỏi thiếu nữ tóc tím cùng với mặt không thay đổi tráng hán đầu chọc về sau, không khỏi tò mò hỏi. Dù sao ba người bề ngoài đều rất đặc biệt, chỉ cần gặp một lần liền rất khó quên, mà hắn trước đây cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Dạ Phèo Lồ khẽ gật đầu, bày tỏ thừa nhận. Tất nhiên là nơi khác đến khách nhân, vậy ta liền nhiều tặng ngài một cái bánh nếp đi. Michael sáng sủa cười một tiếng, lấy ra ba cái còn bốc hơi nóng bánh nếp đóng gói tốt đưa tới. Cảm ơn. Dạ Phèo Lồ còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, hắn do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng nói. Khách nhân, nguyện thần minh che chở ngài có thể tại hoàng hôn thành chơi vui vẻ. Michael nhiệt tình chúc phúc nói. Kết băng kết băng. Vị yêu ban bánh đại thúc thật đúng là người tốt. Latis một bên giống hamster vùi đầu gặm bánh nếp, một bên nói hàm hồ không rõ. Trong miệng ăn xong lại nói tiếp. Dạ Phèo Lồ nhẹ nhàng gõ gõ thiếu nữ đầu. Bất quá xác thực như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có tiểu thương sẽ thêm tặng cho đồ ăn. Đồng thời hắn cũng nhẹ giọng cảm khái nói. Cũng chỉ có tại lương thực dư giả nam cảnh mới có thể xuất hiện trường hợp này. Bên cạnh yên lặng gặm xong bánh nếp lộn thấp giọng nói. Ai, nói thực ra ta còn rất yêu thích tòa thành thị này, mặc dù nói là Simon đại nhân mệnh lệnh, có thể ta thật không nghĩ phá hư. Gặm xong bánh nếp về sau, Latis có chút thất là nói. Lời vừa nói ra, Dạ Phèo Lồ lập tức thần sắc biến đổi, hắn bỗng nhiên cầm trong tay còn chưa động bánh nếp một cái nhét vào thiếu nữ trong miệng, đánh gãy nàng. Ngô ngô ngô. Sau đó, Dạ Phèo Lồ thần sắc khẩn trương nhìn phía một bên lồn, tựa hồ sợ đối phương muốn làm loạn. Cảm ơn ngươi bánh nếp. Lồn chỉ là nhàn nhạt trở về câu. Câu nói này khiến Dạ Phèo Lồ lập tức thư giãn, mà thiếu nữ cũng cuối cùng rút ra trong miệng bánh. Thần tình đũ đoán nhìn hắn chằm chằm. Lồn đại thúc, ngươi là thế nào bị Simon đại nhân chuyển hóa thành hấp huyết quỷ nha? Lại ăn xong rồi một tấm bánh về sau, Latis nhìn xem tráng hán đầu chọc trên thân từng cục bắp thịt cùng với so với nàng bắp đùi đều thô cánh tay, không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ hỏi. Dù sao, hình tượng của đối phương cùng nàng cùng ca ca hoàn toàn giống như là hai loại khác biệt phong cách. Dạ Phèo Lồ hơi nhíu mày, đang muốn nghiêm nghị răn dạy nàng lại bị lồn đè xuống bả vai ngăn lại. Thấy thế hắn cũng không nói thêm gì nữa, dù sao đây cũng là một cái làm sâu sắc đoàn đội phù hợp cơ hội tốt. Trọng yếu nhất chính là Dạ Phèo Lồ biết, lồn không thể nghi ngờ là trong ba người tối cường. Ta từng là huyết nha giác đấu trường bên trên một tên dũng sĩ giác đấu, Simon đại nhân dùng tự do cùng ta đổi lấy trung thành. Lồn lời ít mà ý nhiều nói. Và, cái kia lồn đại ca ngươi nhất định tiếp xúc gần gũi qua vị kia hở cụ lệ ta, hắn đến cùng là một vị người thế nào? Latis tinh tinh mắt nói, cả gương mặt xinh đẹp thượng thần tình cảm đều thay đổi đến kích động lên. Tại trước đó không lâu nàng từng tại huyết nha giác đấu trường bên trên mắt thấy qua hở cụ lệ anh thư, đối phương cái kia như thần đại anh hùng hoàn mỹ cường tráng thân thể cho còn chưa kinh nhân sự thiếu nữ lưu lại vô cùng đại chấn hám. Mà hở cụ lẹt tay kia xé quan danh ma thú vĩ lực, cũng đồng dạng phù hợp thiếu nữ mộ cường tâm lý. Bởi vậy chỉ là gặp mặt một lần, Latis liền triệt để bị bắt giữ trái tim, trở thành hở cụ lẹt phan cuồng. Điểm này kỳ thật không hề hiếm thấy, bởi vì tại nô lệ chi đô, hở cụ lẹt cuồng nhiệt fan nữ chỗ nào cũng có. Thậm chí có truyền ngôn nói tốt mấy tên quý phụ nhân tại kết phường góp vốn, chuẩn bị tại mấy tháng phía sau đấu giá nô lệ sẽ lên bỏ giá trên trời đập tới hở cụ lẹt xem như giường nô cùng nhau nổ dụng. Hắn rất mạnh rất mạnh. Trầm mặc hồi lâu sau, lồn mới chậm rãi mở miệng nói. Tại không bị Simon đại nhân chuyển hóa thành hấp huyết quỷ phía trước, ta từng là cùng hắn cùng giai vị điên cuồng đấu sĩ, có thể là ở trước mặt hắn ta thậm chí đều không có huy quyền dũng khí. Hồi tưởng lại đối phương cái kia so hắn còn muốn tráng kiện nhiều gấp đôi thân hình khổng lồ cùng với cái kia như cự long khí thế kinh khủng, cho dù là lúc trước mặt không thay đổi lồn giờ phút này khỏe miệng cũng có chút có gắp. Nhân loại, thật có thể sinh ra loại kia quái vật sao? Điểm này ta khẳng định biết ta, lồn đại ca ngươi có thể nói một chút hắn đến cùng là như thế nào người sao? Thích ăn cái gì? Thích cái dạng gì nữ hài tử? Latis không ngừng hỏi tới, trên má của nàng biết đầy chờ mong. Ta chỉ biết là hắn sống đến có lẽ rất mệt mỏi đi. Suy nghĩ một lát sau, lồn hồi đáp. Ấy, đó là có ý tứ gì? Latis nghi hoặc khó hiểu nói. Ta từng có may mắn ở tại hắn bên cạnh trong địa lao, khi đó mỗi ngày giác đấu xong, hắn liền sẽ không ngừng dùng thân thể đụng tường tự mình hại mình, đâm đến toàn bộ địa lao đều lung lay sắp đổ. Lồn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khi đó hắn mỗi ngày đều trôi qua kinh hồn táng đảm, đã muốn lo lắng bị phái đi ra cùng hở cụ lẹt chân đều bị một quyền đấm chết, lại muốn lo lắng địa lao bị hở cụ lẹt và sụp hám bị đất chết bới. Thế cho nên hắn đều hận không thể quỳ xuống cầu hở cụ lẹt không muốn lại đụng. May mà một cái thần tinh giai vị điên cuồng đấu sĩ coi như có giá trị, cũng không lâu lắm hắn liền bị Simon đại nhân triệu kiến hỏi thăm có nguyện ý hay không bị hắn chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, vì sống sót hắn không chút do dự liền đáp ứng. Ô hở cụ lẹt đại nhân thật tốt vất vả à, thần minh tại thượng, chờ ta trở lại nô lệ chi đô về sau, nhất định muốn dùng tình yêu đi cứu vớt hắn. Hấp huyết quỷ thiếu nữ nước mắt đầm đìa nói. Dạ kéo lồ mới vừa há miệng, nhưng suy nghĩ một chút lại đóng lại. Dù sao hắn biết 21 tuổi tân nguyệt giai vị đại biểu cho cái gì, cái kia mang ý nghĩa được vinh dự vương quốc chủ cột huy nguyệt giai vị đều là tương lai có hy vọng. Nếu là Latis thật có thể dùng tình yêu cảm hóa hờ cụ lẹt, kia tuyệt đối xưng được là nhặt đại lầu. Chính là, cũng không biết Latis cái kia thân thể nho nhỏ thật chịu nổi sao. Bất quá hấp huyết quỷ lời nói, hỏng cũng có thể tại tái sinh đi. 3. Dạ kéo lồ yên lặng cho mình một bàn tay, cái này mới bỏ đi những cái kia khinh nhẫn ý nghĩ. Latis cùng luôn kỳ quái nhìn thanh niên tóc vàng một cái, mãi đến hắn lắc đầu bày tỏ chính mình vô sự phía sau mới rời đi ánh mắt. Các ngươi lại là làm sao bị Simon đại nhân chuyển hóa thành hấp huyết quỷ đây này? Luôn hỏi, hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ quá khứ của hai người thân phận. Phụ thân của ta là một cái phú thương, hắn cùng ta mâu thân tại một lần đi ra ngoài bên trong xảy ra ngoài ý muốn qua đời, các thân thích đến cướp đoạt gia sản, là Simon đại nhân đuổi đi những cái kia thân thích đồng thời nhận nuôi chúng ta. Không đợi Dạ Phéo Lồ trả lời, Latis liền đoạt trước nói, chính là bởi vì được cứu vớt nguyên nhân, cho nên nàng mới đối Simon đại nhân vô cùng tôn kính. Còn có một nguyên nhân chính là Simon đại nhân thật siêu cấp xoái. Không một chút nào giống mặt khác phần lớn có cái mùi ưng, nhìn xem cũng rất nhỏ tức giận cờ lệ người. Tại không bị chuyển hóa thành hấp huyết quỷ phía trước, ta nghề nghiệp gia hộ là kỵ sĩ, mà Latis thì là ma thuật sư. Dạ Kẹo Lồ nói bổ sung. Ma thuật sư, đấu sĩ, kỵ sĩ. Xem ra Simon đại nhân phái chúng ta tổ đội chưa đến, là có nghiêm túc cân nhắc qua. Lồ như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy à, ba người chúng ta thần tinh chiến lực, đánh lên mất đi tân nguyệt kỵ sĩ thủ hộ xích hổ lâu đài dư xài. Latis tùy tiện nói. Thật trọng, nam cảnh xem như sổ sỉ ạ duy nhất có yên vui, nói không chừng họa hổ tàng long, khó đảm bảo sẽ không toát ra cái gì cường giả nhúng tay. Dạ Kẹo Lồ cẩn thận nói. Kaka thật nhát gan Latis hướng hắn làm cái mặt quỷ, liền xách theo trà bao vui sướng hướng phía trước chạy đi. Có dạng này một người muội muội, xem ra ngươi không ít vì nàng quan tâm a. Nhìn xem thanh niên tóc vàng trên mặt lo lắng thần sắc, lộn cảm thán nói. Dù sao, nàng có thể là ta sau cùng người nhà. Dạ Phéo Lồ khoe miệng hất lên nhẹ, tuấn mỹ gương mặt bên trên hiện lên một vẻ sán lạn nụ cười. Lộn đại ca, nếu là hành động lần này gặp tuyệt cảnh, ta sẽ hy sinh chính mình cho các ngươi đoạn hậu, ngài có thể mang lên là tịt một khối chạy trốn sao? Không sai giao dịch, thành giao. Chương 50, cấm trà ngày thứ 2 chương 50, cấm trà ngày thứ 2 cấm trà ngày thứ 2. Xích hồ lâu đài, mật thất. Sáng sớm, Bờ chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn đỡ lạnh buốt mặt nền đứng lên, kinh ngạc nhìn một bó vàng rực ánh mặt trời từ mật thất đỉnh chóp hàng rào sắt chiếu nghiêng mà vào. Trong ánh nắng nổi lơ lửng vô số nhỏ bé bụi bặm, tại trong cột ánh sáng xoay tròn nhảy múa. Bờ nhìn rất lâu, ý thức mới dần dần bừng tỉnh. Ta tại xích hồ lâu đài mật thất bên trong, ta là điện hạ người hầu, ta lúc trước uống vào đôi mèo ma dược. Nghĩ tới đây, bờ vội vàng nhìn về phía trước đặt ở trên mặt nền ma dược hộp, quả nhiên ba cái trong hộp cái thứ nhất hộp ma dược đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ tại hắn một hơi uống cạn đôi mèo ma dược về sau, hắn liền bị một cỗ to lớn cảm nhận sâu sắc chìm ngập triệt để mất đi ý thức. Nên nói không hổ là tử vong thí luyện nha. Lúc trước dùng ưng nhãn ma dược tấn thăng thợ săn lúc, cũng sẽ không trong nháy mắt bị cảm nhận sâu sắc xung kích đến hôn mê. Vợ đuốt đuốt vẫn như cũ trong mặt đầu, lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán nói. Hắn xem như là minh bạch vì cái gì như vậy nhiều thợ săn sẽ tại tử vong thí luyện quá trình bên trong nội điên, vẹn vẹn cửa thứ nhất, hắn liền kém chút bị cảm nhận sâu sắc xung kích thành ngớ ngẩn, nhìn không biết bao lâu ánh mặt trời mới bừng tỉnh. Bất quá, ta hiện tại nên tính là thành công tiêu hóa đuôi mèo ma dược đi. Vợ mở ra hai tay, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình tựa hồ thay đổi nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ là mật thất không gian quá nhỏ không cách nào làm hắn thử nghiệm chạy nhanh đến kiểm tra tốc độ. Suy tư một lát sau, hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái đồng xu, hướng về đỉnh đầu nhẹ nhàng ném một cái, sau đó tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào hạ lạc tiền xu. Tại hắn nhìn kỹ, cái này cái đồng tệ hạ lạc quá trình giống như là bị chậm lại tốc độ, một chút xíu hạ lạc, lúc đầu chỉ là trong nháy mắt quá trình lại phảng phất bị kéo dài mấy giây. Keng. Đồng tệ cuối cùng rơi vào trên mặt nền, phát ra tiếng va chạm rõ rã. Mà bờ khoe miệng giờ phút này đã rốt cuộc ép không được. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, phát ra vui sướng tiếng cười. Thông qua vừa vặn đơn giản kiểm tra, hắn có thể phán đoán ra phản ứng của mình tốc độ được đến bao nhiêu bay vọt tính to lớn tăng lên. Mà cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn đã triệt để tiêu hóa xong đôi mèo ma dược, thành công vượt qua tử vong thí luyện cửa thứ nhất. Bạch. Phanh phanh phanh. Một nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, tại mật thất trên vách tường xê dịch phi di. Sáng minh quang chợt không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực vách tường, hắn lại như giẫm trên đất bằng nhẹ nhõm, tựa như là con mèo cái kia bất khả tư nghị cân bằng lực đồng dạng. Nên nuốt vào một bình ma dược, điện hạ còn đang chờ ta đi ra. Một lát sau, vợ đứng tại hộp phía trước, suy tư một lát sau hắn cầm lên thứ hai bình rắn hổ mang ma dược. Tử vong thí luyện bên trong có nâng lên tiêu hóa ma dược độ khó, trong đó để cao làn da lực phòng ngự da gấu ma dược độ khó lớn nhất, bởi vậy bình thường đều sẽ bị thả tới tử vong thí luyện cuối cùng, xem như cửa thứ ba càng dễ dàng tiêu hóa thành công. Đây là tiền nhân từ vô số nổi điên thợ săn bên trong quan sát được tin tức, vợ không hề chuẩn bị làm trái những này chân quý kinh nghiệm. Họ bỏ. Hắn mở ra nắp bình, đem thuốc nước tính cả cái kia ngâm nửa tiết thân rắn cùng nhau nuốt xuống. Ma dược vào bụng sau một khắc, liền có một cỗ trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức từ thân thể bốn phương tám hướng như sóng triều đập mà đến. Nhất định muốn chịu đựng, ta điên điện hạ sẽ thương tâm. Tại ý thức bị cảm giác đau chìm ngập đến dần dần mơ hồ thời điểm, vợ trong đầu chỉ còn lại cuối cùng này một cái ý nghĩ. Hoàng Hôn Thành, chợ đen xuất khẩu. Thi nhân Đạ Mị Ạn nhìn xem trên lưng trống rỗng túi tiền, khóc không ra nước mắt. Cũng thấy mắt trên tay xách theo một bao lá trà về sau, hắn cái kiếp như thi họa tuấn mỹ gương mặt bên trên lại hiện lên một tia vui mừng. Cuối cùng, tại tiêu hết hắn để dành tất cả tiền lương về sau, hắn thành công từ chợ đen bên trong mua đến một bao hoàng hôn trà. Ai, vốn cho rằng ngày hôm qua 10 cái đồng xu một bao giá cả đã đủ khoa trương, không nghĩ tới chỉ một ngày công phu thế mà tiêu vọt đến 50 cái đồng xu một bao. Sớm biết liền ngày hôm qua đi chợ đen mua, còn có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Thật sự là không may a. Đạ Mị Ạn than thở vận mệnh đối hắn bùa bỡn, nhưng nhớ tới nằm tại trên giường bệnh chờ hắn mang về hoàng hôn trà muội muội về sau, trên khuôn mặt của hắn lại lần nữa rào rạt ra một vệt nụ cười sán lạ. Dù sao tiền không có hắn có thể lại đi làm công kiếm được, có thể người nhà chỉ có một cái, mất đi liền sẽ lại không có. Nói không chừng Elisa uống hoàng hôn trà về sau, bệnh của nàng liền sẽ tốt rồi. Hắc hắc, ôm cái này một phần tốt đẹp ảo tưởng, thi nhân bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Cùng lúc đó, hắn cũng bị mấy người theo dõi. Trên tay hắn xách theo chính là hoàng hôn trà đi. Hai ngày không uống trà, ta đều nhanh khó chịu chết rồi, chúng ta nếu không đoạt hắn a. Ai không phải đâu, đi. Ầm. Chính vui vẻ hừ phát điệu hát dân gian Đạ Mị Ạn cảm giác sau lưng bị người hung hăng đẩy bên dưới, hắn một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Cùng lúc đó có người thừa cơ cướp đi trên tay hắn xách theo trà bao, đồng thời phi tốc hướng về phía trước chạy đi, thời gian một cái nháy mắt liền tại khúc quanh biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn ngươi trà. Lúc trước đẩy hắn người kia ném xuống hai cái đồng xu, liền cũng lo lắng không yên chạy đi. Hắn sợ lại không nhanh lên đồng bạn liền đem trà một mình uống xong. Các ngươi. Đạ Mị Ạn vội vàng đuổi theo bọn họ, có thể chạy một lát sau hắn liền thở hổn hển dừng lại. Hắn biết dựa vào chính mình cố này tuổi mục thân thể là không có khả năng đuổi kịp, vì vậy trở về trên mặt hai cái kia đồng sổ phía sau hắn liền đội vàng tìm tới phụ cận vệ binh tuần tra. Ngươi nói ngươi thứ gì bị trộm? Vệ binh cao mày hỏi. Một bao hoàng hôn trà lá, đại nhân. Đạ Mị Ạn thở phì phò cung kính nói. Hoàng hôn trà lãnh chúa đại nhân không phải đã phong cấm sao? Ngươi từ chỗ nào mua? Vệ binh chất vấn. Đạ Mị Ạn. Hoa thật lớn khí lực mới lừa gạt lại vệ binh chất vấn về sau. Đạ Mị Ạn cầm còn sót lại hai cái đồng sổ ủ rũ túi đầu đi tại trên đường phố. Phản phất là vì hợp với tình hình đồng dạng. Lúc đầu ánh nắng tươi sáng bầu trời cũng rơi ra tí tách mưa mặt trời. Thật bất hạnh a. Nam nhân cái kia bông tuyết xinh đẹp đôi mắt bên trong dần dần bao phủ lên một tầng sương mù. Tí tách. Lần này, hắn là thật khóc lên. Phồn hoa quảng trường bên trong duy nhất một tòa cũ nát phòng ốc. Không biết ở bên ngoài vô ý thức lắc lư bao lâu, Đạ Mị Ạn cuối cùng về tới nhà. Thùng thùng. Hắn nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Cửa rất nhanh liền mở, Hazit sờ đầy mặt mong đợi mở cửa, có thể nhìn đến hai tay chống chân Đạ Mị Ạn về sau, hắn thần sắc lại trở nên nổi lên nghi ngờ. Chà đâu? Ngươi không phải đi trên chợ đen mua hoàng hôn trà sao? Đừng giấu đi, nhanh cho ta đi, ta cùng nghệ lụy xả một người nửa bao, không có uống trà phụ thân ngươi ta toàn thân đều nhanh khó chịu chết. Hazit sờ xoa xoa tay, giống trên lò lửa như con rồi vội vàng hỏi tới. Không có, trở về trên đường bị người đoạt đi, hiện tại trên người ta một viên đồng tệ cũng không có. Đạ Mị Ạn vô lực nói, cánh tay của hắn mềm nhũn rủ xuống tại bên người, mặc cho gió lay động. Ai ra, ta làm sao sinh nhi tử vô dụng này của ngươi? Trầm mặc một lát về sau, Hazit sờ thần sắc tức giận nói. Hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được trên thân ngứa cảm nhận sâu sắc, ngã xuống đất trên bảng vừa đi vừa về lăn lộn. Ta muốn trà, ta muốn trà. Hazit sờ một bên lăn lộn một bên lớn tiếng ồn ào nói. Giang giác. Đề phòng việc xấu trong nhà bên ngoài giường, Đạ Mị Ạn yên lặng đóng cửa lại, sau đó không nhìn lao phụ thân khóc lóc om sòm lăn lộn, trực tiếp nhảy đi qua. Hắn cẩn thận đẩy ra cửa phòng ngủ, liền gặp vẻ lì xạ suy yếu vô cùng ham trong chăn, như thác nước màu bạc chút xuống sợi tóc dài rác tại trên gối đầu, hiện ra bệnh hoạn ở mức quang. Nàng toàn thân đều đỏ đến nóng bỏng, ý thức phảng phất đều bị thiêu đốt đến làm mơ hồ, đã bị ạn nhẹ giọng hoán nàng nhiều lần cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt thiếu nữ tinh tế tay, trên đầu ngón tay chuyển đến nhiệt độ cao làm hắn trái tim thật giống như bị hung hăng méo một cái đau. "Thật xin lỗi, ta không thể cho ngươi mang về hoàng hôn trà. Ta đại khái là nhất không xứng trước ca ca." Đạm Mị Ản nước nở nói, hắn cố gắng nhịn xuống nước mắt của mình sẽ không chảy ra. Mẫu thân khi còn bé dạy qua hắn, nam nhân ở bên ngoài khóc có thể, nhưng vô luận làm sao cũng không thể ở nhà khóc, bởi vì nam nhân là một gia đình sống lưng, là tất cả người nhà cảm giác an toàn nơi phát ra. Có thể là, vì cái gì hắn nhỏ yếu như vậy a? Nếu như hắn là một tên cường đại kỵ sĩ, nhất định có thể cầu đến trong truyền thuyết có thể trị liệu thế gian tuyệt đại đa số bệnh chữa trị ma dược tới cứu bên dưới Helisa. Nhưng hắn lại chỉ là một tên không có chút nào lực lượng người ngâm thơ dòng, liền kiếm đều huy động không được mấy lần, một đại nam nhân chỉ có thể dựa vào dung mạo của mình đến đổi lấy nuôi sống gia đình tiền bạc. Bây giờ liền tất cả tiền đổi lấy lá trà tính cả hy vọng cùng nhau bị cướp đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân muội muội một chút xíu thay đổi đến càng thêm suy yếu, hắn đã triệt để vô dụng. Nếu là Helisa bởi vậy chết bệnh lời nói, ta liền cùng nàng cùng đi Minh Thổ a, dù sao nàng luôn luôn sợ tối. Đạm Mị Ản vô cùng xám xịt muốn nói. Nói không chừng hắn đến lúc đó còn có thể sáng tác ra một bài Minh Thổ chi ca, thi nhân tự rêu nói. Không sao. Ca, cảm ơn. Lúc này, trên giường trúc nữ hải cho dù suy yếu đến không cách nào mở to mắt, vẫn như cũng chật vật mở miệng nói. Nàng âm thanh giống như là từ dao nhỏ bên trong cắt ra đến một dạng, mỗi một chữ đều khàn khàn vô cùng, phảng phất cạn kiệt lực khí toàn thân. Nghe được câu này, Đạm Mị Ản nước mắt vẫn là không tự chủ lưu lại. Hắn xin thề, không quản trả bất cứ giá nào, cho dù là thân thể của hắn tôn nghiêm, hắn cũng nhất định muốn từ tử vong trước mặt đoạt lại muội muội của hắn. Bởi vì nàng mới 16 tuổi a, đi theo hắn ăn như vậy nhiều đau khổ về sau, thật vất vả lớn lên cô nương xinh đẹp, có lẽ gặp phải một cái chân tâm yêu nàng nam nhân, sau đó một mực hạnh phúc sinh hoạt, mà không phải vừa mới nhìn thấy long lanh xuân quang, liền cô héo tại trên giường bệnh. Có khó khăn có thể tới Xích Hồ lâu đài tìm ta. Hồi tưởng lại vị đại nhân kia lưu lại, Đạm Mị Ản quyết định, hắn muốn đi làm một lần mặt dạy vô sĩ chi đồ, hướng vị kia thiện lương đại nhân văn cầu. Nếu là vị đại nhân kia đáp ứng, hắn cái mạng này về sau liền thuộc về vị đại nhân kia. Nếu là cự tuyệt, cái kia cũng rất hợp lý, hắn sẽ tại lòng mang cảm ơn đất là phổ một bài từ khúc vừa đi vừa về báo vị đại nhân kia ân tình về sau, liền đi theo hệ lụy xạ cùng nhau đi tới Minh Thổ. Chương 51, các người đi giết rổ sa mạt thả chương 51, các người đi giết rổ sa mạt thả hoàng hôn đường phố, một gian nho nhỏ trong nhà gỗ. Anna giống như là một mảnh tàn lụi lá rụng co rúm ở góc giường, nàng cái kia xốc xếch sợi tóc bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, ướt sũng dính tại mặt tái nhợt trên má. Lại tới, thiếu nữ chỉ cảm thấy một cỗ ngứa cảm nhận sâu sắc từ toàn thân đánh tới, giống như là có vô số con kiến tại thể nội bò dày bò. Ken két, hàm răng của nàng đều run lên. Thật khổ. Thiếu nữ cái kia thon dài cái cổ đống nhiên ngửa ra sau, trong cổ tràn ra một tia ấu thú nghẹn nào, lại cấp tốc bị cắn nát đang run rẩy giữa răng môi. Nhìn xuống, nhấn lại, đây là tinh hỏa đại nhân thì cầu. Anna không ngừng lặp lại nhắc nhở chính mình nói. Mà liên tại thiếu nữ bị trên thân ngứa cảm nhận sâu sắc dày vò đến vô cùng dày vò thời điểm, một cô không người có thể phát giác nhàn nhạt hắc khí từ trên người nàng tràn ra, hướng về phương xa lướt tới. Hoàng hôn thương hội, tầng 3. Thoải mái a. U cất thả xuống còn bốc hơi nóng chén trà, nhìn ngoài cửa sổ cô đơn trời chiều cùng với từ thành thị bốn phương tám hướng gọn tới hắc khí, thật dài thở hắt ra. Hắn có thể cảm giác được có vô số đau khổ lực lượng ngay tại bổ dưỡng thân thể của hắn, làm hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên càng mạnh, thế cho nên cái kia tân nguyệt giai vị gông xiềng càng thêm vững lòng, đã lung lay sắp đổ. Nên nói không hổ là nam cảnh mảnh này có yên vui bên trên hưởng thụ đủ phúc người nhà. Cái này mới ngày thứ hai liền có thể ép ra khổ nhiều như vậy đau lực lượng, những cái kia sinh ra chính là nô lệ người liền tính tra tấn đến chết đều không có nhiều như thế. U cất dùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh lẩm bẩm nói. Các ngươi cũng đi ra uống chút trà đi. Thương nhân liếc qua góc phòng, thản nhiên nói. Xa xa xa. Hấp huyết quỷ tổ ba người từ trong bóng tối hiện thân, cầm đầu dạ phéo lô bưng lên chén trà trên bàn, vì bọn họ đổ ba ly trà nóng về sau, vẫn không quên đem ủ cật ly trà trước mặt thêm đầy. Hô. Không hổ là Simon đại nhân thích nhất trà, thật tốt uống ngon a. Latis thả ra trong tay đã thấy đáy chén trà, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi lộ ra hạnh phúc thần sắc. Liếc mắt trước mặt ngây thơ thiếu nữ về sau, ủ cập nhớ lại Simon đại nhân tựa hồ rất sủng ái cái này hấp huyết quỷ dưỡng nữ. Như vậy, ngược lại là cũng có thể thoáng lấy lòng một cái, dù sao tiếp xuống trong hành động còn muốn dựa vào bọn họ bảo vệ. Nghĩ tới đây, ủ cập tinh minh trên mặt trống lên một vệt nụ cười, mở miệng nói, "Dạ phép lô, lại đi cho mọi người rót một chén mộ sắc trà a, khó được nàng như thế thích." "Là, cảm ơn ngài ủ cập đại nhân." Dạ phéo lồ đội vàng cung kính thi lễ một cái về sau, cái này mới cầm ấm trà vì hắn muội muội đổ đầy nước trà. U cất đại nhân, ngài chế tạo ra đầu độc trà đến cùng làm mùi vị gì a? Thế mà liền mộ sắc trà tốt như vậy uống trà cũng không sánh bằng ngài là trà. Lại uống cạn một chén trà nóng về sau, lạ thì rất là tò mò mà hỏi. Dù sao, mộ sắc trà hương vị tại nàng nếm cũng đã giống như âm thanh thiên nhiên, mà tại thành thị bên trong càng được hoan nghênh đầu độc trà. Thật muốn nếm thử a? Ta đề nghị ngươi tốt nhất bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì liền ta cũng không biết nó đến cùng mùi vị gì. U cất một cái liền xem thấu trước mặt thiếu nữ ý nghĩ, hắn liếc mắt nói, ấy, liên đại nhân ngài đều không có hưởng qua đầu độc trà sao? Đối với không có quý tộc gia hộ người mà nói, đây chính là so độc dược còn muốn đáng sợ mấy độc, cho dù là đối thân là người chế tạo ta đến nói cũng giống như thế. U Cật bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, gặp ba người đều một mặt hiếu kỳ bộ dạng, hắn quyết định là những này hấp huyết quỷ bọn họ đơn giản giảng giải một cái hắn ban ân, để tránh về sau trong hành động ra cái gì đừng rẽ. Đầu độc trà, cũng chính là hoàng hôn trà, trường kỳ uống lời nói xác thực hoàn toàn vô hại, thậm chí đối thân thể hữu ích, chỉ khi nào uống lâu dài nửa đường đứt rời. U Cật gương mặt nổi lên hiện ra một vệt nụ cười quỷ quyệt. Ngày đầu tiên còn tốt, ngày thứ hai lại ngứa vừa đau, ngày thứ ba đau đớn tăng lên, ngày thứ tư, ngày thứ năm, cho dù là hô hấp đều sẽ đau, nói là sống không bằng chết cũng không phải là quá đáng. Nghe vậy hấp huyết quỷ tổ ba người cũng không khỏi thần sắc phát lạnh, nhất là vừa vặn còn muốn nếm thử Latis, càng là sợ hãi rụt cổ một cái. Loại này đáng sợ lá trà, liền xem như cho dù tốt uống, nàng cũng không dám đụng một điểm a. Đến mức phía trước ta nói cho các ngươi biết đầu độc thai đường, một khi ta phát động, như vậy xung quanh những cái kia hám sâu tại hoàng hôn trà đám người liền sẽ nghe theo ta tất cả đầu độc, đi làm ra cái gì ta muốn bọn họ đi làm việc. U Cật chậm rãi nói, nhìn xem trước mặt kinh dị không tôi ba người, trên khuôn mặt của hắn cũng không khỏi hiện ra một tia tự hào. Cho dù là đông cảnh nô lệ chi đâu người thành lập, bây giờ kiệt xuất nhất cỡ lệ người Simon đại nhân, khi nghe đến hắn bị ta thần bàn cho bên dưới ban gần phía sau cũng là liên tục sợ hãi thán phục. Nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có thể cướp được hủy diệt hoàng hôn thành cái này chân quý cơ hội, thậm chí không tiếc lấy ra hiếm thấy đến cực điểm lôi ma tinh xem như nước cờ đầu. Chỉ là đáng tiếc là ta ban gần đối có đủ quý tộc gia hộ người vô dụng, mà còn tự thân giai vị cùng ta trên lệnh càng gần, chịu đựng đến đầu độc ảnh hưởng liền sẽ càng nhỏ. U Cật tiếp nối nói, chính là bởi vì điểm này, hắn mới nhất định phải đợi đến tấn thăng tân nguyệt giai vị hoặc là sắp tấn thăng lúc mới có thể phát động đầu độc hai hương. Nếu không vô luận là phạm vi vẫn là ảnh hưởng nhân số, đều không thể thực hiện hủy diệt hoàng hôn thành mục tiêu. Đại nhân, ngài ban ân đã phi thường cường đại, ta chưa từng nghe nói qua ngài dạng này ban ân. Dạ phèo lô tán dương. Đúng vậy à, hoàn toàn không giống như là thế giới sẽ ban thưởng ban ân, đến cùng là vị kia thần minh ban thưởng à? Latis mặt lộ nghi ngờ nói. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, thế giới ban thưởng ban ân đều là cực kỳ chính diện, hoặc chiến đấu, hoặc điều trị, hoặc sinh tồn. Gần như sẽ không xuất hiện đầu độc trà loại này, hình như sinh ra chính là vì chuyên môn trà tấn người ban ân. Như vậy đây cũng là thần minh ban thưởng ban ân, có thể là mọi người đều biết, tại trên thế giới vô số trong chủng tộc, vĩ đại bảy thần từ trước đến nay độc sủng nhân loại, như thế nào lại ban thưởng như vậy ác độc ban ân? Kỳ quái, kỳ quái, cũng không thể ban thưởng cái này ban cho, không phải là thế giới, cũng không phải bảy thần đi. Không nên hỏi đừng hỏi. U Cật thần sắc biến đổi, lạnh như băng nói, ta thần không hề đồng ý hắn tôn tên tại tín đồ bên ngoài truyền bá. Nghe vậy là lập tức bị khuất ba ngậm miệng lại. Mà huynh trưởng của nàng thì vội vàng thay nàng hướng U Cật xin lỗi. Đợi ta phát động đầu độc thai hương về sau, các ngươi nhiệm vụ chính là phải thừa dịp loạn giết chết nam cảnh chi chủ rồ xa mặt hạ, chỉ cần rồ xa chết, nam cảnh mảnh này coi yên vui cũng liền không tồn tại nữa. U Cật dặn dò. Đại nhân, không có tân nguyện kỵ sĩ thủ hộ rồ xa tự nhiên không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ là... Dạ phèo lô có ý riêng. Yên tâm đi, ngăn chặn cái kia hai vị tân nguyện kỵ sĩ cũng không chỉ có con kia quan danh ma thú, Simon đại nhân còn chuyên môn phái nhân thủ. U Cật khoát tay một cái nói. Vậy liên tốt. Nghe vậy Dạ Phèo Lô lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có tân nguyệt giai vị kỵ sĩ tại, Dỗ Xạ chỉ là một cái ma pháp sư, tuyệt đối không ngăn cản được ba tên thần tinh đồng thời tiến công. Đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền mang theo Lạc Tỷ hỏa tốc chạy về nô lệ chi đô, liền xem như ủ cập chết hắn cũng có thể hướng Simon đại nhân báo cáo kết quả. Bên kia, tại sát trời dần dần đen nhánh thời điểm, người ngâm thơ Dung Đạ Mỹ Án cuối cùng vượt qua nội tâm đạo đức xấu hổ, lo sợ bất an đi tới Xích Hồ lâu đài. Chương 52, Đạ Mỹ Án thỉnh cầu chương 52, Đạ Mỹ Án thỉnh cầu trạm vào tối, trăng sáng treo cao. Xích Hồ lâu đài, điểm ngọn đến trong thư phòng. Điện hạ, đã tra rõ hoàng hôn thành tất cả chợ đen vị trí, đồng thời từ hoàng hôn thương hội đoạt lại sổ sách bên trong, đã xác nhận hiện nay cái nào thị dân trong nhà còn có hoàng hôn trà cùng với đại khái con số. Lão quản gia sệ dẹt cung kính hai tay đem báo cáo có cho trước mặt thanh niên tóc đen. Ha Mỹ Nị tiếp nhận cái kia thật dày một sấp giấy, vì tiện lật ra nhìn mấy lần phía sau lông mày của hắn liền hung hăng nhíu lại. Không hề nghi ngờ, cho dù phong cấm thương hội bán, hiện nay hoàng hôn thành bên trong còn có hoàng hôn trà số lượng, vẫn là một cái con số trên trời. Bởi vì lúc trước một cái đồng xu một cái trà bao rẻ tiền giá cả, tại quá khứ hơn một tuần thời gian bên trong thực sự là bán ra rất rất nhiều lá trà, nhất là ngày cuối cùng một viên đồng tệ thời điểm, càng là đã dẫn phát toàn thành điên cuồng tranh mua. Xem ra, được đến một lần hồ cửa tiêu khói, chỉ là nơi này cũng không có biển, nên như thế nào tiêu hủy nhiều như thế lá trà cũng là vấn đề. Ha Mỹ Nị hư nâng cầm lên suy tư. Hắn cũng không muốn giống Lam Tinh bên trên cái nào đó trong trường học hiệu trưởng một dạng, đoạt lại thuốc lá phía sau đốt cháy tiêu hủy, trực tiếp để toàn trường thầy trò đều cùng một chỗ hút vào miễn phí hút thuốc thụ động. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm, chờ chút đi hỏi một chút dù tốt, thuận tiện xem hắn có hay không đem hoàng hôn trà phân tích ra được. Thùng thùng. Liên tại Ha Mỹ Nị chuẩn bị khởi hành thời điểm, cửa thư phòng đột nhiên bị gõ vang. Sệ Dẹt đi tới mở cửa, ngoài cửa là một tên người hầu, hắn đối Sệ Dẹt thì thầm vài câu phía sau liền cung kính chờ ở ngoài cửa. Điện hạ, có một vị dáng dấp tuấn mỹ thanh niên tóc bạc đến Xích Hồ lâu đài tìm người, nói là một vị mang theo mũ dạ đen người cho phép hắn tới. Sệ Dẹt thuật lại nói, hầu hạ điện hạ lâu như vậy, hắn tự nhiên biết mang theo mũ dạ đen người chỉ là ai. Thanh niên tóc bạc hẳn là dạ huynh quán rượu vị kia kêu đạ mì à người ngâm thơ giống a. Muốn như vậy đến tìm hắn, xem ra nhất định là tương đối quan trọng sự tình a. Để hắn vào đi. Ha Mỹ Nị nói. Tuân theo ngài phân phó. Xê Z có chút hành lễ nói. Một lát sau, lâu đài trong phòng tiếp khách. Nếm thử a, đây là tốt nhất mộ sát trà. Ha Mỹ Nị rót chén trà nóng, đưa cho đối diện trên ghế sofa đầy mặt câu nệ, ngồi nghiêm chỉnh tóc bạc thi nhân. Cảm ơn ngài, tinh hỏa đại nhân. Đã bị ản hai tay tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp nhất khẩu phía sau lần thứ hai thả xuống. Hắn nhìn xung quanh phòng khách bên trong xa hoa trang trí cùng trên tường bức kia trong truyền thuyết ghi chép xích hồng chi hỏa khi còn sống một khắc cuối cùng thế giới danh họa kỵ sĩ lời thì thầm cuối cùng nội tâm càng thêm bức dứt bất an. Nơi này không thể nghi ngờ là xích hồ lâu đài xa hoa nhất lần phòng tiếp khách, mà có tư cách vận dụng cái này sân bãi chiêu đái hắn tinh hỏa đại nhân, thân phận cao quý sợ rằng còn xa hơn vượt xa ra hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ tinh hỏa đại nhân là nam cảnh tối cường kỵ sĩ xích hồng chi hỏa che giấu tam tử sao? Không đúng, hắn làm sao có thể tự mình đoán bừa ân nhân thân phận? Tỉnh táo, tỉnh táo. Người này thật đúng là có đủ khẩn trương. Thật giống như ta là cái gì ăn người mà vương đồng dạng. Ha Mỹ Nị Hương nhìn xem trước mặt không ngừng hít sâu, cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi gầy yếu thi nhân, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nói đi, ngươi tìm đến ta là gặp phải cái gì khó khăn? Ha Mỹ Nị chủ động mở miệng nói. Đã bị an thần sắc khẽ giật mình, hắn còn không có nghĩ đến chính mình còn chưa nói đi ra liền bị đoán được. Ta cũng không cảm thấy ngươi giống như là sẽ tại đêm khuya đến nhà thăm hỏi ôn chuyện người, khẳng định là gặp chuyện khẩn yếu đi. Ha Mỹ Nị Hương nhún vai một cái nói. Yên tâm đi, nếu như lại là có nam nhân hướng ngươi điên cuồng tỏ tình dây dưa sự tình, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Không không không, không phải cái kia. Đạm Mị An lắp bắp nói. Muội muội ta phát sốt cao, dược sư kết luận nàng cơ hội sống sót xa vời, nàng là ta trọng yếu nhất người nhà, khuôn mặt nàng bên trên tiểu tụy làm ta tim như bị đau cắt, như thần minh nhận lời, ta bao nhiêu muốn dùng mệnh của ta đi đổi nàng bình an a. Tôn kính tinh hỏa đại nhân, ta nghĩ hướng ngài cầu một cái để nàng sống sót cơ hội, để báo đáp lại ta nguyện ý hướng tới ngài dâng lên ta tất cả, sau đó vô luận là trung thành vẫn là ta linh hồn đều thuộc về ngài. Hít sâu một hơi cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại về sau, Đạm Mị An hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Dùng hết khả năng rõ ràng lời nói thỉnh cầu nói, nếu là ngài cự tuyệt ta, đó cũng là hợp lý, dù sao ngài đã cứu qua ta một lần, chỉ là ta mặt dày vô sỉ muốn lại lần nữa lợi dụng ngài thiện lương cùng nhân tử. Dừng một chút, Đa Mị Ản tiếp tục nói bổ sung, hắn tấm kia xinh đẹp như nữ tử gương mặt bên trên tràn đầy thành khẩn cùng ấy nấy, thậm chí cúi đầu xuống không dám nhìn tới Ha Mị Nị biểu lộ. Yên lặng nghe xong hắn thỉnh cầu về sau, Ha Mị Nị trầm tư một lát, liền dắt lấy thi nhân bả vai đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên. Ta lại trợ giúp ngươi, bất quá ta cũng không thể bảo đảm nhất định có thể để cho mọi người sống sót, đến mức báo đáp. Đến lúc đó vì ta đạn mấy thủ khúc là được rồi. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Mặc dù bây giờ hắn tôn sùng không thể trợ giúp trên đời này mỗi một cái chịu khổ người, nhưng ít ra hắn không ngại đối xuất hiện tại trước mặt gặp nạn người rỗi tay cứu trợ. Thần minh tại thượng, tinh hỏa đại nhân, cảm ơn ngài thương hại cùng cứu trợ, lấy ta binh. Linh hồn phát thệ, vô luận muội muội ta có thể hay không khỏi hẳn, sau đó ta đều sẽ trở thành ngài trung thực người hầu, vì ngài dâng ra ta hèn mọn một đời. Nghe vậy Đạ Mị Ản không chút do dự lập thể nói. Tất nhiên vị này nhân từ đại nhân nguyện ý rỗi tay cứu trợ, vô luận kết quả làm sao hắn đều có lẽ dâng lên hắn chỉ có sinh mệnh. Chỉ là hắn muốn định dùng minh dự phát thệ, có thể lời vừa ra miệng liền ý thức đến, thân là nam cảnh long sư tử chi chiến bên trong duy nhất chạy trốn lãnh chúa nhi tử, hắn sớm đã không có binh dự. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm một cái dược sư, hắn có lẽ có thể cứu muội muội ngươi. Bất quá nhớ tới nhìn thấy hắn lúc không muốn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là tinh hỏa đại nhân, thần phong đường, số 13 dược tề phô. Ha Mỹ Nị xách theo ngọn đèn mang theo Đạ Mị Ản đi tới gian này mang theo mặt khỉ chiêu bài dược tề phô phía trước. Tinh hỏa đại nhân, nơi này không phải là mặt khỉ người bảo chế thuốc cửa hàng sao? Nhìn qua trên tường chiêu bài, Đạ Mị Ản kinh nghi bất định nói: Ngươi biết hắn sao? Ta tại quán rượu công tác thì có tính khách mọi người nâng lên, bất quá phần lớn là chút không quá tốt nghe đồn. Đạ Mị Ản thận trọng nói: Trên thực tế hắn thuyết pháp này coi như chuyện truyền, trong tiểu quán không ít khách nhân thậm chí công bố thấy tận mắt mặt khỉ người bảo chế thuốc ăn tiểu hải tử. Tại không có cùng đối phương chân chính trò chuyện phía trước, tốt nhất đừng dựa vào truyền ngôn đến bình phán một người, dù sao không phải từ chúng nhiều người liền đại biểu chính xác. Nghĩ đến lúc trước trên đường phố vô số người gieo hò lương tâm thương nhân đủ cật cái kia dùng mình một màn, Ha Mỹ Nị tràn đầy cảm xúc nói. Thùng thùng. Hắn nhẹ nhàng gõ vang dược tề phô cửa lớn. Không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ đã ngủ? Ta còn tưởng rằng người bảo chế thuốc cũng là một cái cùng lập trình viên đồng dạng thường xuyên thức đêm trước nghiệp à. Ha Mỹ Nị hưu nhẹ nhàng đẩy bên dưới cửa, ngoài ý liệu là, cửa lớn trực tiếp bị đẩy ra. Vì vậy hắn xách theo ngọn đèn vượt qua cánh cửa tiến vào đen kịt một màu dược tề phô. Cũng không lâu lắm, hắn liền tại ánh đèn chiếu dọi xuống, tìm tới nhắm mắt lại nằm tại trên mặt nền, giống như là tại ngủ say dù. Mà theo sát phía sau Đạ Mị Ản, tại nhìn thấy trên mặt nền hầu tử về sau, bị dọa đến một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. May mà hắn còn nhớ kỹ Ha Mị Nị dặn dò, vội vàng dùng sức bấm một cái cánh tay của mình, dùng cảm giác đau đớn khiến trên mặt biểu lộ cấp tốc khôi phục bình thường sắc. Du, tỉnh lại. Ha Mị Nị đem ngọn đèn để ở một bên trên mặt bàn, nhẹ giọng kêu gọi nói. Một lát sau trên đất rủ giật giật, tấm kia tại dưới ánh đèn có chút thận người mặt khỉ lộ ra một đôi vàng hổ phách giống như con mắt. Xin lỗi, quấy rầy người thanh ngọc. Ha Mị Nị đang nói, đã thấy rủ hưng phấn từ trên mặt nền nhảy lên một cái. Dùng cặp kia dài đến sắp lau nhà cánh tay nắm thật chặt tay của hắn. Hiên giả đại nhân, ta cuối cùng phân tích ra hoàng hôn trà tác dụng. Du kích động hô. Chương 53, tìm tới hóa giải hoàng hôn trà biện pháp. Chương 53, tìm tới hóa giải hoàng hôn trà biện pháp. Thần phong đường, số 13 dược tề phô. Ta phân tích ra hoàng hôn trà tác dụng. Là cái gì? Mau nói cho ta biết. Khi nghe đến rủ lời nói về sau, Ha Mỹ Nị biểu hiện so hắn còn kích động hơn, hắn nắm lấy rủ bả vai không ngừng hỏi tới. Có trời mới biết hai ngày này bởi vì hoàng hôn trà sự tình mang cho hắn bao lớn áp lực. Vừa nghĩ tới toàn bộ hoàng hôn thành thậm chí nam cảnh cũng có thể biến thành độc quật, hắn liền sầu đến cơ hồ cả đêm mất ngủ. Hiên giả đại nhân, ngày trước buông ra ta, bả vai ta vỡ nhanh. Dù rên gì nói, thể chất của hắn so người bình thường còn muốn yếu hơn không ít, có thể không chịu nổi thần tinh cường giả lực lượng. Khu khu, xin lỗi. Ha Mỹ Nị hồi nội vàng buông lòng tay ra. Mà dù từ trên bàn lấy bình dược tề bôi lên trên bờ vai về sau, lúc này mới lên tiếng nói, hiền giả đại nhân, ngài suy đoán là chính xác, loại này hoàng hôn trà là đúng là một loại cực kỳ đáng sợ độc dược, mặc dù trường kỳ uống đối thân thể hữu ích, nhưng uống thời gian dài một khi gián đoạn. Dù mặt khỉ bên trên hiện lên một tia ngưng trọng. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, hai trà người mỗi ngày đều sẽ cảm thấy thống khổ, đồng thời phần này thống khổ sẽ theo thời gian trôi qua mà cấp tốc tăng lên, ước chừng đợi đến thứ 5-6 ngày lúc, sợ rằng cũng đã là vượt qua người giác quan cực hạn thống khổ. Khi đó sẽ phát sinh cái gì? Ha Mỹ Nị tiếp tục truy vấn nói. Đại khái sẽ triệt để đau điên hoặc là liều lĩnh đại giới thu hoạch được hoàng hôn trà đi. Dù chậm rãi nói đến đây lúc hắn cặp kiêm màu da cam đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia hoàng hốt. Bởi vì hắn rất rõ ràng toàn bộ hoàng hôn thành bên trong chí ít có 1/5 các thị dân đều tại trường kỳ uống hoàng hôn trà, nếu là bọn họ đều tại 5-6 ngày bên trong đình chỉ uống hoàng hôn trà. Dù không dám tưởng tượng này sẽ là kinh khủng bực nào cảnh tượng, có lẽ toàn bộ hoàng hôn thành đều sẽ vì vậy mà hủy diệt cũng có thể. Có cái gì có thể hóa giải hoàng hôn trà biện pháp sao? Hắn có thể nghĩ tới Ha Mỹ Nị tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, bởi vậy hắn giờ phút này chú ý nhất vẫn là vấn đề này. Xin lỗi, hiền giả đại nhân, loại này là trà thực tế ly kỳ, bởi vậy trong thời gian ngắn ta cũng không có thể hóa giải nó biện pháp. Dù mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Ha Mỹ Nị không khỏi xít sao như mày, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Bởi vì hắn ý thức được một kiện chuyện rất đáng sợ, cho dù biết hoàng hôn trà chính là độc phẩm chân tướng, nhưng nếu là tìm không được hóa giải nó biện pháp, như vậy hắn thậm chí còn muốn tạm thời giải ra hoàng hôn trà phong cấm, cho đặc biệt quần thể bán. Bởi vì hắn không có khả năng trơ mắt nhìn cả tòa hoàng hôn thành 1/4 người đi chết. A a a, quá khinh người, nếu không dứt khoát cái gì cũng đừng nghĩ, trước đi đem cái kia chết tiệt tủ cật thiên đao vạn quả được rồi. Phù phù. Liên tại Ha Mỹ Nị hơi nghiêm túc suy nghĩ nên dùng loại nào hình pháp tra hỏi ra tên kia lương tâm thương nhân thời điểm, sau lưng dự thính hai người tất cả đối thoại đà mì ạn đột nhiên bịch một tiếng té quỵ trên đất. Thần minh tại thượng, ngài vì sao để ta như vậy không may à, chẳng lẽ là ta từng ca tụng qua khiến ngài không thích thơ sao? Người ngâm thơ dong hai tay níu lấy tóc mình, thần sắc vô cùng thống khổ nói. Phụ thân hắn Hazit sở nhiễm lên trà nghiện đau điên chết cũng coi như, có thể hắn thiên sứ đáng yêu muội muội nếu là đi đến một bước kia, còn thật sự không bằng phát sốt chết bệnh đến nhẹ nhõm. Người còn tốt chứ? Đã bị ản. Ha Mỹ Nị đem hắn từ trên mặt đất nâng lên, nhẹ giọng hỏi. Hiền giả đại nhân, ta cái kia phát ra sốt cao muội muội, nàng cũng là hoàng hôn trà trưởng kỳ uống người. Nhìn xem trước mặt thanh niên tóc đen trên mặt vẻ mặt tân cần, đã biết được thân phận chân thật Đã Mỹ ản nản lòng thoái chi nói. Sốt cao hoàng hôn trà trúng độc. Ha Mỹ Nị cùng dù hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều cảm nhận được khó giải quyết. Không có quan hệ, xe ngựa đến trước mặt, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện con đường. Chúng ta trước tiên có thể đi trị tốt muội muội ngươi sốt cao, sẽ giải quyết trên người nàng hoàng hôn trà trà nghiện. Ha Mỹ Nị trấn an nói. Du, ngươi có thể trị hết phát sốt sao? Hiền giả đại nhân ngài yên tâm, đối với cơ thể người hạ nhiệt độ, ta vẫn là rất am hiểu. Du từ vách tường trên giá gỗ cầm không ít thảo dược đặt ở trên thân túi thuốc về sau, tinh thần phân chấn nói. Tiểu ca, dung mạo ngươi như thế hoàn mỹ, cùng ta so sánh quả thực là ngược lại hai thái cực, cũng đừng vẻ mặt đau khổ, ta nhất định sẽ trị tốt muội muội ngươi. Dù đưa ra hắn cái kia cánh tay khô gầy vỗ vỗ Đà Mỹ Ản sau lưng, tự rêu nói. Hắn là thật ghen tị trước mặt cái này tuấn mỹ vô cùng nam nhân à, rõ ràng đều là nhân loại, một cái thoạt nhìn giống hầu, một cái thoạt nhìn lại giống thần. Cảm ơn ngài, người bào chế thuốc đại nhân. Đà Mỹ Ản cái mũi chua chua, ngồi xổm người xuống ôm thật chặt dù nói. Từ mẫu thân sau khi chết chưa từng bị người ôm qua người bào chế thuốc thân thể cứng đờ, nhưng sau đó nội tâm liền hiện ra một tia cảm động. Hiện giả đại nhân mang tới tên này thanh niên, đối hắn thế mà cũng như thế tôn trọng, là cái người tốt. Đã như vậy, hắn nhất định phải trị tốt đối phương muội muội. Dù ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nói. Phồn hoa quảng trường bên trên duy nhất một tòa cũ nát phòng ở phía trước. Giang giác. Cửa phòng bị mở ra. Cầm chai rượu, co quắp tại trên ghế sofa Hazit sở hữu khí vô lực liếc qua đi vào phòng khách Đa Mỹ Ản, cùng với phía sau hắn một người một hầu về sau, liền lại rời đi ánh mắt tiếp tục không coi ai ra gì uống rượu. Không có hoàng hôn trà về sau, hắn chỉ cảm thấy tinh thần đặc biệt để bài, lại thêm trên thân tầng tầng lớp lớp ngứa cảm nhận sâu sắc, đã thực tế không có tâm tư lại đi quan tâm biến hóa của ngoại giới. Vị kia là... Nhìn xem trên ghế sofa dâu lôi thôi trung niên nam nhân, dù hiếu kỳ nói. Người chết. Đã bị ản bình tĩnh nói. Ba người vì vậy không có dừng bước lại, trực tiếp xuyên qua phòng khách đi vào trong phòng ngủ. Tại gian phòng trên giường, một tên cùng Đã Mỹ Ản có 5-6 phần tương tự thiếu nữ tóc bạc chính nhắm chặt hai mắt, suy yếu hãm trong chăn. Nàng váy ngủ bên ngoài trần trụi thân thể bên trên đều hiện ra mất tự nhiên ửng hồng, mồ hôi mịn tại trắng men trên da uốn lượn mà xuống. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, thiếu nữ này ngay tại chịu đủ ma bệnh tàn phá, đồng thời tình huống tương đối nguy cấp. Nhìn thấy một màn này, dù thần sắc cũng không khỏi nghiêm trọng. Hắn đơn giản sờ lên thiếu nữ nóng bỏng cái chán cùng cánh tay về sau, liền lập tức từ trên thân túi thuốc bên trong lấy ra các loại dược thảo cùng công cụ, đem mặt hà, nuôi chuột cỏ, cúc bàn thỏ. Dược thảo mài điều phối. Một bên mài, hắn còn một bên để Đa Mỹ Ản mang tới thấm ướt cây đay vải gấp đặt ở thiếu nữ trên chán hạ nhiệt độ. Ước chừng đi qua sau gần nửa canh giờ, dù cuối cùng chế tạo ra một bình màu xanh sẫm dược tề, đồng thời tại đạ mì ạn trợ giúp bên dưới đút cho thiếu nữ tóc bạc. Uống vào dược tề không bao lâu, thiếu nữ nhiệt độ cơ thể liền cấp tốc hạ xuống, chỉ là hơn 10 phút sau liền khôi phục đến người bình thường nhiệt độ cơ thể. Tại đạ mì ạn khẩn trương nhìn kỹ, thiếu nữ từ từ mở mắt đồng thời kêu một tiếng kaka. Quá tốt rồi, Elisa, ngươi cuối cùng khỏi hẳn. Đạ mì ạn ôm chặt lấy thiếu nữ, rơi lệ không ngừng nói. Mắt thấy sống nương tựa lẫn nhau muội muội cuối cùng khỏi hẳn, hắn nháy mắt đem mẫu thân lưu lại quên hết đi. Không khóc không khóc, Kaka tốt nhất Elisa vô nhẹ nhẹ thi nhân bả vai an ủi. Đúng rồi, Elisa, trên người ngươi còn có ngứa cảm nhận sâu sắc sao? Còn muốn uống hoàng hôn trà sao? Sau khi lấy lại tinh thần, Đạ Mị An cầm thiếu nữ tay cấp thiết hỏi. Không có a, ta cảm giác trên thân rất dễ chịu, hoàng hôn trà lời nói. Không biết vì cái gì đột nhiên không một chút nào nghĩ uống nữa. Elisa hoạt động hạ thân về sau, mặt lộ nghi ngờ nói. Nghe vậy đang lặng lặng nhìn xem hai huynh muội này cảm động một màn, Ha Mị Nị và Dụ hai người thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên ý thức được cái gì. Chương 54, Hống Đường Đại Hiếu, bị trở thành vật thí nghiệm Hazit sở. Chương 54, Hống Đường Đại Hiếu, bị trở thành vật thí nghiệm Hazit sở. Đã mì ăn nhà, phòng ngủ. Tại đối hệ lì xạ tiến hành một hệ liệt kiểm tra về sau, người bào chế thuốc dù cuối cùng có thể xác nhận, trước mặt tên này thiếu nữ tóc bạc đã thành công hóa giải trên thân thể hoàng hôn tràng nghiện. Người phía trước có nếm qua cái gì thuốc hoặc đồ ăn sao? Vẫn là đụng phải cái gì đặc biệt đồ vật? Dù vội vàng hỏi tới. Chỉ là đối với tên này bệnh nặng mới khỏi thiếu nữ đến nói, hắn tấm kia hơi có vẻ giữ tận mặt khỉ có chút quá mức dọa người, thế cho nên nàng không biết làm sao sững sờ ngay tại chỗ. Khu khu, Elisa, vị này chính là trị tốt thuốc của người thầy, dù tiên sinh. Thấy thế Đạ Mị ạn ho khan hai tiếng, đội vàng hòa giải nói. Mà Ha Mị Nị cũng đi đến thiếu nữ trước mặt, đem lúc trước vấn đề một lần nữa thuật lại một lần. Ta chỉ phục dùng qua đuôi chuột cỏ. Elisa một năm một mười hồi đáp, đồng thời không quên hướng rũ lộ ra một cái áy náy nụ cười. Kỳ quái, những thuốc này đối hóa giải hoàng hôn tràng nghiện hẳn là không có bất kỳ trợ giúp nào à? Nghe xong trả lời chắc chắn về sau, dù không khỏi rơi vào trầm tư, hắn cho mày, trong đầu không ngừng đem từng cái suy đoán lật đổ. Ngươi nói, có khả năng hay không là vì phát sốt nguyên nhân? Ha Mị Nị suy nghĩ một chút nói, hắn tại trên làm tinh hình như quét đến qua tin tức, có người phát sốt sau khi khỏi hẳn ngược lại đem trên thân một số chứng bệnh cho loại trừ. Xác thực có cái này khả năng. Nghe vậy dù hai mắt tỏa sáng. Bất quá nếu muốn xác nhận cái suy đoán này, còn phải ít nhất tiến hành một lần thí nghiệm thân thể. Phải tìm đến một cái phát ra sốt cao lại mắc hoàng hôn trả nghiện người mới được. Dù trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn cảm thấy cái này nhân tuyển khẳng định không dễ tìm cho lắm. Yên tâm, hoàng hôn thành như thế lớn, nhất định có thể tìm tới, chỉ là sợ rằng muốn nhiều hao phí một chút thời gian mà thôi. Ha Mị Nị đứng dậy liền muốn rời khỏi. Tại toàn thành ít nhất 1/5 thị dân tính mệnh áp lực dưới, hắn hiện tại mỗi một phần thời gian đều vô cùng quý giá, nhất định phải lập tức trở về đến Xích Hồ lâu đài mượn nhờ nhân lực tìm tới nhân tuyển thích hợp. Dù tiên sinh, ngài có thể điều phối ra khiến người sốt cao dược tề sao? Nhìn thấy Ha Mị Nị thần sắc lo lắng cùng động tác về sau, Đạ Mị Ản đột nhiên hướng dù dò hỏi, dễ như trở bàn tay. Dù không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đối với một cái dược sư đến nói, chữa trị bệnh nhân rất khó khăn, có thể để một người bình thường biến thành bệnh nhân. Vậy nhưng quá đơn giản. Dù tiên sinh, hiện giả đại nhân, phụ thân của ta cũng là hoàng hôn tràng nghiện người, các ngài không bằng liền dùng hắn xem như người thí nghiệm, chỉ cần trước hết để cho hắn phát sốt lại chữa trị liền tốt. Đạ Mị Ản bình tĩnh nói, hắn thiếu nợ tinh hỏa đại nhân nhiều như thế ân tình, vừa vặn cầm cái kia tiểu vị phụ thân trước còn một điểm. Ha Mị Nị cùng dù. Nhi tử để cha làm thí nghiệm thân thể người, cái này khó tránh có chút quá yếu đi, dạng này không quá tốt. Ba ba ba, tốt ta, phụ thân đại nhân cũng cuối cùng có thể là nam cảnh làm một phần công hiến. Ha Mị Nị cự tuyệt còn chưa nói xong, liền nhìn thấy trên giường mới vừa bận bệnh nặng mới khỏi thiếu nữ tóc bạc vui vẻ vỗ tay, vui sướng trong thần sắc hoàn toàn nhìn không ra lúc trước ốm yếu bộ dạng. Cái này Hống Đường Đại Hiếu một màn chính là cho Ha Mị Nị người làm trầm mặc. Phụ thân các ngươi là làm qua cái gì không xứng trước sự tình sao? Sau một hồi lâu, hắn mới nghi hoặc không hiểu hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì à, chỉ là phụ thân đại nhân tại chúng ta khi còn bé uống say phía sau thường xuyên ẩu đả ta cùng ca ca, sau đó trưởng thành lại muốn đem ta bán cho một cái lấy háo sắc nghe tiếng lao ra ra, đem ca ca bán cho mấy cái quý phụ nhân bừa bỡn. Elisa nắm chặt lấy ngón tay từng cái đếm lấy nhà mình phụ thân làm qua nhân cách hóa sự kiện, mà Ha Mị Nị thần sắc cũng dần dần âm trầm. Ha 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 ha, nghe tôi đúng là một cái người rất tốt thân thể đối tượng thí nghiệm. Ha Mị Nị trên mặt hiện lên một vẻ sán lạn nụ cười, hắn có chút đau lòng vươn tay muốn kiểm tra thiếu nữ đầu, mà đối mặt vị này cùng nhà mình ca ca tuấn mỹ. Thân phận lại là trong truyền thuyết nam cảnh hiền giả Ha Mị Nị, Elisa rất thân mật trực tiếp cầm hắn rôi đến bàn tay lớn, thậm chí chủ động đặt ở đỉnh đầu của nàng, để Ha Mị Nị có thể thỏa thích xoa xoa nàng tóc bạc. Đến mức một bên dù, tại Elisa vừa mới bắt đầu mấy cái đầu thời điểm, hắn cũng đã yên lặng bắt đầu lấy ra công cụ dược liệu điều phối lên có thể khiến người phát sốt dược tề. Phòng khách, Hazit sờ giống như là không có xương hãm tại ghế sofa bên trong, hắn nhìn xem trong tay còn lại hơn phân nửa tiểu dịch chén rượu, có chút ghét bỏ mà đem ném tới trên mặt bàn. Uống hoàng hôn trà về sau, những rượu này đều thay đổi đến nước sôi đồng dạng khó uống. Trên người bây giờ vừa ngứa vừa đau, lại không uống trà cảm giác đều muốn khó chịu chết rồi. Hazit sờ gãi gãi lưng, bực bội mà thầm nghĩ. Đạ Mị Ản tên ngu ngốc kia, đem tiền toàn bộ cầm đi mua trà còn làm mất, làm hại ta hiện tại khó chịu như vậy, xem ra nhất định phải làm ít tiền đi mua trà mới được. Hazit sờ nghiêm túc suy nghĩ lên thần tốc kiếm được tiền biện pháp. Mà gìn tức sĩ cái kia láo sắc bị không phải vẫn muốn mua xuống nghệ lì xả sao. Vừa vặn nàng cũng nhanh bệnh chết, trước khi chết bán cho Mạ Dìn tức sĩ cũng coi như phế vật lợi dụng. Trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái kỳ tư diệu tưởng, đồng thời càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ này rất có triển vọng. Đã thoát khỏi vương hữu, còn có thể kiếm một món hời góp đủ mua tiền trả nước, chính là đến lúc đó đến cân nhắc đạ mì ạn tiểu tử kia đối ta hận ý. Có lẽ có thể thuê người đem bệ lì xạ lặng lẽ trói đi, chính ta không ra mặt. Đông kết, phong, thủy, xung kế. Liên tại Hazit sở nghiêm túc suy tư kế hoạch khả thi thời điểm, một luồng hơi lạnh đông nhiên hướng hắn đột tới. Xa xa xa. Đó là hàn băng lan tràn kỳ diệu âm thanh. Chỉ là trong khoảnh khắc, tại Hazit sở còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hai tay hai chân hắn liền bị băng xương dính tại mặt nền cùng trên ghế sofa, thay đổi đến không thể động đậy. Ngươi ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Đạ Mị Ản cầm một bình nhan sắc cổ quái dược tề, dẫn một người một hầu hướng hắn đi tới. Phụ thân, hoàng hôn trà có độc, ngươi được rất nghiêm trọng bệnh, chúng ta muốn cho ngươi chữa bệnh. Đạ Mị Ản bình tĩnh nói. Ta không có bệnh. Không, ngươi có bệnh. Không nhìn hắn dãy rủa, Đạ Mị Ản mặt không thay đổi cầm trong tay dược tề tràn vào Hazit sở trong miệng. Họ bỏ. Dù muốn nhắc nhở Đạ Mị Ản chỉ cần non nửa bình dược tề là được rồi, nhưng mà còn chưa mở miệng liền gặp Đạ Mị Ản trong tay cái bình đã triệt để trống không. Dù trầm mặc, mặc dù còn chưa có kết hôn, thậm chí cũng không có bất luận cái gì thích người, nhưng nhà báo chế thuốc này đã âm thầm thề về sau nếu là có hài tử nhất định muốn đối tốt với hắn điểm. A a a, nóng quá, ta muốn bị thiêu chết. Uống vào phát sốt dược tề không bao lâu, Hazit sở toàn thân làn da đều thay đổi đến lại đỏ lại nóng, rất giống một cái sắp bị nướng chín tôm bự điên cuồng kêu rên. Mà trong phòng khách đã sớm biết đối phương đi qua việc các ba người nhắm mắt làm ngơ, thậm chí nhàn hạ đến trò chuyện giết thì giờ. Nhìn xem thân nhi tử cho chính mình đầu độc một màn này, Hazit sở tim như bị dao cắt, hắn không nghĩ tới Đạ Mị Ản lại đối hắn như vậy liều thuật. Nếu biết do hắn bất quá chỉ là làm đạo binh ném đi lâu đài, đánh chạy hài tử mụ hắn đánh hài tử, lại muốn bán đi bọn họ. Ách ách, hình như hắn hận ta cũng rất hợp lý. Tại bị sốt cao dày vò đến ý thức mơ hồ thời khắc, Hazit sở nội tâm lại nổi lên một tia ấy nấy. Có thể uy hạ nhiệt độ dược tề. Sau một thời gian ngắn, dù kiểm tra Hazit sở thân thể, tại xác định đối phương đã đến sinh lý cực hạn phía sau mới mở miệng nói. Họ bỏ. Lại uy một bình dược tề về sau, Hazit sở nhiệt độ cơ thể như xe cắp treo cấp tốc giảm xuống. Phụ thân, ngài còn muốn uống hoàng hôn trà sao? Đạ Mị Ản dùng sức đem sắp ngất nam nhân lắc lư tỉnh, hỏi tới. Không, không muốn. Hazit sở mơ mơ màng màng nói. Nhắc tới cũng kỳ, kinh lịch một trận này băng hỏa lưỡng trọng thiên về sau, trên người hắn ngứa cảm nhận sâu sắc thế mà hoàn toàn biến mất, đồng thời lúc trước đối hoàng hôn trà cái kia không tiếc bán nữ nhi cũng muốn mua đến cuồng nhiệt biến mất hơn phân nửa. Chẳng lẽ hoàng hôn trà thật sự có độc? Đạ Mị Ản là vì chữa bệnh cho ta mới đối với ta thô bạo như vậy nha. Nghĩ tới đây, Hazit sở nội tâm lại hiện ra một vẻ cảm kích, sau đó liền té xỉu ở trên ghế sofa. Hiên gia đại nhân, ngài suy đoán là chính xác, chỉ cần phát một lần sốt cao lại hạ nhiệt độ liền có thể thành công hóa giải hoàng hôn trà trang nghiệm. Du kích động nói. Quá tốt rồi. Quấy nhiễu thật lâu nan để cuối cùng giải quyết, Ha Mị Nị thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn hiện tại còn phải cân nhắc một việc, ngày mai hổ cửa tiêu khói, đến cùng nên dùng cái gì biện pháp tiêu hủy lá trà. Chương 55, toàn thành tập hợp chương 55, toàn thành tập hợp cấm trà ngày thứ 3, sáng sớm. Hoàng hôn thành trời vừa mới phát sáng, liền có số lớn nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc giáp ra đám vệ binh đập ra cửa lớn, vọt vào đông đảo hay còn có hoàng hôn trà thị dân trong nhà, đem ngủ say bọn họ từ trên giường nắm chặt lên. Đám vệ binh tại bọn họ cầu khẩn cùng tiếng kêu khóc bên trong đem lá trà nhộn nhịp thu đi, chỉ bước xuống một câu uống qua trà đồng thời còn muốn uống người giữa chưa phải đi quảng trường tập hợp lắng nghe lãnh chúa đại nhân dạy bảo phía sau liền đội vàng rời đi. Nội thành từng cái che giấu chợ đen cũng bị siêu phàm kỵ sĩ xuất lĩnh lấy đám vệ binh điên cuồng tàn quét, trong đó trong bóng tối bán hoàng hôn trà tiểu thương càng là bị trực tiếp bắt lấy, nhốt vào trong đại lao. Cùng lúc đó, toàn bộ thành thị bên trong tất cả kỹ thuật miễn cưỡng xưng là hợp cách đám dược sư bị xích hồ lâu đài toàn bộ chức dụng, giống như là tại cùng thời gian thi chạy bị yêu cầu liều mạng điều chế hai loại dược tính hoàn toàn khác biệt dược tề. Hoàng hôn thương hội, tầng 3. Thương thương thương. Một đám siêu phàm kỵ sĩ mặc nặng nề áo giáp, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một cái con mắt, cầm trong tay kỵ sĩ kiếm đem trước mặt thương nhân bao bọc vây quanh. Mà trung tâm ủ cật thì thần sắc u ám mà nhìn xem một màn này, hắn ý thức được sự tình hình như vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đạp đạp đạp. Siêu phàm các kỵ sĩ tránh ra con đường, một tên mặc áo đuôi tôm lão nhân từ trong đi ra. U cất cớ lại, ngươi chỗ mua bán hoàng hôn trà lá bị nhận định là độc dược mãn tính, khiến hoàng hôn thành vô số người thân chúng kịch độc. Ta phụng quận chúa rổ xà mạt thả chi lệnh đem người truy nã. CZ bình tĩnh nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể phản kháng, bất quá ta nghĩ một cái thần tinh giai vị thương nhân, hay còn không đối phó được nhiều tên võ trang đầy đủ siêu phàm kỵ sĩ, đến lúc đó đao kiếm không có mắt. CZ ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng ai đều có thể nghe đến ẩn chứa trong đó uy hiếp. Tựa hồ là vì đáp lời hắn lời nói một dạng, siêu phàm các kỵ sĩ từng bước một hướng ủ cất tới gần. Liên tại sắc bén kia mũi kiếm mắt thấy là phải đem thương nhân đâm thành tổ ong vỏ vẽ thời điểm, ủ cất đưa ra hai tay, vì vậy liền lập tức bị bên cạnh cầm dây thường lớn kỵ sĩ cho trói lại lấy cổ tay. Ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt, hiện tại mang ta đi ngươi chứa đựng lá trà nhà kho. CZ lạnh lùng nói. Về sau ủ cất liền bị kỵ sĩ kéo lấy sợi dây, thu bạo khu vực rời gian phòng. Xa xa xa, chờ gian phòng lại lần nữa thay đổi đến trống rông về sau, nơi hẻo lánh chỗ bóng tối ba tên hấp huyết quỷ chậm rãi xông ra. Xem ra đầu độc trà sự tình đã bại lộ, nam cảnh quỷ hồ quả thật danh bất hư truyền. Dạ Phéo Lồ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Dạ Phéo Lồ, chúng ta cần lập tức đi cứu ra ủ cực đại nhân sao?" Một bên Lồn trầm giọng nói: màu đỏ máu ma lực không ngừng từ hắn thân hình cao lớn bên trên rào rạt đi ra, hiển nhiên là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không cần, U Cơ hắn cũng không có cho chỉ lệnh, nói rõ hắn cũng không hy vọng chúng ta bại lộ, huống hồ vũ khí của chúng ta còn tại hắn thương phẩm trong kho, vẫn là trước theo sau yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Dạ Phèo Lộ giải thích nói. Lột khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý thật là phiền phức à, hiện tại U Cơ hấp dẫn nhiều như thế siêu phàm kỵ sĩ, không bằng chúng ta thừa cơ trực tiếp bắt lấy rổ xạ sau đó về nô lệ chi đô tốt, dù sao cũng đủ hướng Simon đại nhân báo cáo kết quả. Latis kích động nói. Đề nghị này ngược lại là khiến Dạ Phèo Lộ tâm niệm vừa động, bất quá suy tư một lát sau vẫn là lựa chọn từ bỏ. Dù sao bây giờ còn chưa đến xấu nhất của diện, chờ đến lại từ bỏ U Cơ cũng không muộn. Chúng ta đi thôi. Hấp huyết ủy bọn họ hướng trên ngón tay khảm nạm đá quý màu đen chức nhận chuyển vào ma lực, không bao lâu một đoàn bóng tối liền hiện lên ở bọn họ dưới chân, sau đó ba người thân ảnh liền dần dần biến mất. Hấp huyết ủy có thể nuốt ở trong bóng tối, mà chức nhận này là Simon đại nhân ban cho bọn họ cái bóng chức nhận, công hiệu chính là có thể chế tạo ra một mảnh cái bóng ẩn thân, bình thường cũng có thể dùng để đền bù hấp huyết ủy không có cái bóng thiếu hụt. Xích hồ lâu đài, mật thất. Vợ từ trong hôn mê tỉnh lại, lại nhìn chằm chằm ánh mặt trời ngoài cửa sổ ngây người sau một hồi, cuối cùng dần dần tìm về ý thức. Ha ha ha, ta vượt qua tử vong thí luyện cửa thứ hai. Thiếu niên tại mừng như điên sau khi, đột nhiên một quyền đập vào mật thất trên tường đá. Oeng! Kèm theo một đạo nặng nề tiếng oanh kích, cả gian mật thất cũng vì đó chấn động. Trên tường đá hắn rơi quyền vị trí, giống như mạng nhện vết dạn điên cuồng lan tràn, trong khoảnh khắc liền chiếm cứ hơn phân nửa vách tường. Cái này, là ta làm đến sao? Vợ thần sắc kinh dị, liền chính hắn đều không nghĩ tới lực lượng thế mà lại tăng vọt nhiều như thế. Đây chính là rắn hổ mang lực bộc phát sao? Bất quá chỉ là tăng lên một phát, phương diện khác còn không có đuổi theo. Vợ nhìn xem trên mu bàn tay dịch tiết huyết dịch cùng vết nước, ở trong lòng lẩm bẩm. Tốc độ, lực lượng đều có, cũng chỉ kém mấu chốc nhất. Thể phách. Hắn không do dự nữa, dùng hay còn chảy máu bàn tay cầm lấy cái cuối cùng trong hộp da gấu ma dược, trong khoảnh khắc uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, so hai lần trước kinh khủng hơn kịch liệt đau nhức từ toàn thân đánh tới, hắn lại một lần nữa mất đi ý thức. Hoàng Hôn Thành, thành thị quảng trường. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao, ánh mặt trời nóng bỏng tiêu nướng mỗi một tấc phiến đá mặt đất. Giờ phút này bên trong toàn bộ trên quảng trường đều đã đầy áp người, đen nghịt một đoàn, nhìn không thấy cuối. Bọn họ đều là thành thị bên trong mộ sắt trà trưởng kỳ uống người, bởi vì thành chủ mặt thạ bá tước mệnh lệnh mà nhộn nhịp đi tới trên quảng trường chờ. Mà tại hình chữ nhật dọc theo quảng trường bên trên, đứng đầy từng người mặc giáp da vệ binh cầm thuẫn bảo vệ, còn có mặc áo giáp siêu phàm kỵ sĩ xuyên qua ở trong đám người duy trì trị an. Không có uống trà thật khó chịu a, lại ngứa vừa đau. Toàn bộ nam cảnh nhân từ nhất lãnh chúa đại nhân vì cái gì muốn đặc biệt phong cấm hoàng hôn thương hội a? Ta cũng khó chịu, ấy, hy vọng lãnh chúa đại nhân đem chúng ta triệu tập lại là vì giải cấm hoàng hôn trà. Ta không cầu giải cấm, chỉ cầu có thể đem thu đi lá trà còn cho ta. Ta có thể là chữ hàng đủ ta uống dòng dã một năm lá trà à? Đám người xì xào bàn tán nói, bọn họ phần lớn sắc mặt tiểu tụy, con mắt vô thần, hoàn toàn không có lúc trước uống trà lúc đầy mặt hạnh phúc. Mà tại quảng trường trung ương, tòa kia hơn 10 mét cao xích hồng chi hỏa pho tượng bên dưới đã đi tốt một cái giản dị đài cao cùng với mây chém. Yên lặng. Dô Sa đứng tại đài cao bên trên, uy nghiêm nói, màu tím sầm ma lực từ trên người nàng bộc phát, tại ma lực dưới ảnh hưởng âm thanh nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường. Sau một khắc, chật ních toàn bộ quảng trường đám người nháy mắt câm như hến. Xung quanh yên tĩnh đến thậm chí chỉ có thể nghe đến trên cây khản giọng bé đều. Mọi người nhìn đài cao bên trên vị kia uy nghiêm lão phụ nhân, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Bởi vì mặc dù bọn họ tạm thời không hiểu lãnh chúa đại nhân phong cấm hoàng hôn trà đồng thời thu đi toàn thành lá trà nguyên nhân, nhưng bọn hắn tin tưởng lãnh chúa đại nhân làm như vậy nhất định là hợp lý. Bởi vì chính là bởi vì có nhân từ hào phóng rổ xa đại nhân tại, bọn họ mới có thể tại hoàng hôn thành vượt qua dòng dã 10 năm như vậy cuộc sống tốt đẹp à? Toàn bộ sổ xỉ ạ không biết có bao nhiêu người ghen tị bọn họ có thể sinh hoạt tại rổ xa đại nhân quang huy bên dưới. Nhưng mà rổ xa lời kế tiếp liền làm bọn hắn tất cả mọi người lâm vào cực độ khiếp sợ bên trong. Các con dân của ta, ta muốn hướng các ngươi tạ lỗi. Nhìn qua phía dưới vô số người trên mặt tiểu tụy thần sắc, rổ xa ấy này nói. Chương 56, Hồ Môn Tiêu Yên chương 56, Hồ Môn Tiêu Yên Hoàng Hôn Thành, thành thị quảng trường. Các con dân của ta muốn hướng các ngươi tạ lỗi. Tại rổ xa nói ra câu nói này về sau, không cần nói trên quảng trường người đông nghìn nghịt, chố mắt đứng nhìn thị dân, liền đứng tại dọc theo quảng trường cầm thuẫn phòng thủ đám vệ binh đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì từ xưa đến nay, lãnh chúa đều đối trên lãnh địa lĩnh dân bọn họ nắm giữ tuyệt đối quyền thống trị, chưa hề xuất hiện qua lãnh chúa hướng lĩnh dân tạ lỗi sự tình, chớ nói chi là vẫn là rổ xạ dạng này, cho dù ở trong quý tộc cũng lộ ra vô cùng tôn quý một cảnh chi chủ. Mặc dù nội tâm khiếp sợ không thôi, bất quá trên quảng trường đen nghịt đám người bọn họ vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lãnh chúa lúc trước mệnh lệnh, không có mở miệng nghị luận, chỉ là yên tĩnh chờ đợi rổ xạ lời kế tiếp. Các ngươi lúc trước uống qua hoàng hôn trà, nhưng thật ra là một loại quỷ dị độc dược mãn tính, một khi uống liền tỷ lệ lớn sẽ nghiện, mà nửa đường đình chỉ uống trà lời nói càng là sẽ xa vào đến mỗi ngày càng tăng thống khổ bên trong cho đến triệt để điên cuồng. Điểm này ta nghĩ các ngươi đã cảm nhận được. Dô xạ thần sắc trang nghiêm nói. Lời vừa nói ra, vốn là bởi vì hoàng hôn trà bị phong cấm mà chịu đủ ngứa đau nỗi khổ các thị dân nhộn nhịp cùng nhìn nhau, tiểu thụy trên mặt đều hiện lên một tia sợ hãi. Lúc trước không người nhắc nhở thời điểm chẳng biết tại sao bọn họ đều không có đem thống khổ trên người cùng hoàng hôn trà liên hệ tới, mà bây giờ nghe đến từ trước đến nay nhận từ lãnh chúa đại nhân nói như vậy về sau, bọn họ cũng là phát giác trong đó chỗ cổ quái. Ta tin tưởng lãnh chúa đại nhân lời nói, dù sao đại nhân nàng vẫn luôn giống như là mặt trời chiếu sáng toàn bộ nam cảnh. Có người lẩm bẩm nói. Ta cũng tin tưởng. Không có rổ xạ đại nhân ta toàn gia cũng sớm đã chết đói. Này này, đây chẳng phải là nói, chúng ta lập tức liền bị tươi sống đau điên rồi sao? Trời ạ, nếu là dạng này ta tình nguyện mệt chết tại trên giường. Khủng hoảng giống như thủy triều cấp tốc ở trong đám người lan tràn, dù sao không có bao nhiêu người có thể tại biết mình lập tức liền muốn rơi vào đáng sợ như vậy cảnh ngộ phía sau còn có thể giữ vững tỉnh táo. May mà tại ba vị hiền nhân bền bỉ cố gắng bên dưới, bọn họ đã thành công tìm tới hóa giải hoàng hôn trà độc chính xác biện pháp. Mắt thấy trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt đám người liền muốn xuất hiện diện tích lớn khủng hoảng thời điểm, Dỗ Xạ thoại phong nhất chuyển nói: "Hô." Nghe vậy vô số người đều dài thở dài một hơi, thần sắc cấp tốc khôi phục bình tĩnh, thậm chí có người còn cố ý cười nạo lúc trước mặt lộ hoảng sợ người nhắc gan. "Các con dân của ta, là ta nhất thời thiếu giám sát, bị cái kia tham lam thương nhân mê hoặc, đem như vậy quỷ độc đồ vật bỏ vào hoàng hôn thành, thật xin lỗi." Dỗ Xạ đem tay phải đặt ở trên vai trái, hướng về phía dưới đám người có chút không người thi lễ một cái. "Để bày tỏ lời xin lỗi, ta lấy Dỗ Xạ mặt thả chi danh hứa hẹn, các ngươi tất cả mua sắm hoàng hôn trà tiêu xài, đều sẽ từ mặt thả gia tộc bồi giao." Nàng nói bổ sung. "Cái gì? Dùng tiền hưởng thụ trà, hiện tại không những hỗ trợ giải độc, còn muốn toàn ngày đuổi. Dỗ Xạ đại nhân, chúng ta kính yêu ngài a." "Dỗ Xạ đại nhân, ngài tuyệt đối không có sai, đều do cái kia chết tiệt cỡ lợi thương nhân đủ cật quá mức giàu hoạt. Chúng ta cũng bị hắn che đậy, thế mà gọi hắn lương tâm thương nhân, ta nhìn hắn quả thực là toàn bộ sổ xì ạ tham lam nhất thương nhân rồi, cái khác thương nhân đều chỉ cần tiền, hắn muốn mạng." Đen nghịt đám người lập tức sôi trào, bọn họ hoặc là tại ca ngợi Dỗ Xạ đại nhân hào phóng, hoặc là liền tại lớn tiếng thống mạ thương nhân đủ cật tham lam cùng điên cuồng. Không có gì bất ngờ xảy ra sau ngày hôm nay, cỡ lợi thương nhân cái quần thể này phong bình sợ rằng lại muốn nên đón một lần lớn trưởng. "Các con dân của ta, tiếp xuống gặp một lần tìm tới hóa giải hoàng hôn trà độc biện pháp, cứu vớt toàn bộ hoàng hôn thành ba vị hiền nhân đi." Dỗ Xạ nói. Nàng sẽ không để điện hạ cùng hắn đám người hầu bị tuyết tàng, dù sao phần này cứu vớt toàn thành sự nghiệp vĩ đại không thể nghi ngờ đối điện hạ tấn thăng con đường có cực lớn trợ giúp. Cho dù không cách nào khiến điện hạ trực tiếp tấn thăng tân nguyện, cũng nhất định có thể để điện hạ tại hắn thần tinh trên đường phóng ra một bước dài. Tại đám người bọn họ ánh mắt mong chờ bên dưới, Xích Hồ lâu đài lão quản gia sẽ dẹt dẫn ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở đài cao. Đầu tiên leo lên đài cao là một tên thân hình cao lớn thanh niên tóc đen. Hắn có một đôi hắc diệu thạch mỹ lệ đôi mắt, khuôn mặt tuấn mỹ, dưới ánh mặt trời hình dáng rõ ràng gương mặt mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, khiến người không nhịn được muốn thân cận. Tóc đen mắt đen, còn như vậy tuấn mỹ. Gần như tại nhìn thấy tên này thanh niên nháy mắt, các thị dân liền lập tức đoán được thân phận của hắn. Hắn nhất định chính là vị kia đoạn thời gian trước lấy trí tuệ thuyết phục toàn bộ nam cảnh tất cả tử tước các lãnh chúa, làm bọn hắn liều lĩnh đối trên lãnh địa ác đồ bọn họ thực hiện đại thanh tảo, trong truyền thuyết thiện lương chính nghĩa, không phân quý tộc bình dân bình đẳng đối đãi mỗi người nam cảnh hiện giả ha mị nịu đi. "Hiện giả đại nhân, chúng ta cảm kích ngươi a." Vô số người không hẹn mà cùng kêu lên la lên. Về sau vị thứ hai là một vị tóc bạc tuyết mâu, mỹ mạo vô cùng người ngâm thơ rong. Hắn cái tiếp như thi họa động lòng người gương mặt xinh đẹp cùng khỏe mắt nước mắt nốt ruồi, không biết nhìn đến mức quá nhiều thiếu nam người nội tâm rung động, bất quá rất nhanh liền bị bên cạnh nhận biết đối phương đồng bạn báo cho vị kia là toàn bộ hoàng hôn thành đẹp nhất nam nhân, Ngân Tuyết Đàm Mỹ Ản. "Cơ trí mà mỹ lệ người ngâm thơ rong a, chúng ta yêu ngươi a." Rất nhiều người đầy mặt yêu thương hô lớn nói, trong đó hơn phân nửa là nữ tử, cũng không ít nam nhân. Cái này một màn kinh khủng trực tiếp dọa đến Đàm Mỹ Ản nơm nớp lo sợ trốn ở ha mì nị sau lưng không dám thò đầu ra. Mà khi mọi người ánh mắt chuyển qua vị thứ ba leo lên đài cao người lúc, bọn họ lông mày liền không nhịn được xít sao nhíu lại, thậm chí có người sợ hãi bịt miệng lại. Bởi vì người kia thực sự là quá xấu xí, thậm chí rất khó được gọi là người. Người kia dáng người thấp bé, tay lại dài đến sắp lau nhà, hẹp dáng dấp khuôn mặt hướng bên trong lõm, xương gò má lại dị thường cao ngất, thưa thất lông mày tiếp theo đối vàng hổ phách giống như con mắt không an phận chuyển động. Cùng hắn nói là người, ngược lại càng giống là một cái xấu hầu tử. Mà còn đứng tại hai vị dung mạo ngàn dặm mới tìm được một, phản phất là thần minh kiệt tác thanh niên bên cạnh, càng là nổi bật hắn xấu xí, quả thực tựa như là họa sĩ vẽ hai bức hoàn toàn khác biệt chân dung mở dạng, một bức tà thực phái, một bức chịu tự phái. Hắn tựa như là thần phong đường hầu tử người bảo chế thuốc a, nghe nói hắn thích ăn tiểu hải. A, rất đáng sợ, có phải hay không là tính sai? Cùng hai lần trước gieo họ khác biệt, đám người lâm vào trầm mặc thật lâu. Dù từ phía dưới đám người trên mặt thần sắc kinh dị bên trong phát giác chính mình không được hoan nên, hắn bất an lui về phía sau, chuẩn bị cũng học đà mị án trốn đến hiền giả đại nhân sau lưng. Bất quá hắn mới vừa làm như thế, liền bị phát hiện hắn ý đồ ha mị nị đè xuống bà bay. Khá lắm, từng cái đều trốn đằng sau ta, coi ta là đại sư minh sao? Dù, ngươi đến cho những người này nói một cái làm sao hóa giải hoàng hôn trà độc đi. Ha mị nị bình tĩnh nói, đây là một cái cơ hội tốt, có thể làm hoàng hôn thành đám người nhận biết đồng thời tiếp thu dù. Ấy ấy ấy, hiền giả đại nhân, trọng yếu như vậy sự tình không nên giao cho ngài sao? Dù giật mình nói, giống như là nghe đến cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Hiện tại, ta giao cho ngươi. Ha mị nị đẩy hắn một cái, để hắn đứng ở phía trước nhất, đồng thời để sệ dẹp nhất tới một cái cùng loại loa nhỏ ma pháp đạo cụ đặt ở dù trước mặt. Đó là có thể mở rộng âm thanh đạo cụ, ma thai, dù sao dù cũng không phải thần tinh cường giả, không có giác tỉnh chân chính ma lực hắn cho dù mệnh chết cũng vô pháp để trên quảng trường người đều nghe đến thanh âm hắn. Thành thị quảng trường, đài cao bên trên. Dù đứng tại ma thai phía trước, nhìn phía dưới vô số yên tĩnh nhìn qua hắn người bầy, trong lúc nhất thời khẩn trương đến hai chân đều đang phát run. Hắn chưa từng có đồng thời bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy qua, cho dù ở trong mộng cũng không dám tưởng tượng như vậy sốc nổi hình ảnh. Tỉnh táo, tỉnh táo, không thể để hiền giả đại nhân thất vọng. Hắn hít thở sâu đến mấy lần, hôm nay cũng là tại trả lại hiền giả đại nhân ân tình ý nghĩ mới cưỡng ép chế trụ nội tâm kinh hoàng. Ngay sau đó, hắn đối với ma thai chậm rãi mở miệng nói, ta là Thần Phong Đường người bảo chế thuốc dụ, tại Hiền Giả đại nhân anh minh chỉ đạo cùng chỉ điểm bên dưới, ta thành công cùng Hiền Giả đại nhân cùng nhau phát hiện hóa giải hoàng hôn trà độc biện pháp, chúng độc người cần trải qua một lần duy trì liên tục thời gian tại hơn 10 phút tả hữu suất cao, lại hạ nhiệt độ sau khi khỏi hẳn liền có thể hóa giải trà độc. Mà đạt tới điểm này, chỉ cần khoảng cách uống vào ta nghiên cứu ra hai bình dược tề là được, một bình phát sốt dược tề, một bình hạ nhiệt độ dược tề. Một bên nói, dù từ trên thân đeo túi thuốc bên trong lấy ra hai bình màu sắc khác nhau dược tề nêu ví dụ nói rõ. Dược tề sự tình, Hiền Giả đại nhân cùng lãnh chúa đại nhân đã an bài toàn thành dược sư tại tốc độ cao nhất chế biến, rất nhanh liền sẽ có đầy đủ mọi người dùng dược tề đưa đến quảng trường, mà các ngươi sẽ tại nơi này dùng dược tề loại trừ trong cơ thể trà độc về sau, mới có thể rời đi quảng trường. Dù tiếp tục nói bổ sung. Nói xong về sau, hắn nhìn phía dưới trầm mặc như trước đám người, cho rằng chính mình làm hỏng dù trong lúc nhất thời xấu hổ đến hận không thể chui vào kẽ đất bên trong. Nhưng mà cũng không lâu lắm, toàn bộ trên quảng trường đều bị như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô chìm ngập. Dù đại nhân, cảm ơn ngài cứu ta toàn gia mệnh, nếu là không có ngài cùng Hiền Giả đại nhân lời nói, chúng ta đại khái liền thật muốn rơi vào địa ngục. Dù đại nhân, xin lỗi ta không nên tin vào lời đồn, ngài không thể nghi ngờ là một cái thiện lương người tốt, về sau người nào lại lời thề son sắt nói ngài ăn tiểu hài lời đồn ta liền một quyền thức tỉnh hắn. Dù đại nhân, ta sẽ hướng mọi người tuyên truyền ngài dược tề phô, nhà ta cũng ở tại Thần Phong Đường, nếu như ngài có hứng thú có thể tới nhà ta làm khách, ta sẽ để cho thê tử của ta vì ngài làm ra rất phong phú nhất đồ ăn. Mọi người tranh nhau chen lấn cảm ơn nói. Mặc dù trước mặt nhà bào chế thuốc này dáng dấp có một chút xíu cổ quái, nhưng không thể nghi ngờ là cứu vớt bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ đương nhiên phải đối nó thể hiện ra chân thật nhất lòng biết ơn. Đài cao bên trên, dù kinh ngạc nhìn một màn này, hốc mắt của hắn dần dần tuôn ra một dòng nước nóng, nước mắt ở bên trong đảo quanh. Mụ mụ, ta hình như làm đến để bọn họ tán thành ta. Ngươi làm rất tốt, ta nghĩ về sau toàn bộ Hoàng Hôn Thành thậm chí Nam Cảnh, có lẽ cũng sẽ không có người không biết Thần Phong Đường có một cái gọi là Du ưu tú dược tể sư. Ha Mị Nị đi tới, vỗ vỗ rủ bà bay, nói khẽ. Ân. Du ngẩng đầu nhìn trước mặt thanh niên trên mặt cái kia nụ cười ấm áp, lần này hắn cũng không có giống thường ngày như thế nói cảm ơn, chỉ là yên lặng ở trong lòng xin thề, hắn nhất định muốn trở thành Ha Mị Nị đại nhân dưới trướng tuyệt nhất người bảo chế thuốc, vì hắn chế tạo ra tất cả nhu cầu dược tể. Cái này không chỉ là hắn báo ân, càng là hắn sau này muốn thực hiện cả đời mộng tưởng. Mang U cất đi lên. Gặp điện hạ cùng với hắn đám người hầu đã thành công đúc thành sự nghiệp vĩ đại về sau, rổ xạ liền hạ lệnh. Một lát sau, hai tên mặc nặng nghề áo giáp siêu phàm kỵ sĩ sẽ bị dây thừng lớn trói lại hai tay đủ cật giáp giải đến đài cao. Tên này cỡ lệ thương nhân trạng thái hiện tại thật không tốt, trên người hắn kiện kia màu xanh đậm tơ lụa trường bào giờ phút này dính đầy bùn não, vết máu cùng với không biết tên mới bật. Mắt trái của hắn vành mắt tím xanh sưng tấy đến cơ hồ không mở ra được, dạng nước khỏe mắt còn tại ra bên ngoài thấm tơ máu, liền hắn cái kia mang tính tiêu chí mũi ưng cũng rõ ràng phía bên phải một bên sai lệch một chút xíu. Hiển nhiên, đang bị giam tại Hoàng Hôn Thành địa lao trong đoạn thời gian đó, ủ cất bị một chút xíu nho nhỏ tư hình. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao cho dù là trông coi hắn siêu phàm các kỵ sĩ, cũng có người nhà bằng hữu nhận lấy hoàng hôn trà độc hại. Khi biết chân tướng về sau, tự nhiên hy vọng thay bọn họ trước ra điều khí. Phía dưới đám người tại nhìn thấy đài cao bên trên chật vật không chịu nổi ủ cất về sau, bọn họ đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó, ủ cất, đâu phộng ngươi cái này kỹ nữ năm nuôi lớn cờ lệ người, thiệt thòi ta còn cho những người khác nói ngươi là toàn bộ Nam Cảnh nhất lương tâm thương nhân, hiện tại bọn hắn hận không thể khe hở bên trên miệng của ta. Ủ cất, ta cùng thần minh lập thệ, gặp ngươi một lần nhất định đánh ngươi một lần. Lúc trước còn gieo họ cùng đầy mặt cảm kích đám người nháy mắt thay đổi mặt, bọn họ khuôn mặt giữ tợn tức miệng mắng to. Ngôn ngữ ác độc, khiến Ha Mị Nị cũng không khỏi sợ hai thán phục cái này thế giới thế mà cũng có như thế bẩn lời nói. Nếu không phải vì bảo trì Hiền Giả phong độ, hắn đều muốn cùng một khối mắng vài câu làm tinh bên trên tại hẻm núi vạn chiến luyện thành thô tục. Mà bị như vậy chửi mắng ủ cơ, đã tức giận đến cả người đều mặt đỏ bừng bừng, thậm chí trên mặt bắp thịt đều tại run rẩy. Những này chết tiệt bình dân lại dám như vậy chửi mắng hắn, chờ hắn tấn thăng tân nguyện phát động đầu độc thai hướng phía sau nhất định phải để cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. U cất cớ lại, ngươi ác ý bán hoàng hôn trà quỷ dị như vậy độc dược mạng tính, cho nên toàn bộ hoàng hôn thành vô số người đều nhiễm lên trà độc, gần như lập tức liền muốn rơi vào vạn kiếp bất phục trong địa ngục. May mà anh minh hiền giả Ha Mị Nị các hạ dẫn đầu hắn đám người hầu kịp thời giải cứu hoàng hôn thành. Dô Sa lạnh lùng nói, ta, Dô Sa mặt hạ, lấy hoàng hôn thành chi chủ thân phận, tuyên bố tử hình ngươi. Dô Sa cao giọng tuyên bố, âm thanh tại ma lực truyền bá xuống thuận tiện vang vọng toàn bộ quảng trường. Lãnh chúa đại nhân anh minh, đi chết đi U cất, ta sẽ nhặt đi thi thể của ngươi cho chó ăn. Ngươi nhặt không được đầy đủ, bởi vì ta sẽ đem đầu của hắn nhét vào bên trong. U cất thần sắc u ám mà nhìn xem một màn này. Lần trước những này các bình dân vì hắn gieo hò hắn cảm thấy bọn họ ngu xuẩn, nhưng bây giờ lại có loại bị hung hăng đánh mặt tức giận cảm giác. U cất, tại đầu của ngươi bị máy chém rơi xuống chát đao chém xuống, linh hồn rơi xuống địa ngục phía trước. Trước hết nhìn tận mắt ngươi mang tới những này lá trà bị triệt để tiêu hủy đi. Dô Sạ bình tĩnh nói, mà câu nói này lại khiến U cất nội tâm vui mừng. Hắn sở dĩ nguyện ý tiếp nhận trong đại lao tư hình đồng thời bị áp lên máy chém phía trước, chính là vì chờ cái này. Bởi vì Dạ Phéo Lô bọn họ đã dò thăm, Dô Sạ các nàng chuẩn bị tại quảng trường nơi này tiêu hủy tất cả toàn thành thu đến hoàng hôn trà lá. Phải biết, những này lá trà trên bản chất đều là đau khổ lực lượng chuyển hóa, bình thường thủ đoạn như hòa tiêu, dìm nước, hòa tan. Thủ đoạn căn bản là không có cách tiêu hủy, ngược lại sẽ làm chúng nó hóa thành vô số hoàng hôn trà hương theo gió phiêu tán. Mà như vậy lượng lớn lá trà bị tiêu hủy sinh ra hương trà, sợ là có thể để cho quảng trường này bên trên tất cả mọi người nhiễm lên trọng độ trang nghiệm, bao gồm tại chỗ này trông coi mấy ngàn tên vệ binh cùng mặc trọng giáp siêu phàm các kỵ sĩ. Đến lúc đó hắn liền trực tiếp phát động đầu độc hai hương, liền để những người này cùng nhau tự tay đi giết rồ xả mặt hạ. Mà đối mặt như thế nhiều người lâm trận phản chiến, nàng rồ xả một cái không giỏi đơn đả độc đấu ma pháp sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Ào ào ào. Tướng dương từ toàn thành thu đến hoàng hôn trà lá bị nghiêng đổ tại đài cao bên trên, rất nhanh liền chất thành một tòa trường mấy người cao núi nhỏ. Tại u cực vô cùng chờ mong ánh mắt bên trong, Ha Mỹ Nị chậm rãi đi tới trà trước núi, đồng thời giơ tay lên. Hắc hỏa. Ha Mỹ Nị nói khẽ. Sau một khắc, ngọn lửa đen kịt đốt lên trà núi. Ha 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 ha. Cái này cái gọi là hiền giả cũng bất quá như vậy à, lại muốn dùng hỏa ma thuật tiêu hủy hoàng hôn trà lá, lần này toàn bộ hoàng hôn thành đều muốn diệt vong. Nhìn thấy một màn này về sau, U Cật nội tâm mừng như điên, chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách ti giáo vị trí gần trong căn tấc, đến lúc đó cùng Simon đại nhân bình khởi bình tọa cũng chưa hẳn không thể. Chương 57, đầu độc thai ương bộc phát chương 57, đầu độc thai ương bộc phát thành thị quảng trường, đài cao bên trên. Tòa kia từ ngàn vạn lá trà đắp lên mà thành trà núi, giờ phút này đang bị một cỗ ngọn lửa đen kịt cấp tốc thôn phệ. Chỉ là ngắn ngủi trong phiến khắc, thế lửa tăng vọt, đen nhánh sóng lửa tựa như một cái miệng khổng lồ đem cả tòa trà núi nuốt vào trong bụng, biến thành một đoàn cháy hừng hực màu đen bó đốt hỏa. Vô số lá trà tại trong lửa của lại thành than, cuối cùng bị đốt thành từng mảnh cho tàn. Hiền giả đại nhân, vạn tuế. Tận mắt nhìn thấy cái kia tràn đầy tội ác lá trà bị tiêu hủy, phía dưới vô số người bảy đều phát ra kích động tiếng hoan hô. Ma U Cất cũng không nén được nội tâm vui sướng, sưng mặt sưng mũi trên mặt toát ra ra vẻ mừng như điên, thậm chí cả người đều cười ha hả, tiếng cười làm cản mà chói tai. Cuối cùng, nhịn lâu như vậy, kế hoạch của hắn cuối cùng thực hiện, có thể nhìn xem đám này ngu xuẩn nam cảnh người người hương trà rơi vào ảo mộng, biến thành bị hắn như để tuyến con rối điều khiển đầu độc dân. Cái này cỡ lệ thương nhân tâm tính còn rất tốt, lập tức sẽ chết còn có thể bật cười, so ngờ ngược lại là mạnh không ít. Ha Mỹ Nị kinh ngạc liếc nhìn máy chém phía trước bị trói lại hai tay, chật vật không chịu nổi nhưng như cũng cười to hù cợt. Sau đó hắn thu tầm mắt lại, yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt tòa này tiêu đốt trà núi. Muốn tìm tới có thể chính xác tiêu hủy hoàng hôn trà lá biện pháp thật đúng là không dễ dàng a. Ha Mỹ Nị ở trong lòng không khỏi cảm khái nói, tối hôm qua sau nửa đêm, hắn cùng dù một mực thử nghiệm các loại biện pháp tiêu hủy lá trà mà không tiết lộ hương trà. Nhưng bất đắc dĩ, vô luận là đốt, bôi thủy rong rải, một hệ liệt phương thức, hoàng hôn trà lá tại bị hủy diệt nháy mắt đều sẽ thả ra đại lượng hương trà, thế cho nên dù đều kém chút bị mê ngất, để cho an toàn chỉ có thể tới lần sốt cao loại trừ trà nghiệm. Loại này quỷ dị lá trà, quả thực liền không giống như là một loại thực vật, càng giống là một loại nào đó siêu phàm lực lượng cụ hiện, phản phất được thiết lập tốt chương trình một khi bị hư hao liền sẽ phóng thích hương trà. Bất quá tại một lần tâm huyết dâng trào bên trong, Ha Mỹ Nị đem chính mình mới khai phá vô dụng chiêu thức đem trà lá đốt về sau, ngoài ý muốn phát hiện lá trà lần này vậy mà không có phóng thích hương trà, mà cái kia vô dụng chiêu thức danh tự chính là hắc hỏa. Chính như trên thế giới vị thứ nhất đại ma pháp sứ bị ạt nói, ma lực màu lót là sinh linh ý chí, mỗi một cái sinh linh ma lực cũng sẽ không hoàn toàn nhất trí, có 1000 vạn sinh linh liền sẽ có 1000 vạn chủng ma lực. Bởi vậy mỗi cái sinh linh đặt chân thần tinh phía sau giác tỉnh ma lực đều sẽ tồn tại đặc tính, có thể căn cứ đặc tính khai phát ra chiêu thức. Như hắn phía trước đem ma lực giảm cuốn theo tại trên nắm tay cùng nhau công kích, liền có hắc hiểm. Trừ cái đó ra, bởi vì ma lực của hắn bên ngoài nhìn qua tựa như là từng đoàn màu đen ngọn lửa mây, Ha Mỹ Nị rất nhanh liền liên tưởng đến có lẽ có thiêu đốt đặc tính, bởi vậy khai phát ra hắc hỏa. Chỉ là cái này đoàn hắc hỏa tựa hồ hoàn toàn không thể đốt bất luận cái gì vật thể, thậm chí liền nhiệt độ cao đều không tồn tại, tựa như là cái chỉ là vì nổi bật khí thế vô dụng vật phẩm trang sức. Nhưng mà chính là cái này đoàn vô dụng hỏa diễm, tại tâm huyết của hắn dâng lên ném tới hoàng hôn trà lá bên trên về sau, tựa như hổ đói bổ mồi đem trà lá thôn vệ đốt hết, đồng thời không để thả ra hương trà, chỉ ở trên mặt đất lưu lại màu đen cho tàn. Vẫn vậy, thật là tuyệt không thể tả a. Ha Mỹ Nị vui mừng mà thầm nghĩ. Cùng lúc đó, ha 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 ha, làm sao không có nghe được hương trà. Ngay tại cười to hủ cật cũng đình chỉ bật cười, hắn nhìn xem trước mặt bị cháy hừng hực trà núi, cùng với hỏa diễm bên trong dần dần bị đốt thành cho bụi lá trà, đột nhiên ý thức được một cái kinh khủng sự thật. Người hiền giả kia chỗ thả ra ngọn lửa màu đen, vậy mà chân chính tiêu hủy hắn dùng đau khổ lực lượng chuyển hóa mà đến đầu độc trà. Không, không, điều đó không có khả năng. U cất cả khuôn mặt giống như bị người dùng nắm đấm hung hăng đập nện một dạng, từ lông mày đến bờ môi, bắp thịt không bị khống chế nhảy lên, như bị vô hình sợi tơ lôi kéo điên cuồng co quắp. Đầu độc trà là ta thần ban cho hắn ban ân, chỉ là phàm nhân làm sao có thể đem tiêu hủy? Ngươi đến cùng là ai? Sau lưng của ngươi đến cùng là vị kia miện hạ? U cất giống như điên cuồng hỏi tới. Nhẫn lại rất lâu tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch bị hủy, hắn hao hết vô số cái ngày đêm tra tấn nô lệ để dành lượng lớn đau khổ lực lượng cũng hóa thành lá trà bị một mùi lửa thiêu cái sạch sẽ. Cái này khiến U cất thời khắc này tâm tính đã bắt đầu sập bàn. Sau lưng của ta chỉ là một đám chính nghĩa nhân dân mà thôi. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Còn có một việc, ngươi nên đi chết rồi. Hiền giả lạnh lùng nói. Từ Hồng Mân thôi ký viện hạ kệ về sau, hắn còn là lần đầu tiên muốn nhìn như thế gặp một người khác đi chết. Hành hình. Dô Sạ trầm giọng nói. Đạp đạp đạp. Hai tên siêu phàm kỵ sĩ áp lấy bị trói lại hai tay gù cật hướng máy chém bên trên đi đến. Cứu ta, cứu ta. Mắt thấy đầu của mình liền bị đặt tại sắc bén chát đao bên dưới, tại sợ hãi tử vong trước mặt ủ cật liên tục hoảng sợ nói. Giống như ngươi hắc tâm thương nhân, ai sẽ tới cứu ngươi? Bên trái siêu phàm kỵ sĩ khinh thường nói, sau đó liền bắt được ủ cật tóc muốn đem đầu của hắn ấn tại máy chém đứng thẳng trên kệ. Xa xa xa. Lúc này, đài cao bên trên bị phía sau xích hồng chi hỏa to lớn pho tượng đồng tàu che đậy chỗ bóng tối một trận lúc đích, ba đạo bị màu đỏ máu ma lực bao khỏa thân ảnh đột nhiên hiện thân, lấy người bình thường khó mà với tới tốc độ kinh khủng đột nhiên hướng máy chém phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền xuất hiện ở ủ cật bên cạnh. Ba đạo thân ảnh bên trong cao lớn nhất vị kia tráng hán đầu trọc, hắn cái kia tráng kiện như trụ cánh tay bắp thịt đột nhiên kéo căng, cuốn theo đỏ tươi ma lực nắm đấm tựa như một thanh chiến truy ầm vang nện ở một tên siêu phàm kỵ sĩ giáp ngực bên trên. Oeng! Kim loại bạo liệt tiếng vang nổ tung, tinh thiết rèn đúc áo giáp nháy mắt lóe. Tên đia siêu phàm kỵ sĩ nháy mắt cả người ly khai mặt đất, bị đánh xuống đài cao rơi ầm ầm trên mặt đất, che ngực kêu rên không chỉ. Ầm. Một tên khác siêu phàm kỵ sĩ vừa muốn có động tác, liền bị trong ba người thanh niên tóc vàng đột nhiên một cái đá bay mấy thước khoảng cách, tuy không quá lớn trở ngại nhưng cũng bị kéo dài khoảng cách. Màu đỏ máu ma lực. Ba tên thần tinh. Tất cả siêu phàm kỵ sĩ nghe lệnh, lập tức vây giết các đồ. Dù xa nội tâm giật mình, nhưng vẫn như cũ tỉnh táo lại khi nói. Đạp đạp đạp. Sau một khắc, đài cao phủ cận hơn 10 tên mặc nặng nghề thiết khải mang theo mũ bảo hiểm, chỉ lộ một cái con mắt khe hở siêu phàm các kỵ sĩ tay cầm kỵ sĩ kiếm, nhộn nhịp nhảy lên nhảy đến đài cao bên trên, hướng về máy chém một bên bốn người vây giết mà đi. Bạch. Dạ kéo lộ một cái sống bàn tay đem trói lại ủ cật hai tay dây thừng lớn chặt đứt. U cật đại nhân, mau đem vũ khí của chúng ta lấy ra đi. Hán đội bằng nói. Trên thế giới này, cho dù tấn thăng thần tinh, cầm giới cùng tay không, giáp cùng thân thể máu thịt cứng rắn chống đỡ ở giữa chiến lược chênh lệch vẫn như cũ phi thường to lớn. Soạn. Nguy cơ sinh tử phía trước, U cật cũng không có nói nhảm, lập tức đưa tay hư hỏa thành biên. Sau đó liền đem bàn tay vào hình tròn vòng sáng bên trong lục lọi. Mà cùng lúc đó, những cái kia siêu phàm các kỵ sĩ cũng đã cầm kiếm từ bốn phương tám hướng lao đến. Latis. Dạ Phèo Lô lập tức hô. Tới Lao Ca. Xôi chào A, ta máu. Mái tóc tím dài xinh đẹp thiếu nữ một tiếng quát nhẹ, sau một khắc mênh mông màu đỏ máu ma lực tựa như thủy triều từ trên người nàng bộc phát. Những này ma lực vô căn cứ phát họa ra một đạo đọt gờ dị ma bàn, cuối cùng tập hợp làm một cái rườm rà vô cùng đồ án. Ầm. Sau một khắc đồ án nổ tung hóa thành một cỗ huyết sắc sóng khí thổi hướng xung quanh bọn tới siêu phàm các kỵ sĩ. Chỉ là tiếp xúc đến huyết sắc sóng khí nháy mắt, những cái kia siêu phàm kỵ sĩ nhộn nhịp mặt lộ thống khổ ngừng tiến công bước chân, có mấy tên siêu phàm kỵ sĩ thậm chí đã không thể không dựa vào cầm kiếm chống đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng lên. Làm rất tốt, Latis. Dạ Phèo Lô tán dương. Đây chính là lúc trước thân là ma thuật sư Latis tại bị Simon đại nhân chuyển hóa thành hấp huyết quỷ về sau, chỗ thức tỉnh ra bản mệnh ma pháp, sôi máu, có thể làm địch nhân máu ấm lên khiến cho mất đi năng lực chiến đấu. Cho dù đối với cùng giai vị địch nhân đến nói hiệu quả không tốt gần như tại không có, nhưng đối với cấp thấp vị quần chiến đến nói, không thể nghi ngờ xưng được là thanh tràng thần kỹ. Thế mà còn có một tên khác ma pháp sư. Rosa ánh mắt run lên. Cho dù là tại thần tinh giai vị bên trong, số lượng của ma pháp sư cũng muốn xa ít tại những nghề nghiệp khác. Đem địch nhân mai táng tại hoa cùng hỏa chi bên trong đi. Chỉ một thoáng, màu tím sầm ma lực từ Rosa trên thân bộc phát, tại trên không tự động phát họa ra từng đạo ma văn đồng thời dần dần tạo thành một cái rườm ra đến khiến người đầu váng mắt hoa đồ án. Nàng cũng muốn phóng thích bản mệnh ma pháp. Đã bị ản, du, lập tức rời đi đài cao. Tại nhìn thấy cái kia cuốn theo màu đỏ máu ma lực ba người từ pho tượng bóng tối bên dưới hiện ra nháy mắt, Ha Mỹ Nị Huy liền ngay lập tức khiến sau lưng hai người rời đi đài cao. Dù sao muốn đối kháng ba tên thần tinh, đây không thể nghi ngờ là một tráng ác chiến, hay còn không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu người bào chế thuốc cùng người ngâm thơ rong ở lại chỗ này tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Sau đó, vô số đen nhánh ngọn lửa mây từ trên thân Ha Mỹ Nị bộc phát, hắn yên lặng đi tới rổ xạ bên cạnh. Mặc dù Ha Mỹ Nị biết còn chưa giác tỉnh bản mệnh ma pháp, cũng không phải là chiến đấu chức nghiệp hắn tỷ lệ lớn tại thần tinh giai vị bên trong chiến lược thuộc về hạ lưu tiêu chuẩn, thế nhưng đây cũng không phải là hắn muốn trơ mắt nhìn xem rổ xa một cái đối hắn giúp đỡ rất nhiều lao phụ nhân độc thân phân chiến lý do. U cực đại nhân còn không có tìm tới vũ khí nha. Mắt thấy đối diện rổ xa đã dâng lên ma đồ về sau, Dạ Kẹo Lô lo lắng thúc giục nói. Nam cảnh chi chủ rổ xa cũng không phải là tịt dạng này gà mở ma pháp sư, bản mệnh ma pháp uy lực tuyệt đối phải vượt xa sôi máu. Tìm tới. U cực cố hết sức từ thương phẩm trong kho lấy ra một thanh nặng nghề cự truy, sau đó là một thanh trường kiếm, một thanh tế kiếm. Latis, ngươi ở lại chỗ này thủ hộ U cực đại nhân, lộn chúng ta cùng tiến lên. Dạ Phèo Lô đem tế kiếm ném cho Latis, cùng sử dụng nhanh nhất tốc độ nói. Sau đó, hắn liền cùng cầm cự truy lồn cùng nhau hóa thành hai đạo huyết sắc lưu quang, như mũi tên rời cùng lấy vượt qua người bình thường thị lực cực hạn tốc độ kinh khủng từ hai bên trái phải hai bên phương hướng khác nhau hướng về ngay tại phóng thích ma pháp rộ xạ phóng đi. Mấy tên nâng tấm tuấn vệ binh muốn ngăn cản, lại tại cùng huyết sắc lưu quang tiếp xúc nháy mắt liền bị đánh bay từ đài cao rơi xuống trên mặt đất, trong đám người gây nên một tràng tốt lên. Ầm. Rộ xạ đỉnh đầu ma đồ nổ tung, hóa thành một đóa ước chừng mấy mét lớn nhỏ hỏa diễm nụ hoa, sau đó nở rộ thành đóa hoa. Nó hình dạng tựa như là một đóa thiêu đốt màu tím, mỗi một cánh hoa đều giống như ngưng kết ngọn lửa màu tím, tầng ngoài là thâm thúy màu vàng đất, hướng bên trong thay đổi dần thành gần như trong suốt tím nhạt, hoa tâm chỗ thì nhảy nhót u lam ngọn lửa. Đây chính là rồ xạ bản mệnh ma pháp, Tử Diễm Zolen, thuần túy tính công kích hỏa ma pháp. Tại nhìn thấy cực tốc hướng nàng gọi tới hai đạo huyết sắc lưu quang về sau, rồ xạ thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. Ma pháp sư càng thích hợp chính là trên chiến trường xung làm công thành binh khí cùng đối quân công kích, mà không phải như bây giờ quy mô nhỏ tập kích chiến. Nàng rất khó bảo đảm ma pháp của nàng có thể trúng đích di chuyển nhanh trong địch nhân. Dô xạ phu nhân, trước đánh cái kia to con. Ha Mỹ Nị quát to một tiếng, sau đó dùng hết toàn lực. Đánh một cái vô cùng vang dội đúng tay. Sau một khắc, ngay tại cực tốc lao nhanh Dạ Phèo Lô cùng lồn, liền đột nhiên cảm thấy chỗ hai chân không hiểu chuyển đến một cỗ sức kéo, tựa như là có người xít sao lôi bên dưới bọn họ chân đồng dạng. Bọn họ không hẹn mà cùng một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, nguyên bản cực tốc di động bộ pháp cũng theo đó trì trệ. Cơ hội. Rosa ánh mắt ngưng lại. Đỉnh đầu nàng cái kia đóa bóng ánh tử diễm Jolene tựa như lưu tình hướng về kia danh thủ cầm cự truy đầu chọc cự hán đập tới. Gần như không có suy nghĩ, tại giác đấu trường bên trong kinh lịch vô số lần chém giết lộn liền lập tức vứt xuống trong tay nặng nghề cự truy, hướng về dạ phéo lộ phương hướng khiêu thiểm đi qua. Mà cùng lúc đó, từng cái chim bổ câu trắng từ trên thân ha mỹ nỉ y phục từng cái trong túi toát ra, phe phẩy cánh tranh nhau chen lấn hướng dạ phéo lộ phóng đi. Chưa bao giờ thấy qua loại này quỷ dị phương thức chiến đấu, thanh niên tóc vàng thần sắc giật mình, đội vàng cầm kiếm chém tới. Ong ong ong. Tử diễm rô lên tại tiếp cận tráng hán đầu chọc lúc liền tại trên không kịch liệt rung động, cánh hoa tầng tầng giãn ra, lộ ra nơi trọng yếu cái kia một đoàn u lam ngọn lửa. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đóa cháy hừng hực màu tím lấy nhụy hoa làm trung tâm ầm vang nổ tung, nhiệt độ cao bóp méo không khí, yêu dị hào quang màu tím thấm che mất toàn bộ khu vực, khiến người không cách nào quan sát đánh giá đến trong đó phát sinh cảnh tượng. Lùn. Dạ phéo lộ một bên cầm kiếm đem bay đẩy trời đến chim bồ câu trắng chém giết, một bên lòng nóng như lửa đốt la lên. Cái này vừa mới bắt đầu chiến đấu, nếu là thân là chiến lực lớn nhất lộn liền cứ như vậy chết đi, vậy hắn cũng không định tiếp tục hành động, lập tức đi ngay mang theo lạ tịt chạy trốn, ủ cất liền lưu lại hấp dẫn hỏa lực được rồi. Còn chưa có chết. Từ quang bên trong truyền đến lộn thanh âm trầm thấp, một lát sau tia sáng tàn đi, lộ ra cảnh tượng bên trong. Bạo tạc xung kích dùng thạch xây đài cao mặt ngoài hiện ra vô số giống như mạng nhện vết dạng, trong cái khe thoát ra nhỏ bé màu tím ngọn lửa. Mà lộn liền đứng cách vết dạng cách đó không xa, bất quá hắn giờ phút này thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng. Hắn nửa bên phải trên thân thể, dậm dạp chằng chịt vài vô số vết bỏng, khối lớn cháy đen làn da xoay tròn, lộ ra phía dưới đỏ tươi vân ra. Nguyên bản bóng loáng da đầu cũng bị nhiệt độ cao nướng đến da bị nẻ, giống khô cạn lòng sông che kín dạng nước vết băn. Tái sinh. Lộn ở trong lòng lẩm nhẩm một tiếng. Màu đỏ máu ma lực phun ra ngoài, sau một khắc trên người hắn cháy đen làn da như khô cạn bùn khối từng mảnh chóc từng mảng. Cùng lúc đó những cái kia xoay tròn dưới vết thương đỏ tươi mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng núp đích, giống vô số nhỏ bé huyết xả tại dưới da đan vào quấn quanh, chỉ trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là hắn từ điên cuồng đấu sĩ chuyển hóa thành hấp huyết quỷ phía sau lấy được năng lực tái sinh. Hấp huyết quỷ vốn là có cơ sở năng lực tái sinh, mà hắn năng lực khiến điểm này được đến cường hóa. Duy nhất tiếc nuối chính là, thôi động cái này năng lực cần hao phí đại lượng ma lực. Mắt thấy lộn thương thế cấp tốc khôi phục, dạ phèo đồ cũng tạm thời nhấn xuống chạy trốn suy nghĩ. Chỉ là nhìn xem đối diện một lần nữa dâng lên ma đồ rộ xạ cùng với không ngừng triệu hoán chim bổ câu trắng Hamini, hắn thần sắc lại lần thứ hai thay đổi đến ngưng trọng lên. Dạ phèo đồ ý thức được, lấy hiện tại tình hình, muốn tại tên kia năng lực quỷ dị hiện ra trước mặt giết chết rộ xạ không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, cho dù có thể làm đến bọn họ cũng tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng, không cách nào bảo toàn tự thân. Mà còn, hắn liếc mắt xung quanh chính liên tục không ngừng chạy tới số lớn các binh sĩ cùng với Latis bên cạnh dần dần có thể đứng thẳng siêu phàm các kỵ sĩ, tình huống vẫn còn tại cực tốc chuyển biến xấu. "U cấp đại nhân, mời lập tức phát động đầu độc thai ương đi." Dạ Kẹo Lồ hô lớn nói. Mà nghe đến thanh âm hắn đủ cập giờ phút này lại mặt lộ do dự, bởi vì hắn còn kém một chút xíu thời gian mới có thể tuấn thăng tân nguyệt, hiện tại phát động đầu độc thai ương lời nói phạm vi không ảnh hưởng tới toàn thành uống qua hoàng hôn trà uống trà người, chỉ có nghiện người mới có thể bị đầu độc. Ở trong đó cả hai nhân số chênh lệch nhưng là quá lớn. Mà còn điểm trọng yếu nhất là, hiện tại nghiện người đều bị tập trung đến quảng trường này bên trên, không cách nào giống hắn dự đoán như thế tại bên trong hoàng hôn thành vì thu hoạch được lá trà mà bị đầu độc đi điên cuồng giết chóc phá hư. Mắt thấy ủ cất chậm chạp do dự cùng với huynh trưởng bên kia tình huống càng thêm chuyển biến xấu, lạ tịt nhịn không được, nàng lặng lẽ giải ra một điểm sôi huyết ma pháp. Cảm giác trên thân thể thống khổ làm dịu về sau, những này trung thành tuyệt đối siêu phàm các kỵ sĩ lập tức lại lần nữa cầm kiếm hướng về ủ cất bỏ tới. Ai nha, ủ cất đại nhân, ta hình như không khống chế được bọn họ. Lạ tịt thất kinh nói. Ta thần A, hạ xuống ân huệ đi. Mắt thấy những cái kia đao sắc bén kiếm vào tới, ý thức được sinh mệnh có nguy hiểm phía sau ủ cất đội vàng phát động ban ân. Sau một khắc, toàn bộ trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt vô số người bầy, ánh mắt đột nhiên ngốc trệ. Chương 58, ta chính là Tân Nguyệt, ai dám giết ta? Vợ cứu chàng, 2/1, chương 58, ta chính là Tân Nguyệt, ai dám giết ta? Vợ cứu chàng, 2/1, Hoàng Hôn Thành, thành thị quảng trường. Dưới ánh mặt trời, đám người như tượng sắp ngưng kết. Bọn họ cứng đờ đứng tại trên quảng trường, ánh mắt ngốc trệ không gặp được mảy may thần thái, tại to lớn nhân số bên dưới một màn này lộ ra khiến người dùng mình. Sau đó, sau một khắc, ha 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 ha, ta là một tên cao quý vương tử, tất cả mọi người phải tôn kính ta. Ta cuối cùng đứng ra, tuyệt nhất bánh bao. Mụ mụ, ngài lại tới đón ta sao? Tinh hỏa đại nhân, ngài muốn thu ta coi ngài hầu gái sao? Đám người thần sắc khác nhau, có cười thoải mái, có khóc giống, có vui sướng. Trong lúc nhất thời trên quảng trường như quần ma loạn vũ hỗn loạn. Dỗ xạ phu nhân, xem ra ủ cất tên kia còn lưu lại một tay a. Ha mỹ nị huyền vẻ mặt nghiêm túc nói. May mắn bọn họ trước thời hạn đem những này nghiện người tụ tập tại quảng trường, nếu không sợ là toàn bộ hoàng hôn thành đều sẽ rơi vào diện tích lớn hỗn loạn. Điện hạ, đám người này mục tiêu là ta, nếu quả thật đến trong cơn cảnh, còn mời ngài có thể lấy bảo toàn chính mình làm trọng. Dỗ xạ thấp giọng nói. Nàng đã ý thức được, U Cật đến Nam Cảnh mục đích tuyệt không phải vì kiếm lời, hắn nhằm vào chính là toàn bộ Hoàng Hôn Thành, ở trong đó cũng bao gồm tính mạng của mình. Đối ta một cái mất đi tình cảm chân thành lao phụ nhân đến nói, tử vong chưa từng là ác ngộng, ngược lại là một loại an bình, mà ngài trên thân còn gánh vác cứu vớt toàn bộ sổ xì ạ sứ mệnh, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Dô Sạ bình tĩnh nói. Ha Mì Nị không có trả lời, chỉ là một mặt triệu hoán chim bồ câu trắng. Đối với hiện tại hay còn chưa giác tỉnh bản mệnh ma pháp hắn, ma thuật ảo thuật là hắn có thể ảnh hưởng chiến cuộc tốt nhất năng lực. Đám chim ở ảo mộng người à, nếu như các ngươi còn muốn loại này khoái cảm, liền đi điên cuồng phá hư à, hiện tại lao ra quảng trường, giết chết các ngươi nhìn thấy mỗi người. Màu xanh lá cây đập ma lực từ trên thân đủ cật bộc phát, hắn đầu độc thanh âm nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường. Sau đó trên quảng trường những cái kia quần ma loạn vũ đám người khi nghe đến âm thanh về sau, tựa như phát điên liều lĩnh hướng về ngoài sân rộng phóng đi, cho dù biên giới đứng đầy cầm thuẫn phòng thủ vệ binh cũng nhìn như không thấy trực tiếp đụng vào. Ha ha ha, Dô Sạ, còn có cái kia cái gọi là hiền giả, các ngươi liền nhìn tận mắt các ngươi thủ hộ nhân dân phản bội các ngươi, giết chóc lẫn nhau đi. Nhìn xem vô số người bậy cùng đám vệ binh chạm vào nhau, thân thể máu thịt nện ở thiết thuẫn bên trên thay đổi đến máu thịt bè bét hỗn loạn tràn diện, u cất cất tiếng cười to nói. Hắn có thể cảm giác được, đau khổ lực lượng ngay tại liên tục không ngừng mà tới, lập tức hắn liền có thể tấn thăng làm tân nguyện giai vị thương hội lãnh chúa. Siêu phàm kỵ sĩ, lưu lại 4 người đổi thuẫn thủ vệ, những người còn lại toàn bộ đi chi viện phòng thủ binh sĩ, nhất thiết phải không thể để những này bị khống chế người rời đi quảng trường. Dô Sạ lập tức hạ lệnh. Lấy nàng thị lực cộng thêm đứng tại đài cao bên trên, đã có thể nhìn thấy đám vệ binh đang bị người bầy xung kích đến dần dần lui lại. Mặc dù những này phòng thủ đám vệ binh phần lớn nghiêm chỉnh huấn luyện lại nắm giữ tâm thuẫn, có thể bị ủ cực khống chế người thực sự là quá nhiều. Mà còn bọn họ bản thân chính là hoàng hôn thành cư dân, mà không phải là địch nhân không cách nào trực tiếp công kích, làm cho đám vệ binh cũng biến thành bó tay bó chân. Một khi tuyến phòng ngự bị xung phá, những này bị điều khiển người vọt tới hoàng hôn thành bên trong điên cuồng công kích người vô tội, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng. Đạp đạp đạp. Khi nghe đến Dô Sạ mệnh lệnh, những cái kia bị lạ tịt sôi huyết ma pháp ảnh hưởng đến siêu phàm các kỵ sĩ nhộn nhịp lui lại kéo dài khoảng cách, ngược lại hướng dọc theo quảng trường tiến đến. Chỉ có 4 tên siêu phàm kỵ sĩ tiếp nhận xung quanh đám vệ binh đưa tới tấm thuẫn, nâng tấm thuẫn cảnh giác vòng qua chính giữa lồn cùng dạ phéo lồ hai người, ngăn tại Dô Sạ trước người. Hô. Gặp lúc đầu muốn vọt tới số lớn vệ binh cùng siêu phàm các kỵ sĩ thối lui về sau, dạ phéo lồ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nơi này dù sao cũng là mặt thạ gia tộc sân nhà, binh lực ưu thế thực sự là quá lớn, nếu không phải có đầu độc dân bạo động, sợ là hai người bọn họ hiện tại liền đã bị vô số vệ binh vây quanh. Ngay sau đó, Dạ Phéo Lồ cũng cùng lồn tạm thời từ bỏ tiến công, hướng về ủ cất phương hướng thoáng lui trở về một khoảng cách. U cất đại nhân, ngài còn cần bao lâu mới có thể tấn thăng tân nguyệt? Bằng vào chúng ta hiện có chiến lực, là không cách nào giết chết Dô Sạ. Dạ Phéo Lồ đem lồn cái kia thân hình cao lớn ngăn tại trước người mình, sau đó thấp giọng hướng sau lưng U cất hỏi. Trước mặt là 2 tên thần tinh ma pháp sư cộng thêm 4 tên siêu phàm kỵ sĩ hộ vệ, đã không phải là chỉ dựa vào 2 người bọn họ có thể ám sát thành công. Theo hiện tại thế cục không đổi, ước chừng còn cần 10 phút đồng hồ. Cảm thụ trong hạ thể đau khổ lực lượng chảy vào cùng cường hóa, ủ cất hồi đáp. Mời ngài nắm chặt thời gian tấn thăng, chúng ta sẽ vì ngài tranh thủ ra thời gian. Dạ Phèo Lô chỉnh trọng được nói. Thương nhân chức nghiệp tại từ phú thương tấn thăng làm thương hội lãnh chúa phía sau liền không tại như lúc trước như vậy yếu đuối, sẽ thu hoạch được một đạo trên chức nghiệp hạch tâm năng lực, tiền tệ vũ trang. Chỉ cần ném ra lưu thông tiền, liền có thể ngẫu nhiên thả ra một đạo công kích hoặc là đến một hạng tạm thời tăng thêm. Nghe nói cái này năng lực không có lên hạn cũng không có hạn cuối, hào phóng người cùng người may mắn thậm chí đủ để vượt cấp mà chiến, keo kiệt người cùng bận rủi người sẽ bị người vượt cấp đánh bại. Chỉ cần đủ cất có thể thể hiện ra bình thường tân nguyện giai vị thực lực, như vậy Dô Sạ tuyệt đối không ngăn cản được bọn họ cộng đồng tiến công. Dô Sạ phu nhân, bọn họ hình như đang đợi cái gì? Nhìn xem một màn này, Ha Mỹ Nị lập tức phát giác dị thường. Đúng vậy a, bọn họ còn có thể chờ đợi, có thể là chúng ta sợ rằng đợi không được. Dô Sạ cười khổ nói. Mặc dù có siêu phàm các kỵ sĩ gia nhập, những cái kia đám người điên cuồng thành công bị ngăn cản tại trong quảng trường. Có thể những cái kia bị đầu độc người vậy mà giống sẽ động thi thể không nhìn đau đớn, thậm chí không cách nào bị đánh ngất xỉu, chỉ là một mặt hướng ngoài sân rộng phóng đi. Trường hợp này bên dưới, ngăn cản dây bị xông phá chỉ là vấn đề thời gian, trừ phi nàng hạ lệnh để những vệ binh kia hạ sát thủ. Nghe vậy Ha Mi Nị cũng không khỏi xít sao như mày. Thế cục bây giờ rất không ổn, địch nhân rõ ràng là đang đợi thời cơ nào, mà bọn họ cũng đã không có bao nhiêu thời gian. Nhất định phải mau chóng giết chết đầu độc đám người ủ cật hoặc là tìm ra có thể tỉnh lại bị đầu độc người biện pháp. Cái trước lời nói, hắn cùng Dô Sạ đều là pháp hệ chức nghiệp, thiếu hụt hữu hiệu tinh chuẩn đơn thể tổn thương, muốn đột phá 3 tên thần tinh chiến lược thủ vệ trong khoảng thời gian ngắn giết chết có không đứng đắn che chở năng lực của cơ, gần như có thể nói là khó như đăng tiên. Cái sau lời nói, cũng thực tế không có đầu mối a. Ai, nếu là bở tại liền tốt, hắn bạn vật cái chết tuyệt đối có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Ha Mỹ Nị không khỏi ở trong lòng than nhẹ một tiếng nói. Vân vân, nếu không hỏi một chút nhìn xem, nói không chừng bở đã tấn thăng hoàn thành. Bơ, ta tại thành thị quảng trường bên này chiến đấu, ngươi tiêu hóa xong ma dược sao? Ha Mỹ Nị tâm niệm vừa động, thôi động đồng tâm có thể lực đạo. Đã hoàn thành, quân chúa, ta sẽ tại 10 phút đồng hồ thời gian bên trong chạy tới. Một lát sau, liền tại Ha Mỹ Nị cho rằng sẽ không nhận đến đáp lại thời điểm, trong lòng truyền đến bờ nghe tới mang theo một ít thanh âm khàn khàn. Nghe được câu này về sau, Ha Mỹ Nị hoàn toàn yên tâm, lập tức cảm thấy có lực lượng nhiều. Dù sao đối với bờ, hắn luôn luôn là tràn đầy tin cậy. Thợ săn vốn là lấy đơn thể chiến lực cường mà nghe tiếng, mà bờ chiến lược cho dù đặt ở thợ săn bên trong cũng là người nổi bật, có trời mới biết hắn tấn thăng săn bắn đại sư phía sau nên có rất mạnh. Dô Sạ phu nhân, người hầu theo ta sẽ tại trong vòng 10 phút chạy đến, hắn là thần tinh giai vị săn bắn đại sư, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta đánh giết U Cơ. Ha Mỹ Nị thấp giọng nói. Rất tốt, đã như vậy chúng ta cũng cứ chờ một chút, bảo tồn ma lực chờ ngài người hầu đến phía sau lại tiến công. Dô Sạ nội tâm vui mừng, sắc mặt không thay đổi mà thấp giọng nói. săn bắn đại sư cho dù là đặt ở thần tinh giai vị, cũng là công nhận chiến lược tối cường chức nghiệp một trong. Nếu là có một vị săn bắn đại sư gia nhập, lại thêm hai vị ma pháp sư phụ trợ, dù cất không chống được bao lâu liền phải bị chặt xuống đầu. Về sau, đài cao bên trên chiến cuộc lâm vào quỷ dị bình tĩnh bên trong, tựa hồ song phương đều đang đợi cái gì. Xích hồ lâu đài, mật thất. Dựa vào tại trên tường đá bờ mở choáng mắt, tông màu nâu ma lực từ trên người hắn phun ra ngoài. Ầm. Hắn đá văng mật thất cửa lớn, xông vào gian phòng của mình cầm lấy gió ngữ cung cùng trường kiếm, đồng thời trên lưng tiễn cái sọt phía sau liền nhảy cửa sổ mà ra. Vợ cả người nhảy lên một cái hóa thành một đạo màu nâu lưu quang tại trên nóc nhà vượt nóc băng tường, lấy như cuồng phong nhanh chóng tốc độ hướng về thành thị quảng trường phương hướng cực tốc phóng đi. Mặc dù toàn thân trên da vẫn không ngừng truyền đến cảm nhận sâu sắc, nhưng đã không có thời gian tha thứ hắn dừng lại, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến điện hạ bên cạnh. Bởi vì lấy hắn đối điện hạ hiểu rõ, nếu không phải gặp nguy cơ hoặc tuyệt cảnh, điện hạ tuyệt sẽ không tại hắn tiêu hóa ma dược thời điểm quấy rầy hắn. Thân minh tại thượng, ngài nhất định muốn bình an a, điện hạ. Ôm phần này sầu lo cùng cầu nguyện, thiếu niên lần thứ hai tăng nhanh bộ pháp. Bên hai là tiếng gió gào thét, xung quanh cảnh tượng không ngừng rút lui, có như vậy một cái mắt, vợ thậm chí cảm thấy phải tự mình đuổi kịp thời gian. Thành thị quảng trường, dưới đài cao. Đã Mỹ An cùng rủ chen ở trong góc, run lẩy bẩy mà nhìn xem trước mặt hỗn loạn cảnh tượng. Đối với gần như không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu bọn họ đến nói, nơi này tùy tiện một người, cho dù là người bình thường cũng có thể giết chết bọn hắn. Không được, chúng ta nhất định phải đi trợ giúp hiền giả đại nhân. Do dự một chút về sau, Đạm Mị Ản bỗng nhiên đứng ra nói, vô luận như thế nào, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem chính mình nhân rơi vào nguy cơ, cho dù lại nhỏ bé, ít nhất cũng phải đi dâng ra một phần hắn lực lượng. Chiến đấu chúng ta không xen tay vào được, có lẽ có thể nhìn xem có thể hay không tỉnh lại những này bị ủ cật đầu độc người. Dù suy nghĩ một chút nói, bất quá trước lúc này, chúng ta còn phải tìm tới một cái vật thí nghiệm. Nhìn bên kia, dù lời còn chưa dứt, Đạm Mị Ản liền chỉ vào cách đó không xa hô lên. Chỉ thấy phụ thân hắn Hazis sờ giống như mặt khác bị đầu độc người đồng dạng miệng lẩm bẩm, ngơ ngơ ngác ngác đi. Một lát sau, Hazis sờ đẩy ra muốn uy hắn dược tề dụ, cùng tổ hai người hai mặt nhìn nhau. Ta không phải sớm đã bị các ngươi chưa khỏi nhà, làm sao lại bị cái kia hỗn đản thương nhân đầu độc? Hazis sờ dở khóc dở cười nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn chưa thành bị đầu độc bộ dạng? Đạm Mị Ản khó hiểu nói. Xin nhờ, người khác đều bị đầu độc, liền ta không có, cái kia cũng quá nguy hiểm. Hazis sờ nhún vai một cái nói. Tại làm sao cầu mệnh trên con đường này, hắn vẫn là có một chút tự tin. Lúc ấy Long sư tử chi chiến bên trong như vậy đố bị hắn vũ dũng lãnh chúa, cuối cùng đều biến thành một bộ xương khô. Hắn mặc dù mất đi lâu đài cùng binh dự, nhưng ít ra còn sống. Đạm Mị Ản trầm mặc, hắn vị này phụ thân, mỗi lần đều có thể cho hắn thế giới quan mang đến một chút xíu rung động. Muốn ta nói, các ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, liền tính phối chế ra có thể tỉnh lại những người này dự để, về số lượng cũng hoàn toàn không đủ. Nơi này chính là chí ít có 10 vạn người trở lên a. Vẫn là cùng ta một khối tìm địa phương an toàn trốn đi. Dù sao trời sập xuống cũng có các ngươi vị hiền giả kia cùng rộ xả cái kia lao bà đỉnh lấy. Hazis sở vừa tiếp tục nói, thấy hai người đều không để ý hắn về sau, hắn tự chuốc nhục nhã tiếp tục giả bộ bị đầu độc bộ dạng đi. Dược tề con đường này không thể thực hiện được lời nói, làm như thế nào tỉnh lại những này bị đầu độc người a? Đạm Mị Ản có chút thống khổ bụng mà nói, hắn cảm thấy chính mình thực tế quá mức vô năng, liền rơi vào nguy cơ bên trong ân nhân đều không thể rút. Ai, sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên lựa chọn người ngâm thơ dòng con đường này. Cho dù tuyển chọn cái thương nhân cũng có thể là hiền giả đại nhân làm khiên thịt ngăn hai lần công kích ta. Đạm Mị Ản, ngươi có thể dùng tiếng ca tỉnh lại bị đầu độc người sao? Dù nhìn xem trên quảng trường những cái kia đắm chìm ở ảo mộng bên trong, trong miệng tự lẩm bẩm tính toán lao ra quảng trường đám người, ý tưởng đột phát nói. Hắn thấy, cũng chỉ có tiếng ca có thể đồng thời ảnh hưởng đến như thế nhiều người. Mà còn, hắn nghe một số kiệt xuất người ngâm thơ dòng tiếng ca là có thể ảnh hưởng đến hắn người cảm xúc, dựa vào chút năng lực nhỏ nhoi ấy lời nói có lẽ thật có thể từ phương diện tinh thần đánh nát những này bị đầu độc người ảo mộng. Không có khả năng. Có lẽ người ngâm thơ trong giai vị thứ 3 ca hát người có thể làm được, nhưng ta hiện tại mới đệ nhị giai. Đạm Mị Ản vô ý thức muốn bắt bỏ, nhưng rất nhanh hắn liền sửng sốt. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tại cùng Ha Mị Nị Hư đại nhân cùng nhau hoàn thành giải cứu Hoàng Hôn Thành, bị vô số người cảm ơn, tỏ tình, sự nghiệp vĩ đại về sau, hắn cách thần tinh giai vị tựa hồ cũng cách chỉ một bước. Chỉ cần lại sáng tác ra một thiên bao hàm tình cảm, liền chính hắn đều bị cảm động đến thơ ca, lại đàn tấu cho rất nhiều người nghe, liền có thể thực hiện tấn thăng. Trước mắt, không phải là tốt nhất sân khấu sao? Du, ngươi có giấy cùng bút sao? Có, đây chính là người bào chế thuốc cần thiết đạo cụ. Như vậy, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tỉnh lại những người này. Tên này so tuyệt đại đa số nữ nhân đều mỹ lệ hơn tóc bạc thi nhân, giờ phút này dùng tràn đầy quyết ý ngữ khí cam kết. Đài cao bên trên, song phương rằng có ước chừng sau 10 phút, kèm theo một trận làm cản mà chói hai tiếng cười to, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, bên ngông màu xanh lá cây đậm ma lực từ ủ cập trên thân phóng lên tận trời. Cố kêu ma lực là mãnh liệt như vậy, thế cho nên lấy hắn là trung tâm nhất lên một trận thổi hướng bốn phương tám hướng song khí. Cùng lúc đó, tại ủ cập đỉnh đầu, cái kia đi màu tím sầm văn tự cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một nhóm mới văn tự màu xanh đậm thương hội lãnh chúa. Ta chính là tân nguyệt giai vị, người nào có thể giết ta, ai dám giết ta? Nhìn xem đối diện rổ xạ cùng Ha Mị Nị hai người vẻ ngưng trọng, u cất cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy lúc trước nhận đến tất cả khuất nhục đều trả thù lại. Bạch. Lúc này nơi xa một đạo lãnh quang đột nhiên xé rách không khí, tinh thiết đúc thành mũi tên như tia chớp màu bạc hướng về u cất đầu phá không mà đến. Đôi tên lông vũ tại hối hạ bên trong rung động, những nơi đi qua khí lưu bị cậy mạnh bổ ra, tạo thành một đạo thoáng qua liền qua chân không. Liên tại mũi tên sắp đâm xuyên đủ cực huyệt thái dương thời điểm, một thanh trường kiếm ngang trời bổ ra. Keng, mũi tên bị tinh chuẩn chém thành hai nửa, nửa đoạn trước lao thương nhân khuôn mặt hung hăng đinh vào thạch xây mặt nền bên trong. Cái này mũi tên thật mạnh lực trùng kích, nghìn cân treo sợi tóc cứu đủ cực về sau, Dạ Phèo Lô cảm thụ được tê dại cánh tay, âm thầm kinh hãi nói. Mà chết bên trong chạy trốn thương nhân sờ sờ mặt bên trên máu tươi, nháy mắt bị dọa đến sắc mặt tạm đạm, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh, hoàn toàn không có lúc trước cản rỡ răng rớp. Chương 59, Dô Sạ, ngươi tự sát ra. Chương 59, Dô Sạ, ngươi tự sát ra. Thành thị quảng trường, đài cao bên trên. Người nào, là ai bán tên? Khi phản ứng ngủ cật lập tức nổi trận lôi đình nói. Mặc dù trên người hắn còn có hai đạo có thể ngăn cản không đứng đắn công kích che chở, nên có thể ngăn lại dẫn đến tử vong mũi tên, có thể loại này cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác thực tế không dễ chịu. Nhất là, luôn luôn đều là hắn đánh lén người. Hôm nay thế mà bị người khác trước đánh lén. Mọi người lần theo mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu tòa kia xích hồng chi hỏa to lớn pho tượng đồng thau bên trên, một tên mái tóc xù thiếu niên đang đứng tại pho tượng trên mu bàn tay cầm cung mà đứng. Thân xác hắn lạnh lùng, tuy là thiếu niên khuôn mặt vừa vặn bên trên cũng đã có một cỗ uy thế, mà làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là hắn cặp kia như chim ưng đôi mắt, dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại lanh quang, cho người một loại cực mạnh lực xuyên thấu, bị nhìn chăm chú lúc thậm chí sẽ sinh ra một loại bị mãnh cầm khóa chặt hoảng sợ cảm giác. Cặp mắt kia, không phải là thợ săn. Dạ Phèo Lô thần sắc nháy mắt cảnh giác lên. Mọi người đều biết, thợ săn lấy đơn thể chiến lược cường mà nghe tiếng, mà từ vừa vận phóng tới mũi tên lực trùng kích đến xem, đối phương rất có thể đã tấn thăng thần tinh giai vị săn bắn đại sư. Nghĩ tới đây, thanh niên tóc vàng nội tâm trầm xuống, lúc đầu bởi vì ủ cật tấn thăng tân nguyệt mang tới yên tâm cảm giác lập tức không còn sót lại chút gì. Đạp đạp đạp. Vợ thu hồi cung tiễn, mấy cái xê dịch, liền con cung từ xích hồng chi hỏa pho tượng trên mu bàn tay nhảy tới phía dưới đài cao. "Quân chúa, xin lỗi ta đến chậm." Thiếu niên nhìn thẳng địch nhân không dám rời đi ánh mắt, lại hướng sau lưng thể sống chết thủ hộ thanh niên tạ lỗi nói: "Chúc mừng ngươi tấn thăng thành công, ta rất vui mừng còn có thể lại nhìn thấy ngươi đứng trước mặt ta." Ha Mị Nị trên mặt nụ cười, nói khẽ: "Ngay tại trước mặt hắn bờ mặc dù vóc người còn không có hắn cao, cũng đã là hắn thấy đáng tin nhất người. Giờ phút này cho dù thân ở tại bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mình tình thế nguy hiểm bên trong, nhưng khi hắn gặp lại từ tử vong thí luyện bên trong sống sót đồng bạn về sau, nội tâm hắn vẫn là dâng lên một vẻ khó mà nói nên lời vui sướng. Quá tốt rồi, hắn không phải lẻ loi một mình. Một tên thương hội lãnh chúa, một tên ma pháp sư, hai tên chiến sĩ, ta cùng Dỗ Xạ phu nhân dùng ma pháp phụ trợ ngươi, làm phiền ngươi tiến công, mục tiêu là ưu cơ." Ha Mị Nị cấp tốc nói, "Mỗi phút mỗi giây cũng có thể sẽ có một tên ngăn cản đầu độc dân binh sĩ kiệt lực, bọn họ nhất định phải mau chóng giết chết ưu cơ để giải trừ đám người trên thân công chế." "Tuân theo ngài phân phó, quân chúa." Vợ bình tĩnh nói. Tông màu nâu ma lực liên tục không ngừng từ trên người hắn bộc phát, cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn cũng hiện ra một nhóm màu tím sẫm bắn tự, săn bắn đại sư. "Miêu ảnh." Vợ rút ra bội kiếm bên hông, lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một đạo tông màu nâu lưu quang lấy người bình thường theo không kịp tốc độ kinh khủng cầm kiếm hướng về ủ cật phóng đi. Cùng lúc đó, lúc trước Ha Mị Nị triệu hắn đi ra một đoàn chim bồ câu trắng, cũng vô cánh phô thiên cái địa hướng về ủ cật một đoàn người đánh tới. "Cản bọn họ lại." U cật bối rối nói. Dạ Phèo Lô cùng lộn cuốn theo màu đỏ máu ma lực, cùng nhau đón nhận đạo kia màu nâu lưu quang. Chỉ là vị kia cầm trọng truy tráng hắn đầu trọng, mới vừa vận khởi hành liền bị Ha Mị Nị cùng Dỗ Xạ hai tên thần tinh ma pháp sư trọng điểm chiếu cố, bảy bồ câu trắng cùng các loại ma thuật cuốn tới, ép đến hắn chỉ có thể chật vật trốn tránh, không cách nào đối địch. Vì vậy đánh nhau trung tâm liền đặt ở bờ cùng Dạ Phèo Lô ở giữa. Ken ken ken. Kèm theo liên tiếp tựa như mưa rơi chuối tây dồn dập đao kiếm va chạm thanh âm, một tông một đỏ hai đạo lưu quang tại đài cao bên trên cực tốc va chạm, người khác căn bản là không có cách thấy rõ cụ thể chiến đấu. Người này kiếm thuật hung mãnh quá. Lại một lần miễn cưỡng ngăn lại bờ chạm kích về sau, Dạ Phèo Lô âm thầm kinh hãi nói: "Trước mặt thiếu niên này nhìn qua bất quá 18 tuổi, có thể kiếm thuật lại tựa như hổ lang hung lệ đến cực điểm. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn chỉ hướng trái tim của hắn dưới ánh mắt âm. Chờ yếu đất chỗ, mà còn hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp." Dù cho là Dạ Phèo Lô khổ tu hơn 20 năm tinh diệu kiếm thuật, tại đối phương loại này kiếm thuật bên dưới vẫn như cũng bị gắt gao áp chế, tìm không được cơ hội phản kích. Người này, so trong tưởng tượng nhỏ yếu thật nhiều. Cùng lúc đó, vợ cũng tại trong lòng phân tích. Tấn thăng làm săn bắn đại sư về sau, hắn tổng cộng thu được 3 đạo năng lực. Theo thứ tự là tốc độ tăng lên cùng nhanh nhẹn miêu ảnh tăng lên lực bộc phát rắn đột cùng với tăng lên phòng ngự gấu da. 3 loại năng lực đã là bị động thường trú, cũng có thể hao phí ma lực khiến cho phát huy hiệu quả càng mạnh. Đối mặt Dạ Phèo Lô tên này thần tinh giai vị chiến sĩ, hắn vốn định cẩn thận đem 3 loại năng lực cùng nhau thôi động, thật là đánh nhau mới phát hiện. Chỉ là miêu ảnh năng lực ra chỉ liền làm hắn có thể nhẹ nhõm áp chế địch nhân. Người này thật là thần tinh sao? Vẫn là nói, ta quá mạnh. Hoặc là cùng vương đồng hành năng lực tại phát huy hiệu quả. Không quản là nguyên nhân gì, cứ như vậy nhất cổ tác khí chặt xuống đầu của địch nhân làm chủ quân ăn mừng đi. Gián đột. Vỡ lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, Dạ Phèo Lô liền hoảng sợ phát hiện, trước mặt thiếu niên cái kia vốn là như là sấm gió nhanh trong kiếm thuật, vậy mà tại một nháy mắt lại tăng nhanh. Thương thương thương. Miễn cưỡng tiếp nhận mấy đạo vừa nhanh vừa mạnh chẳng kích, nhiều lần khuôn mặt đều cùng đối phương sắc bén kia lưỡi kiếm gặp thoáng qua về sau, khiến Dạ Phèo Lô một lần sinh ra chính mình đã bị chặt xuống đầu đảo giác. Không được, lại tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý thức được không thể lại tiếp tục chiến đấu đi xuống về sau, Dạ Phèo Lô lập tức tìm cơ hội thoát ly chiến đấu. Bạch, mũi kiếm như một đạo tia chớp màu bạc lướt qua thanh niên tóc vàng lồng ngực, trong nháy mắt đó không khí đều phảng phất bị xé nứt, đỏ tươi máu nhuộm đỏ mặt nền. Tại trả giá một đạo trên ngực hẹp dài giữ tận kiếm thương về sau, Dạ Phéo Lô cuối cùng che lấy dớm máu lồng ngực, lảo đảo thoát ly cùng bờ kiếm đấu. Bên kia, xôi chào a, ta máu. Đối mặt đầy trời đánh tới bầy bồ câu trắng, hấp huyết quỷ thiếu nữ chỉ là vận dụng chính mình bản mệnh ma pháp liền nhẹ nhõm đem khống chế lại, từng cái chim bồ câu trắng từ không trung rơi xuống sàn nhà hóa thành một đoàn khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù ma pháp của nàng đối với đồng cấp địch nhân đến nói vô dụng, nhưng xem như đối cấp thấp vị quần công ma pháp nhưng là quá hoàn mỹ. Đây cũng là vì sao Simon đại nhân lại phái nàng đến nguyên nhân. U cơ, nhanh dùng ngươi năng lực công kích ra. Sau đó, một mực chú ý hai người chiến đấu là Tịt gặp huynh trưởng bị thương phía sau đội vàng lắc ủ cật bà vai hô. Sự tình ra khẩn cấp, U cơ cũng không có tính toán đối phương vô lễ cử chỉ, đội vàng từ thương phẩm trong kho lấy ra một cái bạc sổ, phát động tiền tệ vũ trang năng lực hướng về bờ ném ra ngoài. Mà sớm đã dùng mắt tương quan sát đánh giá đến đối phương một cử động kia bờ đội vàng bày ra phòng ngự cùng thích hợp tránh né tư thái. Dù sao đây chính là Tân Nguyệt giai vị một kia. Liền sau lưng bị siêu phàm kỵ sĩ thủ vệ Ha Mị Nị cùng rộ xa hai người cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, viên đĩa trắng lóa tiền ở giữa không trung liền hóa thành một chùm sáng điểm biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Trầm mặc một lát về sau, hai phe địch ta hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút sợ không tới đầu óc. U cực đại nhân, ngài năng lực phát động thất bại sao? Lạ Tịt nghi ngờ nói. Không có, ta thu được một phần ngàn lực lượng tăng thêm. U cực miệng kéo ra nói. Cho hắn một cái thương nhân loại này tăng thêm, chẳng lẽ là để hắn đi vật lộn sao? Chỉ có ngần ấy tăng thêm cũng hoàn toàn không đủ a. Ai, sớm biết liền không ném, đây chính là một cái bạc sổ a ủ cận đại nhân, dùng bằng sổ, loại này thời điểm cũng đừng đau lòng tiền. Mắt thấy bỡ lại muốn lần cầm kiếm vào tới, hay còn không muốn chết là Tịt đội vàng thúc giục nói. U cận nhịn đau từ bên cạnh vòng sáng bên trong lấy ra một cái vàng óng ánh tiền, lại lần nữa hướng về bờ ném ra ngoài. Tại mọi người khẩn trương nhìn kỹ, viên kia vàng sổ ở giữa không trung hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa, sau đó vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh. Ta thu được một lực lượng tăng thêm. Không đợi Lạ Tịt hỏi thăm, U Cật liền mình nói đi ra. Giờ phút này, hắn tấm kia mang một cái mùi ương u ám trên mặt, cũng không khỏi đến hiện ra một tia sinh không thể luyến thần sắc. Tất cả mọi người trầm mặc. Cái này khó tránh cũng quá xui xẻo đi. Một cái vàng sổ tương đương 40 cái bạc sổ, đủ cho nam cảnh hai cái thôn trang giao nguyên một năm thu thuế, tại U Cật tiền tệ vũ trang năng lực bên dưới thế mà tựa như cục đá rơi vào ao nước không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Con chúa, người này hình như chính là một cái thùng rỗng. Liên Bợ cũng nhịn không được cảm thán nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế yếu Tân Nguyệt giai vị. Lời còn chưa dứt, Mỡ liền bản năng cảm thấy có một cỗ cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng đột nhiên dâng lên, hắn lập tức toàn lực phát động năng lực gấu ra đồng thời hướng một bên tránh đi. Bạch. Sau lưng trên mặt nền cái kia một bãi giả phéo lô bị chém tổn thương lưu lại vết máu đột nhiên hóa thành một đạo thật mỏng huyết nhận hướng về bờ cái cổ chẳng đi. Thương thương thương. Huyết nhận cùng thiếu niên cái cổ tiếp xúc mấy mắt, lại phát ra kim loại va chạm tiếng ma sát, sau đó liền hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Mỡ đưa tay sờ sờ cái cổ, trên bàn tay của hắn có một tầng nhàn nhạt huyết ấn, đó là chính hắn máu. Vừa vặn nếu không phải hắn kịp thời phát động gấu ra sợ là hiện tại nửa cái cổ đã không có. Ta là Bờ Chu, tên của ngươi là cái gì? Kém chút bỏ mình, Bờ nhìn qua đối diện đã không tại che lấy dớm máu lồng ngực giả bộ dáng vẻ chật vật, mà là một bộ thần sắc bình tĩnh dáng dấp thanh niên tóc vàng hỏi. Pha dạ. Dạ Phèo Lô thản nhiên nói. Rất tốt, ta sẽ ghi lại cái tên này đồng thời chặt xuống đầu của ngươi hiến cho ta của chúa. Bờ ánh mắt đột nhiên thay đổi đến như lưới đao băng lãnh. Thế mà tại điện hạ trước mặt suýt nữa giết chết hắn. Hắn mặc dù không hề e ngại trong chiến đấu tử vong, có thể hắn nếu là thật sự cứ như vậy chết rồi, lẻ loi một mình điện hạ nên có rất đau lòng à. Vì rửa sạch phần này quất đủ, hắn nhất định muốn tự tay làm thịt ra hòa này. Tình huống không ổn à. Nhìn xem trước mặt tràn đầy sát ý mái tóc xù thiếu niên, Dạ Phèo Lô ở trong lòng âm thầm tê khổ nói. Vừa vận đạo kia huyết nhận chính là hắn chuyển hóa thành hấp huyết quỷ phía sau lấy được năng lực, có khả năng đem tự thân huyết dịch hóa thành sắc bén huyết nhận tiến hành công kích. Nhưng công kích xong xuôi phía sau huyết dịch liền sẽ biến mất, đối với lấy máu mà sống hấp huyết quỷ đến nói xem như là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Lúc trước hắn cố ý thụ thương lưu lại vết máu, chính là chuẩn bị thừa dịp vụ cật sử dụng tiền tệ vũ trang năng lực lúc công kích phát động huyết nhận thừa cơ đánh lén người thợ săn này. Thần minh tại thượng, có trời mới biết ủ cật làm sao sẽ xui xẻo như vậy. Hai lần đều không thể phát động công kích, chỉ lấy được một chút đối thương nhân chiến đấu gần như không dùng được tăng thêm, người này là bị thần minh nguyền rủa sao? Dạ Phéo Lồ khuôn mặt bắp thịt không nhịn được co quắp, hắn đột nhiên ý thức được hiện tại chiến cuộc rất không ổn. Xem như tối cường vũ lực lồn bị hai tên thần tinh ma pháp sư đánh đến chật vật không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng dựa vào tái sinh đến hồi phục thương thế, nhưng hắn ma lực không chống được bao lâu. Mà đã bại lộ đòn sát thủ chính mình hoàn toàn không phải tên kia gọi là bợ thợ săn đối thủ, thực lực của đối phương sợ là đã tiếp cận thần tinh giai vị đỉnh phong. Còn lại là Tịt chỉ có thể dùng để thanh tràng không đối phó được đồng cấp đối thủ, mà lúc đầu thiên hàng thần binh ủ cất hiện nay xem ra đừng nói là phát huy ra bình thường tân nguyệt giai vị chiến lực, liền xem như thần tinh chiến lực đều rất khó khăn. Có lẽ là thời điểm nên chạy trốn. Dạ Phéo Lồ trong lòng không nhịn được đánh lên chống nuôi quân. Hắn lặng yên không một tiếng động lui lại, chuẩn bị mang lên muội muội mình chạy trốn. Ha 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 ha. Đúng lúc này, U Cật đột nhiên cười ha hả. Hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý tưởng. Dầm dầm. Đối mặt cầm kiếm vọt tới bờ, U Cật đột nhiên ném ra một cái tiền, có bạc có kim, những tiền này ở giữa không trung hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng tăng thêm 1, tốc độ tăng thêm 1 phần ngàn, phòng ngự tăng thêm 1, đá rơi thuật. Tại phát động một đống hiệu quả quá mức bé nhỏ tăng thêm về sau, cuối cùng triệu hồi ra mấy viên cứng rắn màu vàng đất nham thạch hướng về bờ tới. Rầm rầm rầm. Nham thạch rơi xuống tại đài cao bên trên phát ra to lớn xung kích đồng thanh, bờ mặc dù linh xảo tránh đi công kích, nhưng cũng trong lúc nhất thời bị kéo lại tiến công bước chân. Nam cảnh chi chủ Dỗ Xạ, hiền giả Ha Mị Nịt, để ngươi người hầu đình chỉ công kích, chúng ta làm cái giao dịch đi. Nhân cơ hội này, U Cát hướng về phía bọn họ hô lớn, ta cũng sẽ không cùng người chết làm giao dịch. Dỗ Xạ thần sắc lạnh như băng nói, nàng tại trả lời đồng thời vẫn không quên phóng thích ma pháp nắm chặt thời gian cùng điện hạ cùng nhau trước tiêu diệt tên kia tráng hán đầu trọc. Cục thế trước mắt tốt đẹp, đương nhiên phải nhất cổ tác khí kết thúc chiến đấu. Đến cùng người nào chết còn chưa nhất định. U Cát khuôn mặt giữ tợn nói, tất cả đắm chìm tại ảo mộng người a, nếu như các ngươi còn muốn càng trói lọi ảo mộng lời nói, liền sử dụng ra toàn lực cậu đả các ngươi người bên cạnh đi. Màu xanh lá cây đậm ma lực tại trên người U Cát bộc phát, hắn đầu độc thanh âm nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường. Sau một khắc, trên quảng trường vô số người bảy ánh mắt lại lần nữa ngốc trệ, sau đó bọn họ không chút do dự hướng người bên cạnh giơ quả đấm lên. Trong lúc nhất thời trên quảng trường lâm vào đại hỗn chiến, năm đấm nện ở người xương gò má bên trên trầm đục âm thanh cùng người ngã xuống đất tiếng gào thét không dứt bên tai. Ha Mị Nịt, để ngươi người hầu lui ra, nếu không ta liền đầu độc bọn họ toàn bộ giết chóc lẫn nhau, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây trên quảng trường mọi người liền sẽ triệt để chết mất, ngươi biết ta có năng lực như thế. U Cát hét lớn. Điện hạ, trước nghe một chút hắn nói thế nào đi. Nhìn qua phía dưới đám người thảm trạng, Dỗ Xạ không đành lòng nói, những này đều là con dân của nàng a. Bơ, ngươi trước dừng lại. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Ha Mị Nịt chỉ có thể mở miệng nói, chờ đợi thời cơ vận dụng vạn vật cái chết. Hắn dùng đồng tâm năng lực lặng lẽ đối thoại nói, nghe đến quận chúa mệnh lệnh, thiếu niên đình chỉ tiến công bộ pháp, nhưng vẫn như cũng dùng như chim ưng ánh mắt một mực nhìn chằm chằm U Cát. Hắn yên lặng gỡ xuống trên lưng gió ngữ cung chờ đợi thời cơ. U Cát, trước hết để cho các con dân của ta đình chỉ lẫn nhau tổn thương, ngươi bàn lại giao dịch. Dỗ Xạ nghiêm nghị quát, ta U Cát tớ lạy, hướng vĩ đại chúa sáng thế phát thệ, chỉ cần nam cảnh chi chủ Dỗ Xạ mặt thang nguyện ý tự sát, ta liền giải trừ đối hoàng hôn thành bên trong tất cả mọi người đầu độc, đồng thời lập tức rời đi nam cảnh, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Không nhìn Dỗ Xạ lời nói, U Cát phối hợp xin thể nói, Dỗ Xạ, đây chính là ta cùng ngươi làm giao dịch, ngươi hẳn phải biết chúng ta cỡ lệ người mặc dù bất kính thần, nhưng sáng tạo ra thế giới chúa sáng thế nhưng là chúng ta vô cùng thành kính tín ngưỡng, bởi vậy tuyệt sẽ không làm trái hướng chúa sáng thế phát thệ lợi thể. Hiện tại, con dân của ngươi bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều có người thụ thương thậm chí tử vong, thân là toàn bộ sổ xỉ ạ nhân từ nhất thiện lương lãnh chúa, ngươi hẳn là sẽ nguyện ý vì bọn họ bỏ qua ngươi cái kia vốn là không có nhiều thời gian tính mệnh à? U Cát khoe miệng hất lên nhẹ, trên mặt hiện lên một vẻ nụ cười ấm lãnh. Đây chính là hắn nghĩ tới tuyệt diệu biện pháp. Không tại yêu cầu xa vời dùng những cái kia bị đầu độc người đi đối hoàng hôn thành tạo thành phá hư cùng giết chóc, mà là trực tiếp dứt khoát đem cái này vượt qua 10 vạn số lượng đám người làm con tin, bức bách Dỗ Xạ đi chết. Chỉ cần nam cảnh chi chủ Dỗ Xạ chết đi, như vậy hắn cũng coi là hoàn thành Simon đại nhân lưu cho hắn nhiệm vụ, mặc dù không cách nào dựa vào triệt để hủy diệt hoàng hôn thành đến tấn thăng ti giáo, nhưng đã tấn thăng tân nguyệt giai vị hắn, miễn là còn sống liền còn có cơ hội. Dỗ Xạ mắt hạ, tranh thủ thời gian đi chết đi, ngươi vị kia trưởng phu đã sớm tại minh thổ chờ ngươi. Nhìn xem đối diện tên kia lão phụ nhân tang thương trên mặt dãy rủa, U Cát mắt lộ ra hùng quan nói, chương 60, U Cát, có thể hòa giải sao? Chương 60, U Cát, có thể hòa giải sao? Hoàng Hôn Thành, thành thị quảng trường. Vô số đắm chìm ở ảo mộng bên trong người, giống cái sắc không hồn đối người bên cạnh điên cuồng huy quyền, đánh bại hoặc bị đánh bại, chỉ là ngắn ngủi trong phiến khắc liền có thật nhiều người đầy mặt là huyết điểm ngã xuống. Đài cao bên trên, Dỗ Xạ nhìn phía dưới con dân của mình bọn họ lẫn nhau tổn thương thê thảm hình ảnh, khe rãnh ngang dọc gương mặt bên trên hiện lên một tia thống khổ. Giờ phút này chính là mặt trời chói chang treo cao, có thể nàng cả người lại giống như là rơi vào hầm băng cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, nội tâm càng là như đao xoắn dày vò. Nàng hiện tại gặp phải hai lựa chọn, hoặc là không quan tâm trực tiếp giết chết U Cát, hoặc là liền tiếp thu giao dịch, dùng chính mình mệnh đi trao đổi những này bị đầu độc người tính mệnh. Cái trước lời nói, liền muốn gánh chịu cái này vượt qua 10 vạn số lượng các con dân chết mất nguy hiểm, một khi phát sinh toàn bộ hoàng hôn thành đều sẽ mọi nhà tổ chức tang lễ, tiếng kêu khóc chìm ngập bầu trời, nàng không dám đánh cược. Cái sau lời nói, nàng một cái không có nhiều thời gian lão phụ nhân chết, dù sao cũng tốt hơn như thế nhiều người đi chết. U Cát mặc dù phảng phất trong địa ngục như ma quỷ tham lam điên cuồng, nhưng nếu là làm trái lấy chúa sáng thế phát thệ lợi thể, trên người hắn mới vừa tấn thăng ra hộ sợ là đều sẽ vỡ vụn, cũng chính là nói, giao dịch này là có thể tin. Mà thôi, dù sao nàng cũng sớm đã mệt mỏi. Từ mất đi tình cảm chân thành ngày ấy, nàng mặc dù còn sống, nhưng cũng sớm đã tâm mệt mỏi, chỉ là cẩn trọng thực hiện mẫu thân cùng lãnh chúa chức trách. Leo, ngươi sẽ tại minh thổ thượng gặp ta, lại vì ta hái một bó màu tím sao? Xa xa xa. Dỗ Xạ chậm rãi nhắm mắt lại, đỉnh đầu cái kia đóa nóng rực vô cùng tử diễm rô len tờ u từ rơi xuống. Dỗ Xạ phu nhân, ngươi không thể cứ như vậy tìm chết ta. Mắt thấy cái kia mãnh liệt ngọn lửa màu tím sắp chìm ngập phía dưới lao phụ nhân, Ha Mị Nị huyền vội vàng đem đối phương lôi đến một bên, cái này mới tránh khỏi nàng bị thiêu chết. Hắn tuyệt không thể làm thỏa mãn đủ cất tâm nguyện, để Dỗ Xạ vị này là toàn bộ nam cảnh mang đến an bình cùng hạnh phúc lao nhân bị bức bách tự sát. Điện hạ, dùng ta một cái lao nhân mệnh đổi như thế nhiều người sống sót, là đáng giá. Leo có thể vì nam cảnh hy sinh tính mạng của hắn, ta là thê tử của hắn, đương nhiên sẽ không sợ hãi cái chết, làm bẩn bình quang của hắn. Dỗ Xạ mở to mắt nhìn xem trước mặt thần sắc lo lắng thanh niên tóc đen, ngựa khí bình tĩnh nói: "Uy, hiền giả Ha Mị Nịt, ngươi không phải sẽ danh xưng sẽ bình đẳng xem chờ mỗi một cái sinh linh sao? Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nơi này như thế nhiều người đều bởi vì ngươi mà chết sao?" Chẳng lẽ Hoàng Hôn Thành các bình dân mệnh liền không phải là mệnh sao? Còn không mau tránh ra. Không có như nguyện nhìn thấy rổ xạ tự sát ủ cật có chút bất mãn hô lớn. Nhìn xem trước mặt phát ngôn bừa bãi thương nhân, Ha Mỹ Nị cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh. Trên đời lại có như thế khiến người buồn nôn người, sao mà đáng hận a? Hắn nội tâm sát ý tại trước nay chưa từng có sôi trào, dù cho là ngày xưa đối mặt Hồng Mân tôi trong kỹ viện hạ cái lúc, cũng chưa từng có như vậy phẫn nộ. Nếu là bị hắn nắm lấy cơ hội, nhất định muốn đem cái này chết tiệt thương nhân thiên đao vạn quả treo ở trên tường thành. Cảm nhận được quận chúa lửa giận bờ yên lặng đi cùng kéo tiễn, hắn tùy thời chuẩn bị phát động vạn vật cái chết, săn giết tên kia thương nhân ác đồ tính mệnh. Thợ săn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất cùng mới. Quận chúa mệnh lệnh. Đinh 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 liền tại cục diện rơi vào tử cục thời điểm, trên quảng trường đột nhiên vang lên một trận tràn đầy bi thương tiếng đàn. Cái kia tiếng đàn giống một tràng không tiếng động mưa, từ hắc ám trong mây chậm rãi rơi xuống, dây đàn mỗi rung động một lần, tựa như cùng một giọt lệ rơi vào đầm sâu, nổi lên tầng tầng thê lương gợn sóng. Nó phảng phất có thể đánh động nhân tâm đồng dạng, khiến đài cao bên trên rằng có tất cả mọi người không nhịn được thần sắc khẽ giật mình, dù cho là lãnh huyết vô tình ủ cật đều không ngoại lệ. Thật bi thương từ khúc, quả thực tựa như là a mụn is mi zẹt in the sĩ cột phủ tèn đồng dạng. Ha Mỹ Nị ở trong lòng kinh dị nói: chết tiệt, ủ cật xít sao như mày, cái này cổ quái giai điệu lại làm hắn nhớ tới khi còn bé phụ mẫu kinh doanh cửa hàng bị người đập nát mà phá sản, phụ thân tại chỗ tử vong, mà mẫu thân là bởi vì nghèo khó mời không nổi bác sĩ chết bệnh ký ức. Mà trừ hai người bọn họ bên ngoài, đài cao bên trên những người còn lại như bợ dạ phèo lô. Mấy người cũng đều khi nghe đến tiếng đàn phía sau thần sắc cảm động, phản phất nó có thể kích thích mọi người bi thương ký ức đồng dạng. Trong lúc nhất thời mọi người lại tạm thời buông xuống tiêu hận, không hẹn mà cùng lần theo tiếng đàn hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy một tên khuôn mặt tuấn mỹ tóc bạc thi nhân đang tay cầm bên trong kéo đàn hành tẩu trên quảng trường, hắn một bên đánh đàn một bên ca, mà mặt khỉ người bảo chế thuốc thì cố hết sức nhấc lên đạo cụ ma thai đi theo tại bên cạnh hắn, để hắn tiếng ca có thể truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tại ta khi còn bé, mụ mụ cho ta đọc phở dạ chèn xiển du ký tóc bạc thi nhân nhẹ nhàng ca. Nàng nói hiện thực rất tàn khốc, không cần có núi lô tá đức tình tiết nàng từng thử qua rất nhiều, không có thay đổi trượng phu bạo ngược. Nàng nói nàng yêu ta, nhưng người một đời rất dài, không nên bị thống khổ chìm ngập. Nàng nói xin lỗi, nàng muốn đi theo đuổi hạnh phúc của mình. Nàng nói nàng sẽ trở lại đón tiếp ta, vì vậy liền quay người biến mất trong đêm tối chúng ta rất lâu, chỉ chờ đến say rượu phụ thân cùng trên trời tinh quang, không gặp lại thân ảnh của nàng. Ca khúc đại khái giải thích một đứa bé bị mẫu thân vứt bỏ cố sự, tại thi nhân tràn đầy thương cảm tiếng ca bên dưới, phảng phất có ma lực đồng dạng khiến mỗi một cái nghe đến nhạc khúc người đều không hẹn mà cùng rơi vào bi thương bên trong. Thậm chí liền những cái kia đắm chìm ở ảo mộng bên trong bị đầu độc mà lẫn nhau điên cuồng công kích đám người, khi nghe đến nhạc khúc phía sau đều thần sắc ưu tư ngừng lại, thậm chí có người khỏe mắt đã tuôn ra lệ quang. Ta đến cùng đều đã làm những gì a? Nghe lấy tiếng ca hồi tưởng lại chính mình đã từng đối thê tử cùng hại tử phạm vào hung ác, Hazit sơ lệ rơi đầy mặt, cuối cùng ý thức được chính mình lúc trước làm bao nhiêu lựa chọn sai lầm. Hắn có lẽ tại trận kia trong chiến tranh ngưỡng ngực, cho dù là chết cũng muốn chết ở trên chiến trường, dạng này dù sao cũng tốt hơn ngày sau biến thành một cái sẽ chỉ cầm người nhà chút giận đồ bỏ đi. Mẫu thân, tại tiếng ca dưới ảnh hưởng, U cần hồi tưởng lại cái kia xa xưa đến phảng phất sớm đã không tồn tại ký ức. Cú nát trong nhà gỗ, Nam Hải ghé vào bệnh nặng mẫu thân trên giường và hoa khóc lớn. Mẫu thân, những người kia đập chúng ta cửa hàng, lại giết phụ thân, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Nam Hải xoa xoa nước mắt, đầy mặt phẫn nộ nói. Đã sớm bị ma bệnh tra tấn đến khuôn mặt khô héo, thoi thóp nữ nhân há to miệng muốn nói cái gì, có thể nghĩ đến đã chết trượng phu phía sau cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, không nói ra trận tướng. U cần, hài tử của ta rất xin lỗi đem ngươi làm một cái cỡ lệ người tới trên thế giới này. Nữ nhân dùng còn sót lại khí lực ôm Nam Hải, ở trên trán của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Không, xem như cỡ lệ người, ta rất tự hào, chúng ta là cổ xưa nhất thông tuệ nhất dân tộc, chúng ta thành lập trên đời cái thứ nhất đại quốc, chúng ta có quần tinh chi vương rồ sụ. Nam Hải đang muốn phản bác, lại đột nhiên phát hiện ôm thân thể của hắn hâm nóng dần dần lạnh như băng. Mẫu thân chết rồi, hắn không có nhà. Ý thức được sự thật này về sau, Nam Hải lại lần nữa khóc lớn, phản phất muốn đem cả đời nước mắt đều chảy khô. Hối ức im bặt mà dừng. 3. U cất hung hăng cho mình một cái bật hai, cái này mới từ tiếng ca dưới ảnh hưởng đi ra ngoài. Hắn ý thức được một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, thông qua tiếng ca ảnh hưởng hắn người cảm xúc, đây không thể nghi ngờ là người ngâm thơ rong giai vị thứ 3 ca hát người mới có năng lực. Mà loại này năng lực, U cất liếc mắt phía dưới không tại công kích lẫn nhau, mà là đắm chìm ở ca khúc bên trong tâm tình bi thương đáng người, không thể nghi ngờ sẽ đối hắn phát động đầu độc thai ương sinh ra ảnh hưởng. Thậm chí triệt để giải trừ đầu độc cũng khó nói. Không được, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Thương nhân cấp tốc từ thương phẩm trong kho lấy ra một cái bằng sổ, hướng về trên quảng trường ca tóc bạc thi nhân ném tới. Vợ, đậu thủ. Cùng lúc đó, vừa vặn thoát ly tiếng ca ảnh hưởng, Ha Mỹ Nị vừa nhìn thấy phía dưới đám người đình chỉ công kích về sau, lập tức ý thức được đây chính là hắn chờ đã lâu thời cơ, phát động đồng tâm năng lực ở trong lòng hô lớn. Được đến quận chúa mệnh lệnh về sau, thiếu niên lúc này đi cung kéo tiễn, gió ngựa cung dây cung trong nháy mắt kéo căng. Mắt ưng, cảm giác cường hóa, miêu ảnh, xa đột, cùng với vạn vật cái chết phát động. Một nháy mắt, thợ săn đôi mắt biến thành vô cùng mỹ lệ màu xanh, toàn bộ thế giới trong mắt hắn biến thành màu trắng đen, hắn nhìn xem từng đạo tử tuyến tại cỡ thương nhân trên thân đang bảo, cuối cùng tập hợp làm một cái không ngừng di động tử điểm. Chính là hiện tại. Thiếu niên bỗng nhiên bung ra dây cung, kèm theo dây cung đàn hồi tiếng nổ vang, cái kia tinh thiết đầu mũi tên liền xoay tròn lấy xé rách không khí, lấy giống như phong lôi nhanh chóng tốc độ hướng về ủ cật trên thân tử điểm vào tới. Cô cô cô. Cái phản ứng giả phèo lổ cùng lộn hai người muốn ngăn lại mũi tên, lại bị Ha Mị Nị kịp thời kêu đến vô số chim bồ câu trắng cản trở chân của bọn hắn bước. Cùng lúc đó, viên kia bị ủ cất ném ra bằng sổ, giữa không trung hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một đạo trường dài hơn 2 mét màu xanh lá cây đậm phong nhận đột nhiên xuất hiện, hướng về trên quảng trường ngay tại ca tóc bạc thi nhân hối hả vào tới. Tại quyết định chiến cuộc thời khắc mấu chốt, cái kia tên là tiền tệ vũ trang năng lực thế mà bình thường phát động. Bá. Tại ủ cất ánh mắt hoảng sợ bên dưới, cái kia mũi tên phá không mà đến, sắc bén mũi tên hung hăng đâm về hắn lồng ngực trái. Ầm. Nhưng mà liền tại mũi tên sắp xuyên thấu thương nhân lồng ngực thời điểm, lại giống như là đụng vào một mặt bình chướng vô hình, phát ra tiếng va chạm to lớn. Mũi tên cùng bình chướng rằng co một lát sau, cuối cùng vẫn là rơi xuống tại trên mặt nền, mà sống sót sau hai nạn đủ cật liên tiếp lui lại mấy bước, từng ngụm thở hổn hển. Nói dối thương nhân năng lực không đứng đắn che chở, có thể trong vòng một ngày ngăn cản hai lần không phải là đang lúc công kích. Nếu như hoàng hôn thành kỵ sĩ hoặc thân là nam cảnh chi chủ rộ xạ đối ủ cật tiến hành công kích hoặc là tử hình, thì thuộc về đang lúc công kích che chở không cách nào phát động, nhưng không có kỵ sĩ thân phận bờ công kích liền thuộc về không phải là đang lúc. Bên kia, trên quảng trường, đối mặt trên không đánh tới màu xanh lá cây đậm phong nhận, đã bị ản phảng phất từ bỏ chống lại, chỉ là thỏa thích ca. Đây là hắn tấn thăng nghi thức, một khi nửa đường dừng lại, đời này liền lại khó tấn thăng làm ca hát người. Mà còn trọng yếu nhất chính là, những này bị đầu độc đám người cũng sẽ một lần nữa xa vào đến công kích lẫn nhau tình cảnh bên trong. Đạm Mỹ Ản đã quyết định, cho dù là chết hắn cũng không thể dừng lại ca, hắn muốn dùng chính mình sinh mệnh đến hát xong bài hát này báo đáp vị hiền giả đại nhân kia ân tình. Tê lạc, kèm theo một đạo khiến người dùng mình huyết đục xé rách âm thanh, thân thể của nam nhân từ trên xuống dưới bị phong nhận chém thành hai nửa, như suối nước phun ra ngoài máu tươi cùng ruột nhuộm đỏ mặt đất. Thật xin lỗi. Chỉ còn nửa người trên Hazit sở vội vàng bước xuống câu nói này về sau, liền nghẹn ngào mới ngã xuống đất không có âm thanh. Có lẽ là lương tâm phát hiện, cũng có lẽ là ấy nấy, cái này cả một đời đều không xứng trước phụ thân, tại phong nhận đánh tới một khắc cuối cùng mà tới, dùng chính mình thân thể máu thịt xem như tấm thuẫn ngăn tại hắn nhi tử trước mặt. Chính mắt thấy nam nhân vì hắn chết thảm về sau, nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang đã mỉ ạn trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, có thể hắn vẫn không có dừng lại ca. Kỳ thật, ta chưa từng oán hận nàng, ta biết nàng yêu ta. Ta nhớ kỹ nàng tại ta suốt cao lúc hôn chán của ta, nhớ tới nàng đối ta mỗi một lần ôm, nhớ tới nàng rất phiền phức dạy ta ca hát đi hạnh phúc ca mụ mụ, mang theo lời chúc phúc của ta. Không nên hối hận, không muốn áy náy, bởi vì chúng ta cũng yêu người a. Ca khúc hồi cuối, đã bị ản thay đổi lúc trước bi thường, ngược lại đổi thành vui sướng làn điệu, trong tay bên trong kéo đàn dây đàn giống như là dính mật ánh mặt trời đinh đinh thùng thùng phát ra dễ nghe thanh âm. Chờ ca khúc kết thúc về sau, như tuyết sạch sẽ màu trắng bạc ma lực từ đã bị ản trên thân phun ra ngoài, đỉnh đầu hắn cái kia hàng chữ cũng phát sinh biến hóa. Từ màu xanh biết người ngâm thơ dòng biến thành màu tím sẫm ca hát người. Cùng lúc đó, những cái kia lúc trước bị đầu độc đám người như đại mộng mới tỉnh, mờ mịt nhìn xem trên tay dính máu năm đấm cùng với ngã xuống đất đồng bạn. Tại ca hát người đem hết toàn lực hát ra nhạc khúc bên dưới, bọn họ cuối cùng thanh tỉnh. Nhanh, mang ta chạy trốn. Đài cao bên trên đủ cấp nhìn thấy phía dưới bị đầu độc đám người thanh tỉnh về sau, ý thức được không ổn hắn hướng về phía hấp huyết quỷ bọn họ kinh hoàng hô lớn. Bá, bá, bạch. Dạ phéo lộ huynh muội, luôn bọn họ nháy mắt cuốn theo màu đỏ máu ma lực. Lấy người bình thường khó mà với tới tốc độ kinh khủng hóa thành ba đạo màu đỏ lưu quang nhìn như không thấy vòng qua ủ cất, hướng về ngoài sân rộng phóng đi. Chỉ là một sát na công phu, bọn họ liền biến mất ở trong bóng tối, lại khó nhìn thấy tung tích ảnh. Ít nhất mang ta lên lại chạy trốn a. U cất khoe miệng giật một cái. Hắn mặc dù biết mấy cái này hấp huyết quỷ đối với chính mình cũng không có bao nhiêu hảo cảm, chỉ là trở ngại Simon đại nhân phân phó mới nghe lệnh của chính mình, có thể là trực tiếp vòng qua hắn chạy trốn, hoặc là nói coi hắn làm hấp dẫn hỏa lực bia ngắm cũng quá đáng đi. Tốt xấu ta còn xin các ngươi uống qua mộ sát trà. Có thể hòa giải sao? Ta nguyện ý dâng ra thương phẩm trong kho tất cả tiền cùng chân bảo đồng thời xin thể từ đây hiệu trung mặt thạ gia tộc. Nhìn xem sắc mặt khó coi mọi người, U cất gạt ra một vẻ định nọt nụ cười nói. Giống như ngươi tràn đầy tội ác người, cho dù là hiệu trung đều đối mặt thạ gia tộc là một loại vô cùng nhục nhã. Dô xa lệnh như băng nói. Bờ, trước chém tay chân của hắn. Ha Mỹ Nị huyên lời nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Chặt đứt tay chân phía sau chừa cho hắn khẩu khí, ta có an bài khác. Hắn cắn chặt răng gạt ra câu nói này, trong thanh âm bao hàm sát ý tuyệt không thể để người này cứ như vậy nhẹ nhõm chết đi, ít nhất cũng phải trước cho hắn tới một cái 1000 giảm 7 phần món ăn. Tiền tệ vũ trang. Đối mặt cầm kiếm vọt tới bờ, không để ý tới keo kiệt tiền bạc cũ cật đội vàng bùng xuống một nắm lớn tiền. Phong nhận, đá rơi, nhũ băng, thổ thuẫn. Nhiều loại chiêu thức trong lúc nhất thời ngăn cản mọi người một lát. Nhân cơ hội này, U cất lấy ra cái kia bình trước khi đi Simon giao cho hắn hấp huyết ủy đại công tức chi huyết, mở ra nắp bình uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, da của hắn đột nhiên trắng xám, màu xanh đen mạch máu như rễ cây tại bên ngoài thân nổi lên, móng tay sinh trưởng tốt thành sắc bén móc câu cong. Thương nhân cái kia nguyên bản cao gầy thân thể cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền biến thành chừng cao hơn 2 mét, bắp thịt quần cuộn trắng xám cự nhân. Lưng của hắn cong lên, kèm theo rợn người xương cốt lớn lên đồng thành, một đôi lớn màu đen lớn cánh rơi xé rách trường bảo mọc ra. Các ngươi, hủy ta tất cả. Nhìn qua đỉnh đầu dần dần biến mất ra hộ, biến thành hạ vị hấp huyết quỷ ủ cật tràn đầy oán độc nói.